Chương 1441 trận tướng, 1, chương 1441 trận tướng, 1, tại Phong Vân Thánh Địa trên quảng trường, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Lưu Dược Khai bị lão tổ một trận chửi mắng, xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy hối tiếc. Đáng chết Lưu Đạt, thực sẽ cho ta chỉnh sự. Lưu Dược Khai ở trong nội tâm tức giận mắng. Ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám phản bác. Huống chi, sự thật cũng chính là như vậy. Nếu không có hắn không có đem Lâm Duyệt coi là chuyện đáng kể, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lâm Duyệt sẽ bỏ qua chính mình. Lâm Duyệt không để ý đến Lưu Dược Khai, mà là dùng ánh mắt hài hước nhìn xem vị này Phong Vân Thánh Địa lao tổ biểu diễn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lạnh nhạt cùng kinh thường, phản phất tại nhìn xem một đám hề ở trước mặt mình biểu diễn. Biểu diễn đủ chưa? Lâm Duyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tổ, thanh âm như là hàn băng bình thường, để cho người ta không rét mà run. Ta hy vọng các ngươi có thể làm cho ta hài lòng, nếu không Lâm Duyệt cũng không nói đến hậu quả, nhưng từ nàng ánh mắt bất thiện kia, cũng có thể nhìn ra Lâm Duyệt đã tức giận. Nếu không thể cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có Phong Vân Thánh Địa. Xin tiền bối yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lão tổ nhìn phía Lưu Dược Khai. Lưu Dược Khai trong lòng hung ác, lập tức vung tay lên, một vệt thần quang chui vào Lưu Đạt thể nội, đem Lưu Đạt cho giết chết. A, Lưu Đạt vốn là bị Lâm Duyệt áp chế, không có chút nào phản kháng dư lực. Bây giờ, Lưu Dược Khai một chiêu liền đem hắn chém mất. Cái này lập tức dọa sợ một đám đệ tử bọn họ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có ít người thậm chí dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế nhưng là, bọn hắn tỉnh táo lại đằng sau, cũng minh bạch, đây là bọn hắn thánh chủ hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không làm như vậy, vậy bọn hắn có khả năng đều phải chết. Cứ như vậy, Lâm Duyệt không có đi nhìn Lưu Dược Khai, mà là vẫn nhìn chằm chằm lão tổ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chất vấn cùng bất mãn, phảng phất tại nói điểm ấy đại giới còn xa xa không đủ. Lão tổ há to miệng, hắn cũng minh bạch, hôm nay không lớn chảy máu là chuyện không thể nào. Trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết, vì bảo trụ Phong Vân Thánh Địa, hắn nhất định phải làm ra hy sinh. Tiền bối, chúng ta nguyện ý dâng ra tông môn tám thành tài nguyên, làm bồi thường. Lão tổ cố nén nội tâm thống khổ, nói ra. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên làm ra quyết định này với hắn mà nói là cỡ nào gian nan. Lão tổ quyết định, làm cho cả Phong Vân Thánh Địa giật nảy cả mình. Chúng đệ tử nhao nhao kinh hô lên, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khiếp bỏ. Kể từ đó, bọn hắn tông môn tổn thất liền thảm trọng. Chỉ sợ phía sau một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều được trải qua túng quẫn thời gian. Lâm Duyệt không nói chuyện, ý nguyên cười lạnh nhìn chằm chằm lão tổ. Lão tổ bị nhìn chằm chằm ra đầu run rẩy, tranh thủ thời gian hô, "Nhanh, thánh chủ, đi cho tiền bối chuẩn bị một chút." Là, Lưu Dược Khai cũng không do dự nữa, nhanh chóng đi bảo khố lấy vật tư. Trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, nhưng hắn cũng biết, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Hắn là tuyệt không dám tàng tư, mà lại cho chuẩn bị lên đại lượng đồ tốt. Hắn biết, nếu như hắn dám có chút giữ lại, như vậy Phong Vân Thánh Địa khả năng liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Lưu Dược Khai đi tới Lâm Duyệt trước mặt, cung kính nói, "Tiền bối, đồ vật đều ở nơi này, xin ngài xem qua." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng kiêm tốn, phảng phất tại đối mặt một vị trí cao vô thượng thần minh. Lâm Duyệt quét mắt trong khi liếc mắt đồ vật, thỏa mãn gật gật đầu, "Đi, coi như các ngươi thất thời." Lâm Duyệt thu những chỗ tốt này đằng sau, cũng liền tha thứ bọn hắn. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ hài lòng, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông xuống đối với Phong Vân Thánh Địa cảnh giác. Lão tổ cùng Lưu Dược Khai đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng vô cùng tâm tắc, muốn tự tử đều có. Trong lòng đối với Lưu Đạt càng là hận thấu xương. Bọn hắn biết, lần tổn thất này đối với Phong Vân Thánh Địa tới nói là to lớn, nhưng vì bảo trụ tông môn, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. "Đúng rồi, các ngươi không phải muốn biết các ngươi cấp bậc thánh bảo hạ là sao?" Lâm Duyệt thấy đối phương tâm thành, còn nữa, nàng cũng không muốn trên lưng hiểm nghi, quyết định cho hãm hại tiểu tử của nàng để mắt. Bọn hắn gặp Lâm Duyệt nói như vậy, cũng không biết nàng cụ thể ý tứ. Lão tổ lo lắng Lưu Dược Khai nói nhầm, vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta không dám." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng kiêm tốn, phản phất tại đối mặt một vị trí cao vô thượng thần minh. "Đi, ta cũng không phải tội phạm kia, các ngươi cũng bồi thường ta cũng sẽ không so đo với các ngươi." Lâm Duyệt trong thanh âm để lộ ra một tia không kiên nhẫn, nàng không muốn lại cùng những người này dây dưa tiếp. Tạ ơn tiền bối." Lão tổ cùng Lưu Dược Khai cao hứng nói ra. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng may mắn, phản phất tại trong tuyệt cảnh thấy được một tia hy vọng. Bất quá nghe được hai chữ này, mặt của bọn hắn lại sụp đổ xuống dưới. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo âu và bất an, không biết Lâm Duyệt lại sẽ đưa ra yêu cầu gì. "Tiền bối, ngài còn có cái gì không hài lòng, có thể nói một chút?" Lão tổ kiên trì, cười làm lành nói. Trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, nhưng hắn cũng biết, vì bảo trụ Phong Vân Thánh Địa, hắn nhất định phải thỏa mãn Lâm Duyệt yêu cầu. "Bất quá, vậy coi như kế ta ra hỏa, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Chương 1441 trận tướng 2, chương 1441 trận tướng 2, Lâm Duyệt gương mặt như hiện đầy hàn sương. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút tức giận cùng kiên định, phản phất tại nói cho bọn hắn, nàng sẽ không dễ dàng buông tha những cái kia hãm hại người của nàng. Bọn hắn nghe được Lâm Duyệt nói như vậy, ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống Lưu Đạt trên thân. Lúc này, Lưu Đạt tạo đã mắt đấu. Lão tổ nhìn lướt qua Lưu Đạt thân thể, liền phát hiện một chiếc nhẫn, hắn đem chiếc nhẫn kia thu vào. A, lão tổ phát hiện, chiếc nhẫn này không tầm thường. Thế mà còn bố trí cấm chế, rõ ràng chính là không muốn để cho những người khác phát hiện. Lão tổ đem chiếc nhẫn lấy ra ngoài, xóa đi cấm chế phía trên, lập tức liền thấy bên trong một phong thư. Sau khi xem xong, lão tổ mặt tâm trầm. trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút tức giận cùng chấn kinh. Lưu Dược Khai đi tới lao tổ bên người, nhìn thấy phía trên nội dung bên trong, cũng là giận tím mặt. Đáng chết, cái này Lưu Đạt lại là phản đồ. Lưu Dược Khai không nghĩ tới, Lưu Đạt vậy mà trợ giúp mặt khác thánh địa, trộm lấy bọn hắn cấm vực thánh bảo. Lao tổ, việc này nên làm thế nào cho phải? Lưu Dược Khai trong thanh âm tràn đầy lo âu và bất an, bởi vì dính đến một thánh địa khác, lại thêm bọn hắn giết chết Lưu Đạt, chỉ sợ đối phương sẽ không thừa nhận. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta phía sau bàn lại. Lao tổ tiên để Lưu Dược Khai xua tan trên quảng trường này các đệ tử. Hắn biết, chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết, nếu không sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Lưu Dược Khai gật gật đầu, hắn lập tức quay người, đối với trên quảng trường các đệ tử hô, tất cả giải tán đi, sự tình hôm nay, ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài, nếu không nghiêm trị không tha. Chúng đệ tử mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, nhưng bọn hắn cũng biết, chuyện này không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn nhao nhao tán đi, trên quảng trường rất nhanh liền trở nên trống rỗng. Nhìn qua các đệ tử tán đi, lão tổ lại nhìn phía Lâm Duyệt, hướng phía Lâm Duyệt thi cái lễ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính ý, phản phất tại cảm tạ một vị ân nhân cứu mạng. Lâm Duyệt lắc đầu, không cần cảm ơn. Nói xong, Lâm Duyệt đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, lão tổ lại gọi ở nàng. Tiền bối dừng bước, lão tổ trong thanh âm tràn đầy kỳ khẩn cầu. Lâm Duyệt dừng bước lại, xoay người, nhìn xem lão tổ, còn có chuyện gì? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nghi hoặc. Lão tổ do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta Phong Vân Thánh Địa bây giờ lâm vào khốn cảnh, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng thỉnh cầu. Lâm Duyệt khẽ nhíu mày, nàng cũng không muốn quấn vào Phong Vân Thánh Địa phiền phức bên trong. Nhưng nàng nghĩ đến chính mình lấy được chỗ tốt, quả thật có chút nhiều, nếu như nàng không giúp bọn hắn, Phong Vân Thánh Địa có thể sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Nàng suy tư một lát, liền dùng tinh tượng thuật suy đoán một chút Phong Vân Thánh Địa tương lai, sau đó nói, các ngươi Phong Vân Thánh Địa vấn đề, ở chỗ nội bộ không đoàn kết cùng ngoại bộ uy hiếp. Các ngươi cần tăng cường nội bộ quản lý, đề cao các đệ tử lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Đồng thời, các ngươi cũng cần cảnh giác ngoại bộ uy hiếp, tăng cường phòng ngự, tránh cho bị thế lực khác công kích. Lão tổ nghe Lâm Duyệt lời nói, chấn động trong lòng. Hắn biết, Lâm Duyệt nói rất có đạo lý. Bọn hắn Phong Vân Thánh Địa xác thực tồn tại nội bộ không đoàn kết vấn đề, mà lại ngoại bộ uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Hắn cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Lâm Duyệt gật gật đầu, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tự lo thân. Nói xong, nàng quay người rời đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lão tổ nhìn qua Lâm Duyệt rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới tiền bối như vậy lợi hại, mà chúng ta vẫn còn không tự xét lại. Hắn biết, sự kiện lần này đối với Phong Vân Thánh Địa tới nói là một cái cự đại giáo huấn. Bọn hắn nhất định phải hấp thụ giáo huấn, tăng cường nội bộ quản lý, đề cao thực lực, mới có thể đối mặt tiếp xuống nguy cơ. Lưu Dược Khai đi vào lão tổ bên người, nói ra, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta về trước đi thương lượng một chút, ứng đối ra sao chuyện này. Tốt, lão tổ. Lưu Dược Khai gật gật đầu, hắn cùng lão tổ cùng một chỗ về tới Phong Vân Thánh Địa trong đại điện. Bọn hắn triệu tập một chút đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, bắt đầu thương lượng đối sách. Chuyện này, chúng ta không có khả năng cứ tính như thế, một tên trưởng lão nói ra, chúng ta nhất định phải để thánh địa kia trả giá đắt. Nhưng là, chúng ta không có chứng cứ, bọn hắn sẽ không thừa nhận, một tên trưởng lão khác nói ra, mà lại, thực lực của chúng ta bây giờ cũng không đủ cùng bọn hắn đối kháng. Chúng ta có thể âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ, một tên đệ tử thân truyền nói ra, chỉ cần chúng ta có chứng cứ, liền có thể hướng mặt khác thánh địa xin giúp đỡ, để bọn hắn cùng một chỗ thảo phạt thánh địa kia. Cái chủ ý này không sai, lão tổ gật gật đầu, nhưng là, chúng ta cũng muốn coi chừng, không thể để cho thánh địa kia phát hiện hành động của chúng ta. Chúng ta có thể phái một chút đệ tử, ngụy trang thành người của thế lực khác, đi cái kia thánh địa điều tra. Lưu Dược Khai nói ra, dạng này có thể tránh cho bị bọn hắn phát hiện. Tốt, cứ làm như thế lão tổ nói ra, nhưng là, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, một khi bị bọn hắn phát hiện, chúng ta phải có ứng đối biện pháp. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn hắn bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch, chuẩn bị âm thầm điều tra thánh địa kia, là gió mây thánh địa lấy lại công đạo. Chương 1442 lại bị chặn đường, một, chương 1442 lại bị chặn đường, một, Lâm Duyệt rời đi Phong Vân Thánh Địa đằng sau, cũng không có lại đi để ý tới Phong Vân Thánh Địa phát sinh sự tình. Bất quá, nàng cũng nói cho Phong Vân Thánh Địa nên làm như thế nào. Nếu như bọn hắn có thể dựa theo nàng chỉ đạo đi làm, khẳng định là có thể đoạt lại cấm vực thánh bảo. Về phần là cái gì cấm vực thánh bảo, Lâm Duyệt cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Lâm Duyệt không nghĩ tới, chính mình bởi vì trợ giúp Phong Vân Thánh Địa, hắn bị một thánh địa khác căm thù. Lưu Đạt bị giết đằng sau, một tên viêm võ thánh áo đen thám tử lại một lần nữa chui vào Phong Vân trong thánh địa. Hắn cản lại một tên quen thuộc đệ tử. Tên đệ tử này chính là lúc đó cùng Lưu Đạt cùng một chỗ ngăn cản Lâm Duyệt đệ tử. Mà tên đệ tử mặc dù phát hiện có người tập kích hắn, nhưng kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Hắn toàn bộ thân thể bị áo đen thám tử định trụ, dẫn đến không cách nào động đậy. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hắn nhìn trước mắt áo đen thám tử, cảnh giác nói ra. Nói, Lưu Đạt vì sao mà chết? Áo đen thám tử khi biết Lưu Đạt sau khi chết, mười phần phẫn nộ. Tên đệ tử này lập tức kịp phản ứng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Hừ, nói ra, thà cho ngươi khỏi chết. Đệ tử nghĩ nghĩ, nói bị chúng ta thánh chủ giết chết. Thánh chủ vì sao muốn giết hắn? Bởi vì hắn phản bội thánh địa. A, các ngươi là thế nào biết đến? Chúng ta bắt lấy một tên nữ thần, nàng nói ra được. Cái kia nữ thần là các ngươi lúc đó chặn đường tên kia nữ thần. Áo đen thám tử nghĩ đến ngay lúc đó Lưu Đạt đang chuẩn bị muốn rời khỏi thánh địa, lại đột nhiên đụng phải một đội này tuần tra đệ tử. Thế là, hắn liền muốn phải giá họa cho Lâm Duyệt, gây nên thánh địa chú ý, từ đó để áo đen thám tử ung dung mang theo cấm vực thánh bảo thoát đi. Mà bây giờ, biết được chân tướng áo đen thám tử, tại chỗ đánh ngất xỉu tên đệ tử này, vội vàng liền chạy. Viêm Võ Thánh. Thánh chủ Lưu Vạn Niên biết được Lưu Đạt cái chết lúc, sắc mặt hết sức khó coi. Dù sao, cái kia Lưu Đạt thế nhưng là cháu của hắn, có thể tra rõ ràng vì sao mà chết. Áo đen thám tử đem tình hình lúc đó nói một lần. "Hừ, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm tới nữ thần kia, cũng đưa nàng diệt trừ, cho là ta chất tử báo thù rửa hận." "Là, thánh chủ." Áo đen thám tử rất nhanh liền đi xuống. Nhưng bởi vì Lưu Đạt cái chết, cùng thư bị nhìn thấy, chỉ sợ hiện tại Phong Vân Thánh Địa biết bọn hắn chính là hung thủ. Chỉ sợ tiếp xuống Phong Vân Thánh Địa sẽ tìm được bọn hắn Viêm Võ Thánh. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Phong Vân Thánh Địa lại như cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng. Cái này khiến Lưu Vạn Niên mười phần không hiểu. Mà đổi thành một bên, Lâm Duyệt hoàn toàn không biết, chính mình rời đi Phong Vân Thánh Địa đằng sau, lại đi đường đi tới Viêm Võ Thánh. Khi nàng đi tới phụ cận lúc, lập tức liền bị Viêm Võ Thánh đệ tử phát hiện. "Là nữ thần này, bắt lại cho ta." Bọn hắn nhìn thấy Lâm Duyệt, lập tức liền xông lên, muốn bắt Lâm Duyệt. Lâm Duyệt một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ. Làm sao chính mình hành động độc lập thời điểm, luôn có thần muốn bắt nàng? "Uy uy, các ngươi muốn làm gì?" Lâm Duyệt có chút tức giận trừng mắt những này dựa vào tới Viêm Võ Thánh đệ tử. Lần này, Lâm Duyệt cũng có một chút kiến thức. Gặp những đệ tử này trên thân, mặc thống nhất phục sức, càng có một cái Viêm Võ tiêu ký, liền biết bọn hắn là một cái thánh địa đệ tử. "Chúng ta muốn làm gì?" Một tên đệ tử lạnh lùng nói, "Chúng ta thánh chủ có lệnh, đưa ngươi bắt về, trùng điệp có thưởng. Nếu là ngươi dám chống cự, chúng ta liền giết ngươi." "Các ngươi đến cùng là thánh địa nào đệ tử?" "Viêm Võ Thánh." A Lâm Duyệt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Làm sao? Sợ? Sợ sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta đi, có thể thiếu chút ra lưới nỗi khổ." Lâm Duyệt lại lắc đầu, "Không được." "Vì cái gì không được?" "Ta không rảnh." Nói xong, Lâm Duyệt cũng lười quản những này Viêm Võ Thánh đệ tử. Nàng hết sức rõ ràng, những đệ tử này đến bắt nàng, đoán chừng là bởi vì Lưu Đạt sự tình. "Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lên cho ta." Gặp Lâm Duyệt như vậy không tức thời, bọn hắn cũng lười nói thêm gì đi nữa, lập tức liền đem Lâm Duyệt bao vây lại. Lâm Duyệt nhìn qua vây quanh chính mình những này Viêm Võ Thánh đệ tử, từ tốn nói, "Các ngươi khẳng định muốn động thủ?" "Hừ." Viêm Võ Thánh các đệ tử căn bản không có đem Lâm Duyệt cảnh cáo để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Duyệt bất quá là một cái độc thân nữ tử. Mặc dù có chút thực lực, cũng không thể nào là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ. Bên trên, cầm đầu đệ tử ra lệnh một tiếng, đám người lập tức hướng phía Lâm Duyệt nào tới. Trong tay bọn họ cơ các loại binh khí, có là trường kiếm, có là trường thương, có là đại đao, nhao nhao hướng phía Lâm Duyệt trên thân chào hỏi. Lâm Duyệt ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh đi trước hết nhất xông tới mấy tên đệ tử công kích. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như quỷ mị, để những đệ tử kia căn bản không kịp phản ứng. "Tốc độ thật nhanh," một tên đệ tử hoảng sợ nói. "Đừng hoảng hốt, mọi người cùng nhau xông lên, nàng chạy không được một người đệ tử khác hô." Lâm Duyệt khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nàng hai tay bung lên, một đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Những cái kia xông tới các đệ tử lập tức cảm giác được một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, thân thể của bọn hắn không tự chủ được ngừng lại. "Đây là lực lượng gì?" một tên đệ tử hoảng sợ nói ra. "Hừ, chút tài mọn." Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, hai tay lần nữa bung lên, một đạo càng cường đại hơn thần lực ba động, hướng phía những đệ tử kia quét sạch mà đi. Lần này, những đệ tử kia căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. "A!" Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia bị đánh bay các đệ tử ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Duyệt vậy mà cường đại như thế. Chương 1442 lại bị chặn đường, 2, chương 1442 lại bị chặn đường, 2, cầm đầu đệ tử thấy tình thế không ổn, lập tức hô, "Mọi người cùng nhau dùng trận pháp, vây khốn nàng." Chúng đệ tử lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn nhanh chóng đứng thành một cái đặc biệt trận hình. Trong tay kết ấn, từng đạo thần lực quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này tản ra khí tức cường đại. Lâm Duyệt khẽ lắc đầu, như loại này trận pháp, nàng tùy tiện liền có thể phá đi. Bất quá, nàng cũng không có lập tức phá mất, mà là chờ lấy bọn hắn bố trí xong. "Trận thành, giết." Tại bọn hắn hoàn thành trận pháp đằng sau, muốn giết Lâm Duyệt. Đã thấy nàng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại thần lực quang mang từ trên người nàng bạo phát đi ra. "Phá!" Lâm Duyệt một tiếng quát nhẹ, đạo thần lực kia quang mang trong nháy mắt hướng phía trận pháp đánh tới. Chỉ nghe một tiếng bành tiếng vang, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, trận pháp trong nháy mắt bị đánh phá. Những đệ tử kia lọt vào thần lực tác động đến, lập tức bị chấn động đến bay ra ngoài. "Phốc thông!" "A, cái này sao có thể?" Cầm đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Duyệt không để ý đến bọn hắn chấn kinh. Nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào một tên đệ tử trước mặt. Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Duyệt một trường vỗ tại trên ngực. Phốc. Tên đệ tử kia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Các đệ tử khác gặp Lâm Duyệt hung mãnh như vậy, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. "Đi, đi mau." Bọn hắn nhao nhao muốn chạy trốn, nhưng Lâm Duyệt lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng thân hình như điện, tại những đệ tử kia ở giữa xuyên qua. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có một tên đệ tử ngã xuống. "A, cứu mạng a!" một tên đệ tử hoảng sợ hô. "Đừng giết ta, ta sai rồi," một người đệ tử khác cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Duyệt nhưng không có chút nào lòng thương hại, nàng tiếp tục xuất thủ, đem những đệ tử kia từng cái đánh giết. Rất nhanh, những cái kia Viêm Võ Thánh các đệ tử liền bị Lâm Duyệt toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, Lâm Duyệt cử động cũng đưa tới Viêm Võ Thánh chú ý. Viêm Võ Thánh đội tuần tra rất nhanh liền phát hiện tình huống nơi này. Bọn hắn lập tức hướng phía bên này chạy tới. Người nào dám tại Viêm Võ Thánh Dương ai? Đội tuần tra đội trưởng một tiếng gầm thét, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Lâm Duyệt nhìn xem chạy tới đội tuần tra, phát hiện cùng trước đó đám kia đệ tử một dạng, đều đến từ cùng một cái thánh địa. Thế là, nàng liền nhàn nhạt nói ra, là các ngươi Viêm Võ Thánh nhân động thủ trước. Hừ, bất kể là ai động thủ trước, ngươi tại Viêm Võ Thánh địa sát người, chính là tội chết. Đội tuần tra đội trưởng chỉ vào Lâm Duyệt. Tội chết? Các ngươi Viêm Võ Thánh thật đúng là bá đạo. Lâm Duyệt cười lạnh nói. Bên trên, bắt lấy nàng đội tuần tra đội trưởng ra lệnh một tiếng, đội tuần tra các đệ tử lập tức hướng phía Lâm Duyệt nhào tới. Lâm Duyệt ánh mắt lạnh lẽo, nàng biết, hôm nay trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Nàng hai tay bung lên, một đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Đây là lực lượng gì? Một tên tuần tra đệ tử kinh hô một tiếng. Đi chết đi. Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, hai tay lần nữa bung lên, một đạo càng cường đại hơn thần lực ba động, hướng phía những cái kia đội tuần tra các đệ tử quét sạch mà đi. Lần này, những cái kia đội tuần tra các đệ tử cũng căn bản không cách nào ngăn cản, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia bị đánh bay đội tuần tra các đệ tử ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Duyệt vậy mà cường đại như thế. Đội tuần tra đội trưởng thấy tình thế không ổn, lập tức hô, mọi người cùng nhau dùng trận pháp vây khốn nàng, chống đến đệ tử khác đến vì thế. Là đội tuần tra các đệ tử lập tức kịp phản ứng, bọn hắn nhanh chóng đứng thành một cái đặc biệt trận hình, trong tay kết ấn, từng đạo thần lực quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này tản ra khí tức cường đại, phản phất có thể vây khốn hết thể địch nhân. Lâm Duyệt khẽ nhíu mày, nàng cảm giác được trận pháp này mặc dù cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng nó uy lực so trước đó những đệ tử kia dùng trận pháp càng thêm cường đại. Bất quá, nàng cũng không có chút nào e ngại. Nàng tiếp tục chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại thần lực quang mang từ trên người nàng bạo phát đi ra. Phá! Lâm Duyệt một tiếng quát nhẹ, đạo thần lực kia quang mang trong nháy mắt hướng phía trận pháp đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, trận pháp trong nháy mắt bị đánh phá. Cái này sao có thể? Đội tuần tra đội trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Lâm Duyệt không để ý đến bọn hắn chấn kinh, nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào đội tuần tra đội trưởng trước mặt. Đội tuần tra đội trưởng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Duyệt một trưởng vỗ tại trên ngực. Đội tuần tra đội trưởng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Mau tới người, bên này có sát thủ. Mặt khác đội tuần tra các đệ tử gặp đội trưởng bị đánh giết, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao muốn chạy trốn. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Dù sao đều đã đắc tội đối phương, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Nàng thân hình như điện, tại những cái kia đội tuần tra các đệ tử ở giữa xuyên qua. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có một tên đội tuần tra đệ tử ngã xuống. Rất nhanh, những cái kia đội tuần tra các đệ tử liền bị Lâm Duyệt toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, Lâm Duyệt cử động cũng đưa tới Viêm Võ Thánh càng nhiều người chú ý. Viêm Võ Thánh tiếng cảnh báo vang lên, vô số đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao hướng phía bên này chạy tới. Lâm Duyệt nhìn xem càng ngày càng nhiều địch nhân, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chương 1443 cấm vực thánh bảo, 1, chương 1443 cấm vực thánh bảo, 1, địch nhân càng ngày càng nhiều. Lâm Duyệt mặc dù không sợ, nhưng nhìn thấy phiền phức này sẽ chỉ liên tục không ngừng, cũng không muốn nhiều chuyện. Thế là, nàng liền lợi dụng ẩn nấp bảo châu để cho mình biến mất thân hình. Ẩn nấp bảo châu tản mát ra một đạo quang mang thần bí, trong nháy mắt đem Lâm Duyệt bao phủ trong đó. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia Viêm Võ Thánh đệ tử sau khi lại tới đây, trừ nhìn thấy thi thể khắp nơi, nhưng không có lại nhìn thấy mặt khác thân ảnh. Kỳ quái, người đâu? Cầm đầu đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xung quanh. Tìm một chút, một đệ tử khác nói ra. Là, đám người nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm lên Lâm Duyệt hạ lạc. Bọn hắn tại bốn chỗ tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Duyệt thân ảnh liền tại bọn hắn bên người. Lâm Duyệt lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, trong lòng âm thầm cười lạnh, các ngươi liền chậm rãi tìm đi. Nàng lặng lẽ vòng qua những đệ tử này, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Khi Lâm Duyệt dùng thần thức của mình, muốn ra quét toàn bộ Viêm Võ Thánh, tìm kiếm đường rời đi đến lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tại thần thức cảm giác bên dưới, nàng nhìn thấy một tên lão giả, khí tức quen thuộc kia để nàng trong nháy mắt nhận ra hắn. A, đây không phải là Phong Vân Thánh địa lão tổ sao? Lâm Duyệt trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phong Vân Thánh địa lão tổ. Vị lão tổ này tại Phong Vân trong thánh địa địa vị tôn sùng, thực lực cường đại. Hắn tại sao lại xuất hiện tại Viêm Võ Thánh đâu? Lâm Duyệt quyết định theo sau tìm tòi hư thực. Lúc này, Lưu Dược Khai còn tại Phong Vân trong thánh địa. Phong Vân trong thánh địa, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các đệ tử ở trên quảng trường khắc khổ tu luyện, kiếm khí tung hành, quang mang lấp loé. Lưu Dược Khai thân mang một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Trải qua Lâm Duyệt đề nghị đằng sau, bọn hắn thánh địa cũng tiến hành lớn chỉnh đốn và cải cách, đặc biệt là dọn dẹp không ít mặt khác thánh địa gian tế. Tại trong một gian phòng, Lưu Dược Khai cùng mấy vị trưởng lão chính đang thương nghị lấy đối sách. Trong mật thất tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Lưu Dược Khai nghiêm túc nói ra, hiện tại gian tế đã xử lý không sai biệt lắm, nhưng cấm vực bên kia nhất định phải phái người nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Xin mời thánh chủ yên tâm. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ cấm vực tính nguy hại, tuyệt đối không dám phớt lờ. Còn có, chúng ta tài nguyên đã còn lại không nhiều lắm, dứt khoát đều thả ra, để các đệ tử mau chóng tăng thực lực lên. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn tìm Viêm Võ Thánh báo thù đâu. Lưu Dược Khai cũng định từ Viêm Võ Thánh bên kia đem bọn hắn mất đi hết thảy đều cho đoạt lại. Tuân mệnh, thánh chủ. Bọn hắn cũng tại chỉnh đốn lấy thánh địa các đệ tử huấn luyện. Mặc dù bị Lâm Duyệt mang đi 80 tài nguyên tu luyện, nhưng đều là cao cấp tài nguyên, còn lại đều là một chút cấp thấp tài nguyên làm chủ. Những tài nguyên này bị Lưu Dược Khai không chút do dự phóng xuất, lưu cho những đệ tử này tu luyện. Có những tài nguyên này, những đệ tử này không chỉ tu luyện tích cực, còn thực lực tiến rất xa. Ở sân huấn luyện bên trên, các đệ tử đổ mồ hôi như mưa, cố gắng tu luyện các loại công pháp. Một vị đệ tử trẻ tuổi cơ trường kiếm, kiếm khí lăng lệ, đem một tảng đá lớn trong nháy mắt chém thành hai khúc. Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Một tên đệ tử khác thì tại luyện tập quyền pháp, quyền phong gào thét, khí thế bằng bạc. Lưu Dược Khai làm đây hết thảy đều bởi vì trả thù Viêm Võ Thánh làm chuẩn bị. Nhưng hắn lo lắng nhất hay là nhà mình lão tổ. Lần này vì đoạt lại cấm vực thánh bảo, lão tổ đều tự mình xuất thủ, thật hy vọng lão tổ đừng xảy ra chuyện. Lưu Dược Khai đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Kỳ thật, Lưu Dược Khai cũng không muốn để hắn đi, nhưng lão tổ kiên trì muốn chính mình đi. Bởi vì trừ hắn, những người khác không được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể để lão tổ tự mình đi. Mà bây giờ, bọn hắn lão tổ mượn Lâm Duyệt hấp dẫn Viêm Võ Thánh cơ hội, thành công tiềm nhập Viêm Võ Thánh trong đất. Phong Vân Thánh địa lão tổ thân mang trường bào màu đen, tóc hoa râm, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định tín nhiệm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía hết thảy, lục lọi đi tới. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, giống như ưu linh, không phát ra một tia tiếng vang. Nơi này chính là Viêm Võ Thánh nội bộ. Lão tổ ngẩng đầu lên, đánh giá hết thảy trước mắt. Viêm Võ Thánh tọa lạc tại một vùng núi nguy nga bên trong. Liên miên chập trùng dãy núi như cự long uốn lượn, trên núi cổ mục che trời, mây mù lở lở. Thánh địa kiến trúc to lớn trang quan, tường đỏ hoàng hóa tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Trên quảng trường cực lớn, phiến đá lát thành mặt đất vuông vức bóng loáng, có thể dung nạp mấy ngàn người. Giữa quảng trường, một tòa pho tượng to lớn đứng sừng sững lấy, đó là Viêm Võ Thánh nhân khai sáng, ánh mắt lăng lệ, phảng phất tại quan sát toàn bộ thánh địa, thủ hộ lấy mảnh đất này. Viêm Võ Thánh trong đất, thủ vệ sông nghiêm, tuần tra các đệ tử thỉnh thoảng lại đi qua. Chương 1443 cấm vực thánh bảo 2, chương 1443 cấm vực thánh bảo 2, lão tổ xảo diệu tránh khỏi bọn hắn ánh mắt, lợi dụng thân pháp của mình cùng ẩn nấp chi thuật, lặng lẽ đi tới. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là tìm tới Phong Vân Thánh địa cấm vực thánh bảo, Hỗn Độn Thánh địa. Cái này thánh bảo đối với Phong Vân Thánh địa tới nói cực kỳ trọng yếu, nó dùng để giam cầm bọn hắn cấm trong khu vực một chút ma tộc. Bây giờ nó mất đi, chỉ sợ không ra trăm năm, bên trong ma tộc lại sẽ xuất hiện. Lão tổ biết rõ, nếu như ma tộc lần nữa như thế, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa thật lớn. Lâm Duyệt nhìn thấy lão tổ, trong lòng cũng đại khái hiểu, hắn mục đích tới nơi này. Nghĩ đến cái này Viêm Võ Thánh, còn hố chính mình, còn muốn giết chính mình, Lâm Duyệt quyết định giúp vị này Phong Vân Thánh địa lão tổ một thanh. Thế là, Lâm Duyệt đi theo phía sau hắn, thuận lợi lẻn vào đến Viêm Võ Thánh khu vực hải tâm. Viêm Võ Thánh khu vực hạch tâm thủ vệ càng thêm nghiêm nghiêm, mà lại khắp nơi đều có một ít bẫy dập cùng cơ quan, dùng để phòng bị ngoại nhân chui vào. Nếu như không cẩn thận phát động những cạm bẫy này, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hẳn là ở chỗ này một ít vị trí lao tổ nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn không biết bọn hắn cấm vực thánh bảo đến tột cùng ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới nó. Tìm cái gì đâu? Lâm Duyệt đột nhiên xuất hiện tại lao tổ sau lưng. Thanh âm của nàng giống như ưu linh, để lao tổ giật nảy mình. Ai? Lão tổ hoảng sợ quay đầu, lại phát hiện là Lâm Duyệt, lập tức trợn to trong mắt. "Chức, tiền bối, như thế nào là ngài?" Lão tổ trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. "Ân, cái kia Viêm Võ Thánh thật đáng chết, lại cho ta phát hiện ngươi ở chỗ này, liền tới hỏi một chút nhìn." Lâm Duyệt trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận. Lão tổ trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian chi tiết bẩm báo, "Tiền bối, ta cũng là bị buộc không có cách nào, muốn chui vào Viêm Võ Thánh bên trong, tìm tới chúng ta cấm vực thánh bảo." "Ân." Lâm Duyệt gật gật đầu, "Đi, chúng ta cùng một chỗ đi." "Tiền bối, ngài đồng ý giúp đỡ?" Lão tổ ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, "Ta có thể trong bóng tối trợ giúp ngươi." Lâm Duyệt trong lòng khó chịu Viêm Võ Thánh cách làm, cho nên mới phá lệ trợ giúp lão tổ. Lão tổ nghe chút, lại hết sức kích động cùng vui vẻ, có Lâm Duyệt tương trợ, vậy đơn giản là quá tốt rồi. "Ân, đầu tiên chờ chút đã, ta nhìn ngươi nhà cấm vực thánh bảo ở nơi nào." Lâm Duyệt nói xong, lại hỏi, "Đúng rồi, nhà ngươi cấm vực thánh bảo như thế nào?" "Nó gọi Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, bộ dáng có chút giống mộ địa, dân thư Hỗn Độn Thánh Thạch Địa." Lão tổ hồi đáp. "Cái gì dùng?" Lâm Duyệt tiếp tục hỏi. "Dùng để giam cầm chúng ta cấm trong khu vực một chút ma tộc, bây giờ nó mất đi, chỉ sợ không ra trăm năm, bên trong ma tộc lại sẽ xuất hiện." Lão tổ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc lo lắng. "Bọn hắn đoạt các ngươi Hỗn Độn Thánh Thạch Địa có làm được cái gì?" Lâm Duyệt tao mày hỏi. Không rõ ràng lão tổ cũng mười phần không hiểu, bởi vì cái đồ chơi này tại trong cấm vực còn hữu dụng, ra cấm vực căn bản liền vô dụng. Thấy vậy, Lâm Duyệt cũng không hỏi thêm nữa những thứ gì, liền dựa theo lão tổ miêu tả, bắt đầu suy tính ra Hỗn Độn Thánh Thạch Địa hạ lạc. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem thần thức của mình khuyết tán đến trong không gian xung quanh. Trong đầu của nàng hiện ra một vài bức hình ảnh, trong những hình ảnh này tựa hồ ẩn giấu đi Hỗn Độn Thánh Thạch Địa manh mối. Rất nhanh, nàng liền có manh mối, nói tìm tới nó. "Vậy thì tốt quá, ở nơi nào?" Lão tổ đội vàng hỏi. "Người đi theo ta." Lâm Duyệt lặng lẽ nói ra. Tốt, lão tổ đội vàng đuổi theo Lâm Duyệt bước chân. Vì để tránh cho bị phát hiện, Lâm Duyệt cũng lợi dụng ẩn nấp bảo châu, đem lão tổ cho ẩn giấu đi đứng lên. Ẩn nấp bảo châu lần nữa tản mát ra quang mang thần bí, đem lão tổ bao phủ trong đó. lão tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Sau đó, hai người tới Viêm Võ Thánh Hậu Sơn. Viêm Võ Thánh Hậu Sơn là một mảnh u tĩnh sơn lâm. Nơi này cây cối rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, có rất ít người bước chân. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh cuồng sáng. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát, phản phất tại nói mảnh rừng núi này yên tĩnh cùng mỹ lệ. Nhưng mà, tại mảnh này yên tĩnh phía sau, lại ẩn giấu đi một bí mật cực đại. Bọn hắn tại một chỗ địa phương ẩn nấp, tìm tới bị che giấu hỗn độn thánh thạch địa. Hậu sơn hoàn cảnh mười phần u tĩnh, cây cối xanh um tươi tốt, trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến côn trùng tiếng kêu to. Hỗn độn thánh thạch bia lặng lặng nằm tại cạnh một tảng đá lớn bên cạnh, phía trên hiện đầy phù văn thần bí, tản ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Kỳ quái, bọn hắn làm sao lại dạng này, đưa nó ném ở phía sau núi này? Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Tiền bối, ngài có chỗ không biết, cái này hỗn độn thánh thạch bia không cách nào bị tổn trữ tại bảo khố, hoặc là trong nhẫn?" Lão tổ suy đoán nói, đoán chừng là bọn hắn cảm thấy cái đồ chơi này đối bọn hắn không có gì dùng, liền ném tới phía sau núi này tới. Lão tổ nhìn xung quanh, nói bất quá, bọn hắn chọn vị trí này cũng đủ lần ngấp, nếu không phải là tiền bối đưa nó tính tới, chỉ sợ ta cũng không biết nó ở chỗ này. Cái này hỗn độn thánh thạch địa cũng không phải tốt như vậy phát hiện, bởi vì nó không chịu đến thần thức thăm dò, nếu không phải tự mình đến nơi đây, thật đúng là tìm không thấy nó. Chương 1444 hỗn độn thánh thạch địa, 1, chương 1444 hỗn độn thánh thạch địa, 1, Lâm Duyệt có thể tìm tới nó, cũng là dựa vào tinh tự thuật. Nàng cẩn thận quan sát đến hỗn độn thánh thạch địa, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Cái này thánh bảo lực lượng thập phần cường đại, nó phát tán đi ra khí tức để cho người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Đáng tiếc, chính như lão tổ nói tới, trừ tại trong cấm vực sử dụng, đưa nó lấy ra cũng chỉ có thể khi vật phẩm trang sức. "Tốt, nếu tìm được, ngươi hãy cầm về đi thôi." Lâm Duyệt nói ra. "Tốt, đa tạ tiền bối." Lão tổ cảm kích nói ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hỗn độn thánh thạch địa. Hỗn độn thánh thạch trên tấm địa phủ văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại đáp lại hắn chạm đến. Lão tổ dùng sức đẩy, đem hỗn độn thánh thạch bia từ cự thạch bên cạnh rời đi. Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn rốt cuộc tìm được Phong Vân Thánh Địa cấm vực thánh bảo, lần này bọn hắn cũng có thể an tâm. Lâm Duyệt nhìn xem lão tổ cử động, trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. "Chúng ta cần phải đi." Lâm Duyệt bất đắc dĩ nhắc nhở. "A, a, tốt." Lão tổ cũng lấy lại tinh thần đến, nâng lên khối này cấm vực thánh bảo. Lâm Duyệt đang chuẩn bị mang theo lão tổ sau khi rời đi núi, nhưng đi chưa được mấy bước, nhưng lại không biết Viêm Võ Thánh Thánh chủ tại hỗn độn thánh thạch trên tấm địa, thiết hạ bí ẩn cấm chế, tại dẫn nó lúc rời đi, phát động bí ẩn cấm chế. "Ai?" Viêm Võ Thánh Thánh chủ Lưu Văn Nghiên lập tức liền cảm giác được dị thường, hắn giờ phút này ngay tại nghe một vị trưởng lão hồi báo tình huống bên ngoài. "Thánh chủ, thế nào?" Báo cáo tình huống trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Văn Nghiên. "Có người mang đi nó." Lưu Văn Nghiên trầm giọng nói. "Cái gì?" Vị trưởng lão này lập tức cảm thấy có chút giật mình, nói điều đó không có khả năng đi. "Ai có bản lĩnh tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, chui vào chúng ta thánh địa?" "Cái này ta cũng không biết." Lưu Văn Nghiên nhíu mày, cũng nghĩ không thông đối phương là như thế nào ẩn nút tiến đến, mà lại còn tiến vào hậu sơn. Phải biết, mặc dù hậu sơn không có cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng cũng tại bọn hắn thánh địa khu vực hải tâm. "Đi." Là trưởng lão cũng không dám lãnh đạm, theo thánh chủ Lưu Vạn Niên cùng một chỗ, nhanh chóng tiến về hậu sơn. Trên đường, Lưu Vạn Niên ra lệnh, phong tỏa hậu sơn, tuyệt đối không thể để cho đối phương cho chạy trốn. "Là." Nói xong, trưởng lão liền mở ra hậu sơn phong sơn đại trận, phòng ngừa người đến cho chạy trốn. Tại Lưu Vạn Niên mệnh lệnh phía dưới, hậu sơn cũng tới rất nhiều Viêm Võ Thánh đệ tử nội môn, bọn hắn đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Mà lúc này, Lâm Duyệt cùng lão tổ cùng một chỗ, bị vây ở trong phía sau núi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn dâng lên đại trận, dừng bước. "Bọn hắn làm sao phát hiện chúng ta?" Lão tổ có chút giật mình, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù hắn là Phong Vân Thánh Địa lão tổ, thực lực cường hãn, nhưng cái này Viêm Võ Thánh lão tổ, so với hắn đến, chỉ mạnh không yếu. Nếu là bọn họ bị vây ở chỗ này, bị bọn hắn phát hiện, vậy hắn khẳng định đừng nghĩ trở về. "Trừ phi..." Hắn nhìn phía Lâm Duyệt. Lâm Duyệt lại không để ý tới lão tổ đang suy nghĩ gì, hắn nhìn lướt qua Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, nói ra, "Thì ra là thế." Nàng hoài nghi là Hỗn Độn Thánh Thạch Địa không có khả năng bị tùy ý ném ở địa phương bí ẩn, cẩn thận quan sát một phen đằng sau, quả nhiên phát hiện phía trên bí ẩn cấm chế. Hoàng bét, thế mà bị hạ cấm chế lão tổ cũng phát hiện, nhưng lúc này phát hiện cũng đã chậm. "Tiền bối, đều là ta không tốt, tiền bối, ngươi có thể có biện pháp rời đi." "Không có việc gì." Lâm Duyệt xem thường, lắc đầu, "Đi theo ta là được." Sau đó, nàng dùng ẩn nấp bảo châu, đem bọn hắn hai đều ẩn thân. "Cái này, có thể thông qua đại trận?" "Có thể a." "Vậy thì tốt quá." Lão tổ có chút cao hứng. Theo ẩn nấp bảo châu phát ra thần bí quang mang, bao phủ đến trên người của hai người. Bọn hắn liền biến mất ở sau núi bên trong. "Đi thôi." "Ừm." Sau đó, Lâm Duyệt mang theo hắn cùng một chỗ lặng lẽ rời đi hậu sơn, mà Viêm Võ Thánh các thần lại cũng không biết bọn hắn rời đi. Liền ngay cả Viêm Võ Thánh Thánh chủ sau khi lại tới đây cũng không có bất kỳ phát hiện. Không có khả năng, làm sao lại tìm không thấy bọn hắn? Thần thức của hắn trải rộng toàn bộ hậu sơn, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Hắn không tin, liền tới đến ẩn giấu đi hỗn độn thánh thạch bia địa phương, lại phát hiện đã sớm giống tuyết. Đáng chết! Hắn muốn dò xét một chút bí ẩn cấm chế vị trí, lại phát hiện đã bị đối phương xóa đi. Cái này khiến hắn càng là trong lòng giật mình. Có thể làm đến một loại này trình độ, hắn thực lực tất nhiên không dưới ta. Thật chẳng lẽ là Phong Vân Thánh Địa làm? Bởi vì tại hắn nghĩ đến, trừ Phong Vân Thánh Địa, mặt khác thánh địa căn bản là không có tất yếu. Thế nhưng là bọn hắn vị nào cường giả, hắn nhíu mày chẳng lẽ là Lưu Dược Hai? Nếu thật là, cái kia thật là để hắn giật mình. Khẳng định đúng vậy, trừ hắn, ai sẽ để ý khối tảng đá này? Lưu Vạn Niên nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, có trách bọn hắn biết là ai làm đằng sau, trên mặt nổi một điểm động tĩnh cũng không có, trên thực tế là lớn mật đến tự mình nhận nút tiến đến. Lưu Vạn Niên càng cảm thấy mình phỏng đoán cũng không sai. Xem ra, kế hoạch có biến, đến nhanh đi cùng lão tổ hồi báo một chút. Chương 1444 Hỗn Độn Thánh Thạch Địa 2, chương 1444 Hỗn Độn Thánh Thạch Địa 2, Lưu Vạn Niên gặp không thu hoạch được gì, mau chóng rời đi đi gặp bọn hắn lão tổ. Lưu Vạn Niên vội vàng đi vào Viêm Võ Thánh lão tổ vị trí, vẻ mặt nghiêm túc và báo, "Lão tổ, Hỗn Độn Thánh Thạch Địa bị người đánh cắp." Viêm Võ Thánh lão tổ có chút mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, người nào lớn mật như thế? Lưu Vạn Niên đem sự tình trải qua kỹ càng tự thuật một lần, bao quát hắn như thế nào cảm giác được cấm chế bị phát động, cùng đổi tới hậu sơn lại không thu hoạch được gì tình huống. Lão tổ nghe xong, rơi vào trầm tư. Có thể tại dưới tình huống thần không biết bị không hay chui vào thánh địa, còn có thể xóa đi cấm chế, người này thực lực không thể khinh thường. Người hoài nghi là Phong Vân Thánh Địa cách làm, lão tổ hỏi. Trước mắt xem ra, có khả năng nhất chính là Phong Vân Thánh Địa. Chứ bọn hắn, thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ để ý cái này Hỗn Độn Thánh Thạch Địa. Mà lại, bọn hắn gần nhất mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn tựa hồ đang lập mưu cái gì. Lưu Vạn Niên hồi đáp. Lão tổ khẽ gật đầu, việc này không thể khinh thị. Phái người mật thiết giám thị Phong Vân Thánh Địa động tĩnh, một khi có bất kỳ dị thường, lập tức đến báo. Mặt khác, tăng cường thánh địa phòng ngự, không có khả năng lại để cho loại sự tình này phát sinh. Còn có, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lưu Vạn Niên giật mình một cái, thần sắc hiện lên một vòng lệ mang, minh bạch, lão tổ. Lưu Vạn Niên lĩnh mệnh mà đi. Mà lúc này, Lâm Duyệt Gió êm dịu mây thánh địa lão tổ đã thuận lợi về tới Phong Vân Thánh Địa. Lưu Dược Khai nhìn thấy lão tổ bình an trở về, còn mang về Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, mừng rỡ trong lòng. Lão tổ, ngài có thể tính trở về. Lần này thật sự là may mắn mà có tiền bối tương trợ. Lưu Dược Khai cảm kích nhìn về phía Lâm Duyệt. Lão tổ tại trở về trước, liền đã truyền âm cho Lưu Dược Khai. Lưu Dược Khai tranh thủ thời gian mang theo một đám các trưởng lão đến đây nên đón, đồng thời đã sớm phân phó tốt, chuẩn bị tốt thịt rượu, muốn cảm tạ Lâm Duyệt. Lâm Duyệt khẽ gật đầu, không cần phải khách khí. Bất quá, Viêm Võ Thánh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Lão tổ cũng sắc mặt nghiêm trọng, không sai, Viêm Võ Thánh tất nhiên sẽ có hành động. Chúng ta cần tăng cường cảnh giới, để phòng bọn hắn trả thù. Lưu Dược Khai lập tức hạ lệnh, để thánh địa các đệ tử tăng cường tuần tra, gia cố phòng ngự trận pháp. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chủ bị ứng đối Viêm Võ Thánh khả năng công kích. Tại Viêm Võ Thánh bên này, trải qua một phen điều tra, bọn hắn càng ngày càng xác định là Phong Vân Thánh Địa cách làm. Lưu Vạn Niên cùng lão tổ thương nghị qua sau, quyết định chủ động xuất kích, mạnh mẽ xông tới Phong Vân Thánh Địa cấm vực. Thánh chủ, sẽ có hay không có chút gấp? Khi Lưu Vạn Niên nói ra kế hoạch này thời điểm, tất cả trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Hừ, bọn hắn không phải một mực tại chuẩn bị sao? Mà lại, chỉ cần đánh vào đi, đi bọn hắn cấm vực, chúng ta liền biết vật kia có phải là bọn hắn hay không cầm trở lại. Mà lại, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, hậu quả các ngươi hiểu. Lưu Vạn Niên không có tiếp tục nói hết. Một đám trưởng lão nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Là, Thánh chủ. Sau đó, toàn bộ Viêm Võ Thánh địa động, bọn hắn dẫn theo một đội đệ tử tinh nhuệ, hướng phía Phong Vân Thánh địa xuất phát. Trên đường đi, khí thế hùng hổ, sát ý bừng bừng. Điều này khiến cho Phong Vân Thánh địa thám tử chú ý, cũng cấp tốc đưa tin trở về. Khi Viêm Võ Thánh đội ngũ tới gần Phong Vân Thánh địa lúc, Phong Vân Thánh địa các đệ tử đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hắn quả nhiên tới. Lưu Dược Khai nhíu mày, mở ra thánh địa đại trận phòng ngự. Bọn hắn trực tiếp như vậy sao? Lâm Duyệt ngược lại là có chút ngạc nhiên. Theo thánh địa tiếng cảnh báo vang lên, toàn bộ thánh địa tiến nhập trạng thái chiến đấu. Một vị trưởng lão đứng tại thánh địa trên tường thành, nhìn qua nơi xa tới gần Viêm Võ Thánh đội ngũ, ánh mắt kiên định, tới thì tới, sợ cái gì, những này tên đáng chết, nếu đã tới, hôm nay chúng ta liền cùng bọn hắn phân cao thấp. Lão tổ, bọn hắn dám như thế trắng trợn tới, sẽ có hay không có chỗ ỷ lại? Lưu Dược Khai trong lòng lại có chút hồ nghi. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Viêm Võ Thánh chấp nhất. Lão tổ cũng tới đến trên tường thành, nhìn xem khí thế hung hung địch nhân, trầm giọng nói, không cần kinh hoàng, chúng ta có Hỗn Độn Thánh Thạch Bia nơi tay, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, cử động của bọn hắn quả thật có chút khả nghi, phản phất không phải bọn hắn trộm lấy đồ đạc của chúng ta, ngược lại giống như là chúng ta trộm bọn hắn đồ vật giống như. Đúng vậy a. Lưu Dược Khai cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Viêm Võ Thánh đội ngũ tại Phong Vân Thánh địa bên ngoài dừng lại, Lưu Vạn Niên la lớn, giao ra Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, nếu không hôm nay chính là các ngươi Phong Vân Thánh địa tận thế. Lưu Dược Khai trừng lớn hai mắt. Cho ăn, ta nói, Lưu Vạn Niên, có ngươi vô sỉ như vậy sao? Tất cả thần đều biết, cái này Hỗn Độn Thánh Thạch Địa vốn là chúng ta Phong Vân Thánh địa, lúc nào thành các ngươi? Hừ, im miệng, giao ra, nếu không, huyết chiến đến cùng. Lưu Vạn Niên lãnh cốc nói. Lưu Dược Khai giận dữ, Hỗn Độn Thánh Thạch Địa vốn là chúng ta Phong Vân Thánh địa đồ vật, các ngươi cường thủ hảo đoạn, bây giờ còn có mặt mũi đến đòi? Ngươi muốn đánh, vậy thì tới đi, ai sợ ai? Song Phương lập tức dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1445 Song Phương đại chiến, 1, chương 1445 Song Phương đại chiến, 1, Phong Vân Thánh địa cùng Viêm Võ Thánh đại chiến hết sức căng thẳng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất biểu thị trận này sắp đến chiến đấu khốc liệt. Lưu Vạn Niên đứng tại Phong Vân Thánh Địa trận doanh phía trước, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện, trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Vân Thánh Địa chúng thần. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh ngũ trưởng lão truyền âm nói ra, đợi chút nữa ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi cùng lục trưởng lão chui vào cấm vực bên trong, nhất định phải đem hỗn độn thánh thạch bia mang đi. Ngũ trưởng lão trịnh trọng gật gật đầu, đáp lại nói, tốt, thánh chủ. Hỗn độn thánh thạch bia là bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu, tuyệt không thể có mất. Lưu Vạn Niên hít sâu một hơi, khí thế trên người dần dần kéo lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, tiến công. Theo Lưu Vạn Niên hét lớn một tiếng, chúng đệ tử cũng nhao nhao bộc phát ra khí thế cường đại. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bày trận trận pháp, hướng phía Phong Vân Thánh Địa phát khởi công kích. Giết a! Mà lúc này, Lưu Dược Khai gặp Viêm Võ Thánh bắt đầu tiến công, cũng chỉ huy chúng đệ tử chuẩn bị chống cự Viêm Võ Thánh tiến công. Lưu Dược Khai ánh mắt kiên nghị, la lớn, chúng đệ tử nghe lệnh, thủ hộ Phong Vân Thánh Địa, tiêu diệt hết thể địch tới đánh. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lại, là giết, giết. Từng tiếng rung trời tiếng la giết vang lên, Viêm Võ Thánh các đệ tử giống như nước thủy triều ập tới. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Phong Vân Thánh Địa các đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao lộ ra vũ khí của mình, chuẩn bị nên đón địch nhân tiến công. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, rất nhanh liền đánh giáp lá cả. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết rung trời. Một vị Phong Vân Thánh Địa đệ tử cơ trường kiếm, phóng tới một tên Viêm Võ Thánh đệ tử. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt, la lớn, Viêm Võ Thánh tập nhân, chịu chết đi. Tên kia Viêm Võ Thánh đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Nói, hắn giơ lên trong tay lại đao, nên hướng trường kiếm. Đao kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai người trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Tại một chỗ khác trên chiến trường, một vị Phong Vân Thánh Địa cao thủ thi triển ra cường đại công pháp. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hỏa long múa. Đột nhiên, một đạo to lớn hỏa diễm rồng từ trong tay hắn phun ra, hướng phía Viêm Võ Thánh đám người bay đi, cũng nổ tung lên. Ầm ầm. A. Viêm Võ Thánh các đệ tử thấy thế, nhao nhao tránh né, nhưng vẫn là có một ít đệ tử không tránh kịp, bị ngọn lửa đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hừ, Phong Vân Thánh Địa tạp toái, nếm thử chúng ta Viêm Võ Thánh lợi hại. Một tên Viêm Võ Thánh cao thủ giận dữ hét, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng phía trước một chém, quát lớn, liệt thiên chém. Một đạo kiếm khí cường đại, hướng phía Phong Vân Thánh Địa cao thủ bay đi. Gió ngự chi thuật. Phong Vân Thánh Địa cao thủ đội vàng thi triển phòng ngự kỹ năng, một đạo quang mang lấp lóe, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Bành! Kiếm khí hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hộ thuẫn mặc dù ngăn trở sóng xung kích, nhưng cũng xuất hiện một chút vết rách. Lưu Bạn Niên nhìn xem trên chiến trường chiến đấu kịch liệt, tỉnh táo chỉ huy. Hắn biết, nhất định phải nhanh hấp dẫn Phong Vân Thánh Địa lực chú ý tăng lớn công kích cường độ, toàn lực công kích. Lưu Bạn Niên mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng tốt. Là vì để cho ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão có cơ hội chui vào cấm vực bên trong. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát. Siêu, lôi viêm phệ diệt. Lưu Bạn Niên thi triển ra công pháp của mình, một đạo to lớn quang mang từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía Phong Vân Thánh Địa hậu phương trận doanh bay đi. Ầm ầm. Lập tức, Phong Vân Thánh Địa trên không, tiếng sấm cuồn cuộn, bao phủ phía dưới Phong Vân Thánh Địa một đám đệ tử. Phong Vân Thánh Địa thánh chủ Lưu Dực Hai cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, biến sắc. Hắn vội vàng hạ lệnh, các đệ tử chú ý, phòng ngự. Phong Vân Thánh Địa các đệ tử nhao nhao thi triển ra năng lực phòng ngự, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Lập tức, từng đạo lôi viêm hung hăng đụng vào phòng tuyến của bọn hắn bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. A, nhưng mà thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản được Lưu Vạn Niên công kích. Lưu Vạn Niên, ngươi thật đáng chết. Lưu Dược Khai không nghĩ tới Lưu Vạn Niên nhanh như vậy liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Lập tức chọc giận Lưu Dược Khai, hắn cũng tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, toàn thân bao phủ tại một đạo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bên trong, hướng phía Lưu Vạn Niên bay đi. Lưu Vạn Niên, thiết chiêu. Lưu Dược Khai huy động kiếm, kiếm khí như cuồng phong như mưa rào, hướng phía Lưu Vạn Niên đánh tới. Lưu Vạn Niên nhìn qua đánh tới kiếm khí, không chút hoang mang, bay về phía không trung. Ầm ầm. A, chỉ là hắn như thế vừa trốn, những cái kia Viêm Võ Thánh đệ tử cũng đã chết không ít. Ha ha. Lưu Vạn Niên nhưng không có chút nào đau lòng, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Đối mặt Lưu Dược Khai điên cuồng công kích, Lưu Vạn Niên vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị lực lượng vật vào, chịu một chút vết thương nhẹ. Lưu Vạn Niên, đi chết đi. Lưu Dược Khai giận dữ hét. Chương 1445 song phương đại chiến 2. Chương 1445 song phương đại chiến 2. Hắn lần nữa thi triển ra cường đại công pháp, một đạo kiếm khí khổng lồ từ kiếm trong tay hắn chém ra, hướng phía Lưu Vạn Niên đánh tới. Lưu Vạn Niên thấy thế, vội vàng hội tụ quanh thân thần lực, ngưng tụ thành thuẫn. Bành bành bành. Lưu Vạn Niên mặc dù kịp thời làm ra phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh đến liên tục lui lại. Bất quá, hắn là cố ý lôi viêm bạo phá. Phong vân phá không. Ầm ầm. Hai vị thánh chủ ở trong trời cao giao chiến, tạo thành từng luồng sóng gợn mạnh mẽ, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Không gian bốn phía cũng bởi vì bọn họ giao thủ, xuất hiện từng đợt rung động, bất luận cái gì dám can đảm xâm nhập trong đó người, tất nhiên trong nháy mắt bị chôn bụi. Mà ở phía dưới trên chiến trường, song phương các đệ tử đều đang liều mạng chiến đấu. Bọn hắn thi triển ra các loại thần thông, công pháp, công kích lẫn nhau. Song phương có đệ tử bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Cũng có đệ tử thì thụ thương nghiêm trọng, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu. Các vị đồng môn, không cần lùi bước. Vì thánh địa vinh quang, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng. Một vị Phong Vân Thánh Địa đệ tử la lớn. Trên người hắn đã hiện đầy vết thương, nhưng hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy kiên định. Viêm Võ Thánh tập nhân, các ngươi sẽ không được như ý. Một vị khác Phong Vân Thánh địa đệ tử đáp lại nói. Hắn liều mạng lưỡng bại câu thương, đem một tên Viêm Võ Thánh đệ tử đánh bay, mà hắn cũng trúng đối phương một chiêu, bay ngược ra ngoài. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Bằng Nghiên, ngươi tên điên này, hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Lưu Dược Khai vốn là đối với Viêm Võ Thánh, 10 phần có địch ý bây giờ, nếu song phương khai chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nói xong, lại chém ra mảng lớn kiếm khí, đem Lưu Vạn Niên bao phủ. Lưu Vạn Niên không cách nào tránh né, lần nữa ngưng tụ thần lực, hội tụ thành thủ hộ che đậy, đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Bành bành bành. Tại kiếm khí xâm nhập phía dưới, Lưu Vạn Niên y nguyên kiên trì duy trì lấy thủ hộ che đậy. Ha ha, Lưu Dực Hai, ngươi không được a. Lưu Vạn Niên giễu cợt nói, nhìn một cái ngươi phản kích khí lực, thật sự là muốn cho ta cười đến rụng răng. Ta để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là tuyệt thế thần công. Sau đó, Lưu Vạn Niên kéo dài khoảng cách, thi triển mạnh nhất một kích. Cửu Thiên Thần Hỏa Vẫn. Chỉ gặp Lưu Vạn Niên hai tay giơ cao, không gian bốn phía tất cả nguyên tố phảng phất bị rút sạch, bốn phía nhiệt độ kịch liệt trên mặt đất thăng lấy, thậm chí đem không gian đều thiêu đến xuất hiện đạo đạo vết nứt. Một viên hỏa cầu thật lớn từ xé rách trong hư không bay ra, mang theo nó uy năng kinh khủng, theo Lưu Vạn Niên hai tay vùng về phía trước một cái, hướng phía Lưu Dược Khai đập tới. Không tốt. Lưu Dược Khai trong nháy mắt đánh thức, vội vàng tránh né, đồng thời tại nội tâm cuồng mắng lên, cái này đáng chết tên điên, xuất thủ đều là chết chiêu. Lưu Dược Khai mặc dù nổi giận, nhưng cũng có lý trí. Nhưng ở hắn xem ra, cái này Lưu Vạn Niên liền không giống mới, giống điên dại giống như, đều là sát chiêu. Cái này Cửu Thiên Thần Hỏa vẫn thế, nhưng là thiêu đốt Lưu Vạn Niên tinh huyết làm đại giá, tạo thành tổn thương, liền ngay cả hắn cũng không dám chọi cứng. Đây chính là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Ngay tại hắn coi là muốn xảy ra chuyện thời điểm, đã thấy Lưu Vạn Niên đột nhiên đem công kích đánh về phía Phong Vân Thánh Địa lại trận. Ầm ầm. Đại trận phá vỡ một đạo lỗ hổng, Vũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão lặng lẽ hướng phía cấm vực bên trong chui vào. Hai người bọn hắn đều am hiểu ẩn nấp, cho nên cũng không có bị Phong Vân người của Thánh Địa phát hiện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tránh đi các loại nguy hiểm. Cấm vực ở bên kia, đi theo ta. Vũ trưởng lão lặng lẽ đối với Lục trưởng lão nói ra. Tốt. Lục trưởng lão tranh thủ thời gian đi theo. Hai người hướng phía cấm vực phương hướng mà đi, lại hồn nhiên không biết Lâm Duyệt đã phát hiện bọn hắn. Phong Vân lão tổ chạy vào hai cái Viêm Võ Thánh trưởng lão. A, lão tổ mắt lộ ra hàn mang, hỏi, tiền bối, bọn hắn ở nơi nào? Hướng phía bên kia đi qua. Lâm Duyệt biết bên kia chính là để đó hỗn độn thánh thạch bia địa phương. Lão tổ lập tức hiểu rõ ra. Đáng giận, bọn gia hỏa này tặc tâm bất tử. Thế là lão tổ liền quyết định đi xử lý rơi Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Lâm Duyệt nhìn qua Phong Vân Thánh địa tình hình chiến đấu, cảm thấy bọn hắn không có vấn đề gì, liền cũng đi theo. Lúc này, tại cấm vực bên trong, hỗn độn thánh thạch bia tản ra quang mang thần bí. Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão rất nhanh liền bị hấp dẫn. Đi tới hỗn độn thánh thạch bia chỗ, bọn hắn nhìn xem hỗn độn thánh thạch bia, trong lòng tràn đầy kích động. Tìm được. Hắc hắc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ân, dù sao cái đồ chơi này, trừ chúng ta sẽ trộm lấy, ai còn sẽ trộm lấy nó. Bọn hắn phát hiện, nơi đó còn có một chút thủ vệ trưởng lão cùng đệ tử, lập tức sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngũ trưởng lão, gió đang chết kia mây thánh địa, thế mà phái người đến trông coi nó. Lục trưởng lão có chút buồn bực, nói ra, chúng ta bây giờ không tốt động thủ, làm sao bây giờ? Một khi bọn hắn động thủ, thế tất sẽ kinh động bọn hắn. Không có việc gì, vấn đề này sớm có dự phòng. Ngũ trưởng lão cười thần bí. Lục trưởng lão có chút kinh ngạc, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn hỏi, vậy cần ta làm những gì? Không cần, ngươi lại nhìn xem. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần hỗn độn thánh thạch bia phụ cận. Sau đó, chỉ gặp Ngũ trưởng lão lấy ra một cái trận pháp hình, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Mà Lục trưởng lão nhìn thấy đằng sau, cũng là ánh mắt sáng lên. Chương 1446 tù binh hai vị trưởng lão, 1, chương 1446 tù binh hai vị trưởng lão, 1, Ngũ trưởng lão đem trận pháp hình kích hoạt, trong nháy mắt đem không gian xung quanh đều bao phủ. Mà canh giữ ở hỗn độn thánh thạch bia chỗ trưởng lão cùng các đệ tử, nhưng không có cảm thấy được cái gì. Bọn hắn lúc này đã lâm vào trong huyễn cảnh. "Tốt, chúng ta lên." Ngũ trưởng lão gặp thành công, liền dẫn Lục trưởng lão tranh thủ thời gian xông lại. Nhưng bọn hắn cũng không dám công kích những trưởng lão này cùng các đệ tử, bởi vì một khi làm như vậy, liền sẽ bừng tỉnh bọn hắn, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến nhiệm vụ thất bại liền phiền toái. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lấy đi hỗn độn thánh thạch bia thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. "Không tốt, có người đến." Ngũ trưởng lão biến sắc. Bọn hắn vội vàng che giấu, quan sát đến tình huống xung quanh. Chỉ gặp tới chính là Phong Vân Thánh địa lão tổ, nhưng là Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng không nhận ra hắn. Phát hiện hắn đi tới, cho là hắn cũng đang tìm kiếm hỗn độn thánh thạch địa. Lão đầu này là ai? Thực lực thật mạnh. Ngũ trưởng lão nhíu mày. Hắn sẽ không cũng giống như chúng ta đi. Lục trưởng lão đột nhiên có chút bận tâm tới đến. Cái này, tốt nhất đừng. Ngũ trưởng lão trong lòng một trận đắng chát, nếu thật là như thế, vậy còn có bọn hắn chuyện gì? A, lão tổ tự đủ, nơi này thế mà còn có trận pháp. Hắn phát hiện, thủ tại chỗ này trưởng lão cùng các đệ tử đều bị nhốt vào trong trận pháp. Hắn cũng chính là đạt được Lâm Duyệt nhắc nhở, mới đi đến nơi này. Hắn trước quét mắt một chút bốn chỗ, phát hiện hỗn độn thánh thạch bia còn tại, liền thở dài một hơi. Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão khẩn trương nhìn xem hắn, trong lòng cầu nguyện hắn không cần phát hiện bọn hắn. Phá cho ta. Chỉ gặp lão tổ phá trận pháp hình, sẽ lâm vào trận pháp trong huyễn thuật trưởng lão cùng các đệ tử cứu ra. Lão tổ, bái kiến lão tổ. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi huyễn thuật, mặt mũi tràn đầy mê mang, đột nhiên phát hiện nhà mình lão tổ, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian chào hỏi. Hắn lại là Phong Vân Thánh Địa lão tổ. Không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Một khi xác nhận thân phận của đối phương, bọn hắn muốn trốn liền khó khăn. Bất quá, ngoài ý liệu là, lão tổ cũng không để ý tới bọn hắn. Tùy ý ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão chạy trốn, cái này khiến ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão thở dài một hơi. Xem ra sự chú ý của hắn một mực tại Hỗn Độn Thánh Thánh Địa, cùng các đệ tử của hắn trên thân. Ân, không phải vậy, chúng ta muốn thoát đi, liền không có đơn giản như vậy. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão một bên trốn, một bên có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, chạy không bao lâu, bọn hắn liền bị cản lại. Làm sao? Như vậy vội vã muốn rời khỏi, lão tổ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Lập tức, hai vị trưởng lão cảm thấy lông tơ dựng thẳng, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tiền bối hiểu lầm, chúng ta chỉ là xông lầm nơi đây. Đúng đúng, ngài nhìn, ngài bên này cũng không có tổn thất cái gì, không bằng liền bỏ qua chúng ta đi. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão càng không ngừng lấy lòng. Nhưng lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi thật cho là ta Phong Vân Thánh Địa cấm vực, là ngươi Viêm Võ Thánh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão tổ nếu không phải vì trước cứu những cái kia chúng huyễn thuật trưởng lão cùng đệ tử, lúc này mới ngụy trang không biết bọn hắn tồn tại, sớm đã đem bọn hắn cầm xuống. Vũ trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn thấy lão tổ nói như vậy, trong lòng quyết tâm. Tốt, vậy thì tới đi. Vũ trưởng lão cùng lục trưởng lão lập tức nhìn nhau, liền xông về lão tổ. Giết. Đi chết đi. Nhưng mà hai người bọn hắn ở đâu là lão tổ đối thủ? Phá cho ta. Lão tổ trực tiếp liền đem bọn hắn công kích, chặn lại xuống tới. Vô anh. A. Bọn hắn cũng đổ bay ra ngoài, ngã xuống đất bên trên. Xong đời, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này kế hoạch hết sức thuận lợi, thế mà lại còn bị phát hiện. Lão tổ. Lúc này, trông coi Hỗn Độn Thánh Thạch Địa trưởng lão mang theo một đám đệ tử đi tới bên này, nhìn thấy trên mặt đất hai tên trưởng lão, lập tức nhận ra được Viêm Võ Thánh Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Lập tức, cặp mắt của bọn hắn đều phảng phất toát ra ánh lửa giống như tràn đầy sát ý. Các ngươi bọn hắn có chút sợ. Các ngươi muốn làm gì? Ngũ trưởng lão có chút sợ, nói ta thế nhưng là Viêm Võ Thánh Ngũ trưởng lão. Đúng đúng, ta là Lục trưởng lão, các ngươi nếu là dám tổn thương chúng ta thánh địa sẽ không bỏ qua các ngươi. Ừ, bây giờ hai cái thánh địa đều đánh lên, ai sợ ai? Chính là uy hiếp của bọn hắn căn bản là vô dụng. Lão tổ, đem hai tên khốn kiếp này giết đi, trưởng lão nói ra. Không đổi, ta đang muốn biết bọn hắn vì sao muốn cướp đoạt Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, nếu là bọn họ không thể nói ra được, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Lão tổ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trên đất hai vị trưởng lão. Lúc này, hai người bọn hắn đều bị lão tổ cho đánh thành trọng thương, căn bản vô lực phản kháng. Lão tổ vung tay lên, nói các ngươi trở về bảo vệ tốt Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, đừng có lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Là, lão tổ. Thế là, bọn hắn lập tức rời đi. Mà nơi này, chỉ còn lại lão tổ cùng hai cái thụ thương trưởng lão. Lão tổ đem bọn hắn thần lực cũng cho phong ấn, phòng ngừa bọn hắn muốn chạy trốn. Chương 1446 tù binh hai vị trưởng lão, 2, chương 1446 tù binh hai vị trưởng lão, 2, tốt, nên hảo hảo trả lời vấn đề của ta, các ngươi tại sao muốn đoạt tảng đá kia? Lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám không nói, hắn cũng sẽ có biện pháp thu thập bọn họ hai. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngũ trưởng lão sau khi từ biệt đầu đi, không nhìn tới lão tổ. Đường giả bộ lão tổ cười lạnh nói, các ngươi đoạt chúng ta Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, bây giờ bị chúng ta tìm về, các ngươi lại một lần nữa tới cửa đến đoạt, hơn nữa còn là trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Các ngươi nói, cái này nếu là không biết, ta mới không tin. Lão tổ nói xong, đem bọn hắn hai đều cho nhấc lên. Bọn hắn bởi vì bị phong ấn thần lực, cũng vô pháp lại chống cự. Lúc này, chỉ cảm thấy lão tổ tay mười phần dùng sức, đem bọn hắn hai đều cho bóp đau đớn, càng là có một loại cảm giác hít thở không thông. Mau nói đi, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Đừng, mơ tưởng, coi như chúng ta chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Vũ trưởng lão cười thầm lấy, nói ra. Xem ra, ngươi là tuyệt không sợ chết. Lão tổ như mày. Hắn biết dạng này thầm xuống dưới không có ý nghĩa. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn phía lục trưởng lão. Lục trưởng lão lập tức có một loại bị nạ lang để mắt tới cảm giác, chỉ cảm thấy hai đến hoảng. Hắn tối nuốt nước miếng một cái, nói ta cũng sẽ không nói. Ha ha, không quan hệ, ta có nhiều thời gian, chúng ta từ từ chơi. Nói xong, đem bọn hắn hai đều mang đi, đi tới trong một chỗ mật thất. Hắn dự định muốn thẩm tra một chút hai vị này trưởng lão, đem bọn hắn biết hết thảy đều cho thẩm đi ra. Vì phòng ngừa hai tên này bởi vì thụ thương quá nặng dẫn đến cái chết, hắn càng đem hai người đều cho trị liệu một phen để bọn hắn khôi phục lại. Chỉ bất quá thần lực y nguyên bị phong ấn lấy, cứ như vậy bọn hắn trừ nhục thân còn có thể, căn bản không có sức phản kháng. Mà nhục thân có thể đối đầu mặt khác thần tới nói, căn bản không cái gì ưu thế, trừ phi là trên thể tu tới nhục thân thành thần. Nhưng ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão rõ ràng không phải. Thậm chí bọn hắn khi nhìn đến mật thất hoàn cảnh đằng sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này có các loại nhằm vào thần tộc hình cụ, bây giờ bọn hắn lấy nục thân thể đi ngăn cản những hình cụ này, căn bản vô lực ngăn cản. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngũ trưởng lão có chút luống cuống, nổi giận mắng, muốn giết cứ giết, đừng cho ta làm cái gì hoa dạng. Không đổi, từ từ sẽ đến. Lao tổ lại âm hiểm cười. Hắn trước đem hai người bọn hắn đều cột vào trên một thập tự giá, đồng thời đem bọn hắn tứ chi tất cả đều cố định tại trên thập tự giá, để bọn hắn càng vô lực phản kháng. Thả ta ra, ngươi lão bất tử này. Ngũ trưởng lão chỉ cầu chết nhanh, càng không ngừng đối với lão tổ liền bổn vốn. Thế nhưng là lão tổ lại phảng phất bất vi sở động, hoặc là đã xem thấu bí mật của hắn, tình không để ý hắn nói cái gì. Tương phản, hắn trực tiếp che lại miệng của hắn.
Ô ô.
Lập tức, ngũ trưởng lão chỉ có thể ngâu ngô không ngừng, hai mắt càng là như muốn phun lửa giống như, nhìn chằm chằm lão tổ. Lão tổ không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về lục trưởng lão. Lục trưởng lão thì lộ ra an tĩnh rất nhiều, nhưng nhìn thấy lão tổ nhìn về phía hắn thời điểm, vẫn cảm thấy da đầu run lên, thậm chí có một loại dự cảm không tốt.
Ngươi đừng tới đây, ta cái gì cũng không biết.
Nhưng lão tổ lại tựa hồ như đã quyết định, bắt hắn tới làm đột phá khẩu. Ngươi chính là Viêm Võ Thánh Lục trưởng lão? Lão tổ cố ý biết rõ còn cố hỏi, trên dưới đánh giá Lục trưởng lão.
Là, đúng vậy, tiền bối.
Lục trưởng lão hiển nhiên không có ngũ trưởng lão có khí phách như vậy. Ngũ trưởng lão nhìn thấy hắn bộ dáng này, càng không ngừng ô ô lấy, tựa hồ muốn nói cái gì, hai mắt càng là trợn lên, phảng phất muốn trợn lồi ra. Lại tựa hồ đang cảnh cáo lấy Lục trưởng lão, không cần đem không nên nói ra. Nhưng là, lão tổ ngăn trở ngũ trưởng lão, để Lục trưởng lão không nhìn thấy ngũ trưởng lão biểu lộ, tiếp tục nói, ngươi thành thành thật thật bằng giao, không phải vậy, ta không thể bảo đảm xảy ra sự tình gì. Lão tổ mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, còn cố ý bố trí một cái cách âm kết giới, để bên cạnh ngũ trưởng lão nghe không được hai người bọn hắn nói chính là cái gì. Lục trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn vốn là nhát gan, bây giờ bị lão tổ cái này bình thường đe dọa, hắn cũng nhanh không chống nổi.
Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng ép ta.
Không có việc gì, ta nghĩ ngươi sẽ nói. Lão tổ sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, hướng phía Lục trưởng lão trên thân đâm một đao.
A,
ngươi không nói, ta liền cho ngươi đâm một cái lỗ thủng, chúng bảo ngươi nói là dừng. Lão tổ còn đặc biệt giảo động truy thủ, cái kia đau đớn trong nháy mắt trải rộng Lục trưởng lão toàn thân.
A,
Lục trưởng lão tiếng kêu thảm thiết thê lương lại một lần nữa vang lên. Nhưng là tại hắn muốn chết không sống bộ dáng lúc, lão tổ lại đem hắn cứu được tới.
Không, không, không cần a.
Như vậy lặp đi lặp lại tra tấn phía dưới, Lục trưởng lão rốt cục không nhịn nổi.
Ta nói còn không được sao?
Đừng lại đối với ta như vậy. Lục trưởng lão vạn phần hoảng sợ. Loại kia lặp đi lặp lại tra tấn phía dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền biểu thị nguyện ý bàn giao.
Lão tổ cười ha ha, nói ngươi nguyện ý bàn giao liền tốt, nhưng ở này trước đó, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cùng các ngươi ngũ trưởng lão có khác nhau, cũng đừng trách ta không khách khí.
A, ta cam đoan không có khác nhau.
Ta cam đoan là thật.
Lục trưởng lão thống khổ đến nước mắt chảy ròng. Chương 1447 nguyên nhân chân chính. Chương 1447 nguyên nhân chân chính. Tại Lục trưởng lão bàn giao phía dưới, lão tổ mới biết được đây là bọn hắn thánh chủ yêu cầu, về phần cụ thể, tựa hồ là dính đến một cái kế hoạch.
Nguyên lai, Viêm Võ Thánh lão tổ đạt được một quyển thượng cổ bí pháp, có thể mượn nhờ ma đạo phá cảnh, mà muốn có được cơ hội này, nhất định phải để ma đạo tái xuất. Vậy cũng chỉ có phá hư hỗn độn thánh thạch địa, kết quả, bọn hắn liền phong vân thánh địa bên trong lấy ra đằng sau, lại phát hiện cái đồ chơi này mà, căn bản là không có cách phá hư, cũng vô pháp bình thường cất giữ trong bà khố. Cuối cùng, bọn hắn dứt khoát liền đem nó ném tới hậu sơn địa phương bí ẩn. Nhưng không ngờ lại thất lạc, không nghĩ tới là bị phong vân thánh địa cho chiếm trở về, thả lại đến trấn áp ma tộc cấm vực bên trong.
Các ngươi lão tổ muốn mượn nhờ ma công phá cảnh?
Không sai, căn cứ thượng cổ bí thuật ghi chép, một khi ma tộc tái xuất, toàn bộ thần giới cũng đem bao phủ tại ma khí phía dưới, chúng ta những này trung thân không cách nào lại tiến một bước thần, liền có thể mượn cơ hội chuyển đổi trở thành ma tộc, trở thành thu hoạch được tân sinh.
Có bực này bí pháp, lão tổ mười phần chấn kinh.
Nói đến, hắn cũng vô pháp phá cảnh, nếu quả thật có thể phá cảnh, biến thành ma tộc thì như thế nào?
Ma tộc mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến, đặc biệt là nhiều năm chấn thủ lấy cấm vực phong vân thánh địa. Nhưng là, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho bóc tách. Bởi vì phương Đông thần tộc không có ma tộc, cũng là bởi vì ma tộc quá phá hư quy củ, càng là thị sát thành tính, tàn bạo bất nhân. Bọn hắn nếu là trở thành ma tộc, khẳng định luân lạc tới chư thần không dung tình trạng.
Các ngươi lần này tiến công, cũng là vì việc này.
Đúng vậy. Lục trưởng lão đảng hoàng bàn giao hết thảy.
Nghe xong đây hết thảy lão tổ, nhíu mày, cảm giác chuyện này mười phần trọng đại.
Hắn nghĩ, quyết định cùng Lâm Duyệt thương nghị một phen.
Hắn nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão, lại bố trí cái giới, phòng ngừa hai người bọn hắn cho chạy trốn. Lúc này mới lặng lẽ rời đi bí thất, đi ra phía ngoài.
Lúc này, phía ngoài chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Song phương thương vong đều mười phần thảm trọng. Lưu Dược Khai vì phòng ngừa thương vong mở rộng, chỉ có thể lui vào thánh địa thủ hộ đại trận bên trong. Theo bọn hắn rút lui, cái kia Viêm Võ Thánh các đệ tử cũng đình chỉ truy kích, bởi vì trước mắt thủ hộ đại trận đã cản trở bọn hắn đường đi.
Thánh chủ.
Lúc này, Lưu Vạn Niên bên người bay tới một vị trưởng lão.
Chuyện gì?
Bọn hắn đều rút về đi, chúng ta sau đó làm sao bây giờ?
Lưu Vạn Niên cũng không có trước tiên trả lời, mà là cau mày mà nhìn chằm chằm vào phong vân thánh địa.
Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão trở về không có?
Lưu Vạn Niên trầm giọng hỏi.
Về thánh chủ còn không có?
Phế vật.
Lưu Vạn Niên có vẻ hơi phẫn nộ.
Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong, muốn bọn hắn để làm gì?
Nhưng là hắn biết hiện tại sinh khí có làm được cái gì, hiện tại trọng yếu nhất hay là mau chóng liên hệ với bọn hắn.
Thế là hắn nghĩ đối với một vị trưởng lão khác nói ra, liên hệ với bọn hắn.
Là thánh chủ.
Vị trưởng lão kia liền thông qua phương pháp đặc thù liên lạc ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão.
Thánh chủ, để cho chúng ta các đệ tử trước nghỉ ngơi một cái đi.
Lưu Vạn Niên mặt tâm trầm, bây giờ phong vân thánh địa chư thần đã rút về đi, bọn hắn muốn cường công khẳng định sẽ trả một cái giá thật là lớn, mà lại cũng chưa chắc có thể đánh hạ.
Nguyên bản dựa theo kế hoạch,
đánh Phong Vân Thánh Địa một trở tay không kịp, lại thuận tay tranh đoạt Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, sau đó bọn hắn liền rút lui. Kết quả, không nghĩ tới Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão chưa có trở về, mà bọn hắn bên này cũng đánh thành cục diện bế tắc. Tuân mệnh, Thánh chủ. Mà đổi thành một bên, tại Viêm Võ Thánh chỉnh đốn thời điểm, Phong Vân Thánh Địa bên này cũng thở dài một hơi. Lưu Dược Khai nhìn qua chậm rãi thối lui Viêm Võ Thánh chư thần, trong lòng có chút không hiểu phiền muộn. Cái này đáng chết Lưu Bạc Niên, rõ ràng là hắn cấp chúng ta cấm vực thánh bảo, vốn phải là chúng ta tìm bọn hắn tính sổ sách, nhưng không có nghĩ đến, hiện tại lại là bọn hắn mặt dạn mày dày đánh tới cửa. Đồng thời, hắn cũng mười phần phiền muộn cùng không hiểu. Đúng lúc này, lão tổ truyền âm cho Lưu Dược Hai, để hắn đến hắn chỗ ở nguyên lai. Lão tổ vốn là muốn cùng Lâm Duyệt trò chuyện chút, nhưng lại phát hiện ngoài ý muốn, phía ngoài chiến đấu tạm thời đình chỉ, thế là dứt khoát liền đem hắn cũng gọi đến. Lưu Dược Khai con ngươi đảo một vòng, biết lão tổ tìm hắn khẳng định có chuyện quan trọng gì, liền phân phó nói: "Mấy vị trưởng lão, các ngươi nhìn chằm chằm nơi này, có tình huống như thế nào, tùy thời hướng ta báo cáo, ta về trước đi một chuyến." "Tuân mệnh, Thánh chủ." Lưu Dược Khai lưu lại các trưởng lão nhìn chằm chằm bên ngoài, chính mình cũng vội vàng bay về phía lão tổ chỗ ở. Lúc này, lão tổ trong sân còn có một vị thần, chính là Lâm Duyệt. Hai người bọn hắn chính ngồi vây quanh tại một tấm bàn đá chỗ, ngay tại tán gẫu cái gì. Lâm Duyệt đoạn thời gian này tạm trú tại Phong Vân Thánh Địa bên trong. Tại nàng nghĩ đến, cùng bốn chỗ phiêu bạt, không bằng trước biết rõ ràng thần giới một ít chuyện. Dù sao, nàng đi tới thần giới vài chục năm, thế nhưng là, không phải bế quan, chính là đang bế quan trên đường, cùng ngoại giới căn bản là hai mắt đen thui. Bây giờ, trong lúc vô tình biết rõ này mây thánh địa, hay là trong thần giới một chỗ trọng yếu thánh địa. Bởi vì nơi này trấn áp ma tộc khí vận, thuận tiện kỳ địa lưu lại. Đồng thời, cũng đúng lúc cùng lão tổ Lưu Dược Khai bọn người hàn huyên trò chuyện cái này thần giới sự tình. Nàng dự định đối với thần giới làm tốt đầy đủ giải, sau đó lại lần khởi hành. Không nghĩ tới cái này Viêm Võ Thánh cao tầng, tất cả đều mục nát, vậy mà muốn trở thành ma tộc lão tổ. Thở dài một cái. "Lão tổ." Lưu Dược Khai mới vừa tiến vào sân nhỏ, liền nghe được như vậy kình báo tin tức, tại chỗ kinh ngạc. "Thánh chủ tới, ngồi xuống đi." Lão tổ vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới bàn đá chỗ. "Là." Hắn đi tới, hướng phía Lâm Duyệt thi cái lễ, xin ra mắt tiền bối. Lâm Duyệt có chút gật gật đầu. Lưu Dược Khai vừa rồi ngồi xuống. "Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào?" lão tổ dò hỏi. "Cái kia đang chết Lưu Bằng Niên, còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta, liền cùng một con chó dại mở dạng, điên rồi." Lưu Dược Khai có chút tức giận nói. "Ha ha." Lão tổ ánh mắt nhắm lại, tách ra một sợi hàn mang, nói: "Cái này Viêm Võ Thánh muốn điên rồi. Lão tổ, ngài vừa mới đạo ma tộc sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lưu Dược Khai có chút hồ nghi, hỏi: "Là như vậy?" Lão tổ đem sự tình trải qua, cùng Lưu Dược Khai giảng một chút. Lưu Dược Khai sau khi nghe xong, cũng là nghẹn họng nhìn chân trối. "Bọn hắn làm sao dám?" "Kỳ thật, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được cách làm của bọn hắn." Lão tổ đắng chát cười một tiếng, "hắn chưa từng không phải như vậy. Bây giờ, cảnh giới đã không cách nào lại đột phá, bọn hắn lựa chọn ma đạo cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, cái kia ma tộc tái xuất, đối với toàn bộ thần giới ảnh hưởng cũng quá to lớn, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thần giới đều sẽ ma tộc tràn lan đi." Lưu Dược Khai nhíu mày. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Viêm Võ Thánh muốn trộm đi Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, hóa ra là không muốn để cho bọn hắn lại trấn áp xuống dưới. "Bất quá, lão tổ, ta còn có một chuyện không thể nào hiểu được." Lưu Dược nghĩ hỏi. Chương 1448 chuyển tu ma công thánh địa. Chương 1448 chuyển tu ma công thánh địa. Chuyện gì không hiểu? Lão tổ hỏi. "Theo lý thuyết, việc này nếu mười phần cơ mật." Lưu Dược Khai nói ra, "vậy cái này chủng chuyện trọng yếu, bọn hắn sẽ không tùy tiện để lộ ra đến mới đối, dù sao đây chính là coi trời bằng vùng sự tình." "Ha ha, điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ bọn hắn gấp." "Không sai." Lão tổ rêu cực nói, "mà lại, nói rõ bọn hắn đã bắt đầu tu luyện ma công, còn tới cần ma tộc thời điểm xuất hiện. Nếu không, bọn hắn không có khả năng gấp đến trực tiếp công kích chúng ta." "Thế nhưng là, có dạng này mà không sao?" Lưu Dược Khai lại hết sức hiếu kỳ. "Có." Lão tổ phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, thậm chí thần sắc đều trở nên có chút khó coi, cái này làm cho Lâm Duyệt cùng Lưu Dược Khai cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Lão tổ, thật có?" Lưu Dược Khai nhịn không được lại hỏi. Ai lão tổ khẽ thở dài một tiếng, "đương nhiên, phong ấn ma tộc thời điểm, ma tộc từng đem bọn hắn một nhóm công pháp lưu truyền tại thần giới, đại đa số đều bị bọn hắn giấu ở một ít địa phương. Mặc dù thần tộc cho tới nay đều tại xử lý rơi những ma công kia, nhưng vẫn là có không ít ma công lưu lạc tại thế bên trên. Chỉ là, ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả một cái thánh địa đều sẽ đi tu luyện ma công, xem ra, có thần tộc vì trở nên càng mạnh, đã không cố được nhiều như vậy." "Nói như vậy, cái kia Viêm Võ Thánh tất nhiên là tu luyện những ngày ma công." Lâm Duyệt ngắt lời nói ra. Lão tổ gật gật đầu, "không sai, đoán chừng hay là một loại đặc thù thượng cổ bí thuật, như loại này bí thuật cấm kỵ, chính là ma tộc vì tự yếu, đặc biệt lưu tại thần giới bí thuật. Một khi có thần tộc tu luyện nó, xác thực có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, đến phía sau, liền sẽ càng không ngừng tiêu hao người tu luyện tuổi thọ. Đến lúc đó, coi như người tu luyện kịp phản ứng, cũng đã chậm. Nếu như không muốn bị hao hết sinh mệnh, như vậy, bọn hắn cũng chỉ có một lựa chọn." Lão tổ nói đến chỗ này lúc, liền trầm mặt lại. "Lựa chọn gì?" Lâm Duyệt tò mò hỏi. Lưu Dược Khai đột nhiên kết hợp lên Viêm Võ Thánh dị thường hành vi, giật mình nói, "sẽ không phải là không sai, từ trước mắt phát sinh hết thể đến xem, bọn hắn xác thực tu luyện một loại này ma tộc bí thuật. Bây giờ, chỉ có tỉnh lại ma tộc mới có cơ hội sống sót. Đây cũng chính là bọn hắn tiến công nguyên nhân của chúng ta." Lưu Dược Khai nghe xong lão tổ nói tới, lập tức cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kể từ đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với chúng ta thánh địa tiến công.
Đúng vậy, mà lại đến phía sau, bọn hắn thậm chí có khả năng sẽ nổi điên. Lâm Duyệt đột nhiên nói ra.
Ai lão tổ đối với Lâm Duyệt lời nói, 10 phần tán đồng, khẽ thở dài một tiếng.
Bây giờ, muốn hóa giải phiền toái trước mắt, chúng ta nhất định phải đem Viêm Võ Thánh tu luyện ma công sự tình tuyên dương ra ngoài.
Lưu Dược Khai suy nghĩ một ý kiến, nói ra, sau đó, tranh thủ đến càng nhiều viện quân, minh hữu.
Nếu không, chúng ta sẽ đối mặt với càng nặng nề hơn tổn thất, thậm chí có khả năng bị diệt toàn bộ thánh địa.
Lão tổ cũng gật gật đầu, hắn là mảy may cũng không nghi ngờ, vì mạng sống, cái kia Viêm Võ Thánh, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối bọn hắn triển khai công kích.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền như thế làm đi.
Liền sợ không có đơn giản như vậy, lão tổ cao mày, bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể nghĩ đến, cái kia Viêm Võ Thánh địa giá một dạng, chỉ sợ chúng ta muốn rời khỏi Phong Vân Thánh địa, căn bản chuyện không thể nào.
Mà sự thật chính như lão tổ nói tới một dạng, Viêm Võ Thánh phát hiện liên lạc không được Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão đằng sau, cũng đã biết bọn hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Thế là, Lưu Vạn Niên một phương diện hạ lệnh, đình chỉ tiến công Phong Vân Thánh địa, đồng thời, đem toàn bộ Phong Vân Thánh địa cho bắt đầu phong tỏa. Chỉ cần có ra ngoài thần, hết thảy chặn đường.
Một phương diện khác, hắn đưa tin về tới Viêm Võ Thánh.
Bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, bọn hắn đây là đang cùng toàn bộ thần giới đối nghịch.
Một khi để trong này tin tức tiết lộ đi ra, tất nhiên sẽ dẫn tới đáng sợ tai nạn. Cái kia đến lúc đó chính là bọn hắn Viêm Võ Thánh tận thế.
Mà lúc này, Viêm Võ Thánh bên kia biết được tin tức đằng sau, lão tổ quyết định muốn vò đã mẹ không sợ rơi.
Hắn truyền lệnh cho một đám đệ tử bọn họ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, toàn thể chuyển tu một loại thượng cổ bí thuật,
nhưng không có nói cho bọn hắn, đây là ma công.
Viêm Võ Thánh lão tổ sắc mặt âm trầm đứng tại quảng trường trên đài cao, phía dưới là đông đảo đệ tử.
Hắn hắng giọng một cái, thanh âm uy nghiêm vang lên, "Hôm nay triệu tập các ngươi, là vì để cho ta Viêm Võ Thánh cường thịnh hơn. Ta gần đây thu hoạch được một loại thượng cổ bí thuật này có thể để các ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh, vì thánh địa mang đến vinh quang."
Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra chờ mong cùng nghi hoặc.
Lão tổ tiếp tục nói, "Kể từ hôm nay, toàn thể đệ tử bắt đầu tu luyện bí thuật này, không được có bất luận cái gì lười biếng. Ai như chống lại, nghiêm trị không tha."
Nói xong, lão tổ vung tay lên, từng đạo quang mang bắn về phía chúng đệ tử, trong quang mang ẩn chứa thượng cổ bí thuật pháp môn tu luyện.
"Đây là công pháp gì?"
"Thật thần kỳ."
"Xác thực, ta cảm giác tu luyện loại công pháp này, ta có thể nhanh chóng đột phá trước mắt cảnh giới."
"Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy."
Đa tạ lão tổ ban ân, một đám đệ tử bọn họ đều hưng phấn lên, bắt đầu tu luyện ma công.
Viêm Võ Thánh lão tổ trong lòng cười lạnh, loại này thượng cổ bí thuật vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng không phát hiện nó tà dị chỗ, thậm chí nhìn không ra nó là ma công.
Nhưng càng đi về phía sau, liền sẽ càng phát ra cảm giác không thích hợp.
Thế nhưng là, đó cũng là rất lâu sau đó sự tình.
Hắn hiện tại cần là khiến cái này các đệ tử tất cả đều mạnh lên, đến lúc đó cùng một chỗ tiến công Phong Vân Thánh địa.
Các đệ tử cầm tới pháp môn tu luyện sau, nhao nhao bắt đầu tu luyện.
"Ngươi nói, chúng ta còn có tương lai sao?" Một ít trưởng lão nhìn qua tất cả đệ tử, cũng bắt đầu trên việc tu luyện cổ bí thuật, trong lòng cảm thấy một trận bi thống.
"Chúng ta không có tương lai," một vị trưởng lão khác hết sức rõ ràng, lão tổ mục đích làm như vậy.
Cho nên, khi lão tổ quyết định làm cho cả thánh địa chuyển tu thượng cổ bí thuật thời điểm, bọn hắn liền đã biết, bọn hắn đã bắt đầu liều mạng.
"Có lẽ, chúng ta chỉ có thể liều ra một cái tương lai," một vị trưởng lão khác thì thào nói.
Lão tổ nhìn xem những trưởng lão này bộ dáng, biết bọn hắn không có cam lòng.
"Các ngươi không có lựa chọn khác, còn có, các ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện, thời gian của chúng ta rất có hạn, nếu để cho mặt khác thần tộc biết chúng ta tu luyện thứ này, các ngươi biết hậu quả."
"Là, lão tổ."
Lão tổ lời nói, trong nháy mắt liền đem bọn hắn để tỉnh tới.
Bọn hắn tranh thủ thời gian liền rời đi, tiến đến tu luyện.
Nguyên lai, không chỉ có là vị lão tổ này tu luyện, liền ngay cả bọn hắn thánh địa thánh chủ cùng một đám các trưởng lão đều tu luyện.
Đây là lão tổ mưu kế,
chỉ có kéo tất cả mọi người xuống nước, tất cả mọi người mới có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, cộng đồng tiến thôi.
Thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên không có lựa chọn khác, bất kể như thế nào, coi như chôn vùi toàn bộ thánh địa, ta cũng ở đây không tiếc.
Viêm Võ Thánh lão tổ siết chặt nắm đấm, trong lòng hạ lớn lao quyết tâm.
Chương 1449 thực lực đột nhiên tăng mạnh, chương 1449 thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại Viêm Võ Thánh lão tổ mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ Viêm Võ Thánh cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt ma công con đường tu luyện. Nhưng trừ Viêm Võ Thánh cao tầng, tất cả các đệ tử cũng không biết bọn hắn tu luyện thượng cổ bí thuật, nhưng thật ra là một loại ma công.
Mới đầu, bọn hắn cũng không có phát giác được dị dạng, chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện cực nhanh, thần lực trong cơ thể phun trào, thực lực cấp tốc tăng lên.
Rất nhiều đệ tử tại nếm đến chỗ tốt đằng sau, càng giống mê mội giống như điên cuồng tu luyện.
Thậm chí một chút trên việc tu luyện rất là lười biếng đệ tử, cũng trong lúc bất chợt ngoài ý muốn chuyên chú, tất cả đều cùng như bị điên.
Tại loại này điên cuồng trạng thái tu luyện phía dưới, một chút đệ tử trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới mới.
Theo tu luyện xâm nhập, một chút đệ tử cũng bắt đầu cảm giác được thân thể biến hóa.
Thân lực của bọn hắn bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại lực lượng của bạo, cảm xúc cũng biến thành có chút không ổn định.
Nhưng ở thực lực tăng lên dụ hoặc bên dưới, bọn hắn cũng không có đình chỉ tu luyện.
Đặc biệt là những cái kia thực lực đệ tử cấp thấp bọn họ, từ nguyên bản thần lực yếu ớt trạng thái, cấp tốc tăng lên tới có thể cùng trung cấp đệ tử chống lại trình độ.
Cho nên, bọn hắn đều cơ bản tưởng rằng thực lực nhanh chóng đột phá, căn cơ bất ổn định tạo thành.
Nhưng bọn hắn công kích càng hung hiểm hơn, phòng ngự càng kiên cố hơn.
Trung cấp đệ tử thì đột phá đến cao cấp đệ tử cảnh giới, có thể thi triển cường đại hơn thần thuật, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng.
Cao cấp đệ tử càng là tiếp cận các trưởng lao thực lực, có thậm chí siêu việt một chút yếu kém trưởng lao.
Như vậy trạng thái phía dưới, tuyệt đại đa số đệ tử đắm chìm tại thực lực tăng lên trong vui sướng, đối với loại này thượng cổ bí thuật tràn đầy si mê cùng điên cuồng. Đồng thời, nội tâm đối bọn hắn lão tổ tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Bọn hắn cho là lão tổ vì bọn họ mang đến lực lượng cường đại, để bọn hắn ở tại thần giới có nơi sống yên ổn. Mấy ngày sau, có một ít lý trí đệ tử bắt đầu phát giác được không thích hợp. Bọn hắn phát hiện tâm tình của mình càng ngày càng khó lấy khống chế, thần lực bên trong cái kia cố cường bạo lực lượng để bọn hắn cảm thấy bất an. Sư Minh, ngài có hay không cảm thấy chúng ta tu luyện công pháp có vấn đề? Vấn đề gì? Ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nói đúng là không ra. Có đúng không? Ta cũng có loại cảm giác này, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là lão tổ cho chúng ta tu luyện, lão tổ lão nhân gia ông ta không đến mức hại chúng ta đi. Ân, nói cũng đúng, có lẽ là chúng ta ngộ tính không đủ duyên cớ. Có khả năng, thậm chí có thể là căn cơ xảy ra vấn đề, dù sao chúng ta tăng lên quá nhanh. Ân. Bọn hắn bắt đầu tự mình giao lưu, hoài nghi loại này thượng cổ bí thuật phải chăng có vấn đề. Nhưng là, cụ thể cũng vô pháp miêu tả đi ra, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái ý nghĩ, thay thế ý niệm trong lòng. Các trưởng lão nhìn thấy các đệ tử thực lực nhanh chóng tăng lên, đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là Viêm Võ Thánh thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Vậy bọn hắn đến lúc đó đánh hạ Phong Vân Thánh địa thì càng có nắm chắc. Lo lắng là loại bí thuật này mang tới hậu quả. Bọn họ cũng đều biết, cái này thượng cổ bí thuật trô đáng sợ. Lao tổ đây là đem bọn hắn toàn bộ thánh địa vận mệnh đều cực đi lên. Một khi bại lộ, bọn hắn sẽ cùng toàn bộ thần giới là địch. Nắm chặt thời gian tu luyện, 7 ngày sau đó, cùng đi xuất chinh Phong Vân Thánh địa. Lao tổ thanh âm truyền ra. Hắn biết thời gian cấp bách, mà lại kéo càng lâu, càng có khả năng bị ngoại giới phát ra cảm giác. Cũng may thần giới vốn là 10 phần khổng lồ, rất nhiều thánh địa ở giữa, cơ bản không có người nào khói, chân chính có người ở, hoặc là ở trong thành, hoặc là tại cùng loại với tông môn, thánh địa, thánh vực loại hình tồn tại. Nhưng dần dần, bại lộ là tất nhiên. Cho nên, lão tổ bắt đầu thúc giục lên toàn bộ thánh địa trưởng lão cùng các đệ tử, để bọn hắn gấp rút tốc độ tu luyện. Mà tại lão tổ thúc giục phía dưới, bọn hắn cũng không có cách nào nghĩ quá nhiều. Mặt khác, các ngươi có đệ tử đang tu luyện thời điểm, có thể sẽ có chút phân khí, nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, đây là tốc độ tu luyện của các ngươi quá nhanh. Đến lúc đó, 7 ngày sau đó, chúng ta đi cùng Phong Vân Thánh Địa giao chiến thời điểm, các ngươi vừa vận hảo hảo mà tôi luyện một phen. Chỉ có thông qua thực chiến, các ngươi cái kia chưa vững chắc căn cơ, mới có thể càng nhanh hơn nhanh vững chắc xuống. Tại bọn hắn lao tổ khuyên bảo phía dưới, tất cả các đệ tử cũng chấp nhận loại tình huống này tồn tại. Sau đó, bọn hắn càng thêm điên cuồng tu luyện. Mà đổi thành một bên, Phong Vân Thánh Địa phát hiện cái kia Viêm Võ Thánh Địa chỉ vây không công đằng sau, cũng có chút buồn bực. Trải qua Phong Vân Thánh Địa cao tầng sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định phái người phá vây ra ngoài, hướng ngoại giới truyền lại bên này phát sinh sự tình. Cho nên, Phong Vân Thánh Địa thánh chủ Lưu Dược Khai triệu tập đại bộ phận trưởng lão, tiến hành nghị sự. Trong điện, Lưu Dược Khai nói ra ý nghĩ của mình. Lúc đầu, bản thánh chủ còn muốn lấy bọn hắn đánh không tiến vào, có thể sẽ thối lui, nhưng không nghĩ tới, Viêm Võ Thánh lại càng thêm càng hẳn rỡ, thậm chí bao vây chúng ta thánh địa. Điều này nói rõ một trận không có nhanh như vậy kết thúc. Lưu Dược Khai quét mắt một chút phía dưới tất cả trưởng lão bọn họ, lại nói cho nên, ta dự định phái ra một chút đệ tử ra ngoài báo tin, để ngoại giới biết tình huống của chúng ta. Thế nhưng là, thánh chủ, bọn hắn chầm chậm đến 10 phần gấp, chúng ta làm sao phái đi ra? Một vị trưởng lão nói ra. Cái này ta đã sớm có biện pháp. Lưu Dược Khai cùng lão tổ, Lâm Duyệt thương lượng qua. Lão tổ nghĩ tới Lâm Duyệt tận nấp Bảo Châu, cho nên muốn xin mời Lâm Duyệt giúp đỡ. Mà có sự hỗ trợ của nàng, bọn hắn chặn đường căn bản là vô dụng. Vậy là tốt rồi. Thế là, sau đó chính là nhân viên an bài, lần này, bọn hắn muốn phái đi ra cứu viện đệ tử, thật đúng là không ít. Hơn 10 người đệ tử, chia ra mười mấy đường, hướng phía phương hướng khác nhau, hướng về ngoại giới tuyên cáo Viêm Võ Thánh hành vi, cùng dã tâm của bọn hắn. Đang chuẩn bị tốt xuất phát đệ tử đằng sau, bọn hắn liền mời tới Lâm Duyệt. Nhớ kỹ, ẩn thân chỉ có mấy canh giờ, các ngươi nhất định phải tại trong vài canh giờ, rời đi bọn hắn giám thị phạm vi, nếu không, một khi ẩn nấp mất đi hiệu lực, các ngươi liền sẽ lọt vào truy sát. Lưu Dược Khai đối với cái này hơn 10 người đệ tử, nghiêm túc bàn giao. Là, thánh chủ, cái này hơn 10 người đệ tử, cùng kêu lên nói ra. Sau đó, Lâm Duyệt dùng ẩn nấp Bảo Châu, giúp cái này hơn 10 người đệ tử, thực hiện ẩn thân năng lực. Bọn hắn lập tức rời đi thánh địa, tiến về riêng phần mình mục đích. Sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Duyệt gật gật đầu, bọn hắn đều đi. Đa tạ tiền bối. Lưu Dược Khai mang theo một đám các trưởng lão, cùng một chỗ cho Lâm Duyệt hành lễ. Thiện tay mà thôi tốt. Lâm Duyệt xem thường nói, sau đó, lại nói như vậy, không có chuyện, ta đi về trước. Tốt, phiền phức tiền bối. Không phiền phức. Lâm Duyệt đi đằng sau, bọn hắn lại một lần nữa nghị sự, thương lượng ứng đối ra sao Viêm Võ Thánh tiếp xuống tiến công. Lâm Duyệt thì trở lại chính mình chỗ ở, nơi này vẫn là bọn hắn an bài, nàng dự định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn đằng sau lại đi. Huống chi, hiện tại Phong Vân Thánh địa gặp nạn, nàng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Mà quyết định của nàng cũng đem cứu vãn toàn bộ Phong Vân Thánh địa. Chương 1450 điên cuồng Viêm Võ Thánh, 1, chương 1450 điên cuồng Viêm Võ Thánh, 1, Phong Vân Thánh địa, Lạc Nhật Phong. Nó là toàn bộ Phong Vân Thánh địa đỉnh cao nhất, thông qua nơi này có thể quan sát đến toàn bộ Phong Vân Thánh địa. Lúc này, Lạc Nhật Phong bên trên, mây mù lở lở, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Nơi này ẩn giấu đi hai tên Phong Vân Thánh địa đệ tử. Bọn hắn chính là được an bài ở chỗ này, phụ trách nhìn chằm chằm Phong Vân Thánh địa tình huống bên ngoài. Mặc dù đoạn thời gian này đến, một mực bình an vô sự, nhưng bọn hắn đều biết, đây chỉ là yên tĩnh trước bao táp, ai cũng không dám buông lỏng. Hai người bọn hắn một bên thông qua pháp bảo đứng xa nhìn kính, nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, vừa có chút nhàm chán hàn huyên. Sư Minh, đã 7 ngày, bọn hắn một mực phong tỏa chúng ta, nhưng thủy chung không có tiến công, ngươi nói bọn hắn sẽ còn tiếp tục tiến đánh chúng ta sao?
Ta không biết, ta ngược lại hy vọng bọn hắn muốn đánh nhanh lên, không đánh liền cút nhanh lên.
Mẹ nó, bởi vì bọn họ xâm lấn, ta đều không có biện pháp hảo hảo tu luyện, ta còn chuẩn bị lấy phá cảnh đâu.
Đúng vậy a, sư minh, ta cũng là.
Bởi vì bị Viêm Võ Thánh một mực bao quanh, cũng hạn chế bọn hắn xuất hành, cùng tu luyện. Cái này đã sớm đưa tới toàn bộ Phong Vân Thánh địa bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại là tại chiến tranh, chỉ có thể chờ mong chiến tranh sớm đi kết thúc. Đang lúc bọn hắn tại phát ra bực tức thời điểm, lại thông qua đứng xa nhìn kính, phát hiện từ đằng xa bay tới đại lượng Viêm Võ Thánh đệ tử, lít nhá lít nhít, giống như cá giết sang sông giống như.
Sư minh, có biến.
Không tốt, bọn hắn đây là lại tăng binh.
Tên sư minh kia cũng quan sát một chút, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô.
Ông trời ơi, bọn hắn đây là điên rồi, tới nhiều như vậy thần, có phải hay không hang ổ cũng không cần.
Sư đệ đang quan sát đến đằng sau, cũng hít vào một luồng lương khí.
Bọn hắn có thể làm thám tử, tự nhiên cũng có chút bản sự cùng thưởng thức.
Thông qua quan sát của bọn hắn, biết Viêm Võ Thánh đây là dốc toàn bộ lực lượng tiết tấu.
Sư đệ, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ta đi báo cáo thánh chủ sư minh đội và nói.
Tốt, sư minh.
Sau đó, vị Tiêu Phong Vân Thánh địa sư minh liền đi tìm Lưu Dược Khai báo cáo tình huống,
mà đổi thành một bên.
Lưu Vạn Niên biết lao tổ Triệu Hồng xuất lĩnh lấy cơ hội toàn bộ thánh địa đệ tử đến rút, cũng không có nửa phần vui mừng.
Tương phản, tâm tình đặc biệt nặng nề.
Gặp qua lão tổ,
Lưu Vạn Niên mang theo một đám trưởng lão đến đây nên đón lão tổ Triệu Hồng.
Lúc này, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, lại không cách nào xua tan trên người bọn họ cái kia cô áp lực nặng nề.
Triệu Hồng thân mang một bộ trường bào màu đen, trên trường bào thêu lên tinh hồng phù văn, tung bay theo gió. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lăng lệ, quét mắt Lưu Vạn Niên chư thần.
Tại phía sau hắn, Viêm Võ Thánh các đệ tử thân mang thống nhất phục sức, thần sắc nghiêm túc.
"Ân, tình huống như thế nào?"
Triệu Hồng lạnh lùng hỏi.
Lưu Vạn Niên có chút chột dạ, "Hắn, bọn hắn không biết dùng phương pháp gì, chạy ra một chút đệ tử, cho mặt khác thánh địa báo tin."
"Hừ, ngươi là thế nào nhìn?"
Triệu Hồng mười phần không vui, khiển trách.
"Có lỗi với lão tổ."
Lưu Vạn Niên tranh thủ thời gian túi lầu xuống.
"Đi, ngươi an bài trước một chút."
Triệu Hồng cảm thấy, hiện tại gian dạy Lưu Vạn Niên đã không có ý nghĩa, chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.
"Là, lão tổ."
Lưu Vạn Niên tranh thủ thời gian phất tay, để các trưởng lao đem những đệ tử này đều mang đến bố trí.
Có những này sinh lực quân gia nhập, còn là tu luyện thượng cổ bí thuật, bọn hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối khủng bố. Nhưng muốn đánh hạ toàn bộ Phong Vân Thánh địa, vẫn cần đại lượng thời gian. Thế là, hắn liền cùng Triệu Hồng thương lượng đứng lên, muốn nhìn một chút bước kế tiếp kế hoạch nên làm như thế nào. Mà tại bọn hắn nghĩ đến biện pháp thời điểm, Phong Vân Thánh địa bên này, Lưu Dược Khai cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có.
Cái gì? Bọn hắn điên rồi sao?
Khi bị sư huynh kia đem tin tức mang tới thời điểm, hắn vẫn là không dám tin tưởng.
Thẳng đến hắn thông qua đứng xa nhìn kính, nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, mới hoàn toàn mà tin tưởng xuống dưới.
Cái này đáng chết Viêm Võ Thánh, đúng là điên.
Lưu Dược Khai ở trong lòng chửi ầm lên lấy,
mà hắn không biết, bọn hắn sẽ như vậy điên cuồng, là bởi vì lần này, bọn hắn toàn bộ thánh địa đệ tử chuyển tu ma công, nhất định là toàn bộ thần giới chỗ không dung. Nếu là không có khả năng cầm xuống Phong Vân Thánh địa, một khi bại lộ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một trận tận thế tai nạn.
Lưu Dược Khai tại hiểu rõ tình huống đằng sau, vội vàng rời đi, hắn muốn tìm lão tổ cùng Lâm Duyệt thương lượng trước một chút.
Lúc này, Phong Vân Thánh địa trên bầu trời mây đen dày đặc, phảng phất biểu thị sắp đến bão tố. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, để cho người ta không thở nổi.
Lưu Vạn Niên cùng lão tổ thương nghị tốt đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn qua phương xa, trong lòng lâm vào trầm tư.
Hắn biết, Phong Vân Thánh địa đã phái ra nhân thủ đi bên ngoài cầu viện, mà lại, hắn cũng phát hiện một chút thánh địa thế lực hướng phía bên này gần lại lũng, điều tra. Hắn tin tưởng, không bao lâu, liền sẽ có viện quân đến đây tương trợ Phong Vân Thánh địa. Cho nên, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm.
"Lão tổ, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?"
Lưu Vạn Niên hỏi.
"Không đến thời gian một tuần."
"Như vậy phải không?"
Lưu Vạn Niên chỉ cảm thấy áp lực trầm trọng hơn, làm hắn hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên.
Chương 1450 điên cuồng Viêm Võ Thánh 2, chương 1450 điên cuồng Viêm Võ Thánh 2, hắn nhìn lướt qua bốn phía, bọn hắn đứng tại một mảnh hoang vu trên thổ địa, bốn phía là bị chiến hỏa phá hủy ngọn núi cùng cây cối. Gió gào thét lên thổi qua, dương lên góc áo của bọn hắn.
Lưu Vạn Niên nhìn xem Triệu Hồng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp.
Hắn biết, đây hết thảy đều là lão tổ mang tới, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, đều là tại trên một con thuyền. Bọn hắn lần này hành động là một trận đánh cược, một khi thất bại, bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục.
"Vạn năm, ngươi hẳn là minh bạch tình cảnh của chúng ta."
Triệu Hồng thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, "Lần này, chúng ta không có đường lui. Nếu là không có khả năng cầm xuống Phong Vân Thánh địa, chúng ta sẽ đứng trước toàn bộ thần giới truy sát."
Lưu Vạn Niên cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn rốt cục để lộ ra kiên định tín nhiệm.
"Lão tổ, ta minh bạch. Nếu chúng ta đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cầm xuống Phong Vân Thánh địa, vậy liền không có gì tốt do dự."
"Không sai."
Triệu Hồng vui mừng gật gật đầu.
Sau đó, hai người bí mật không biết hàn huyên thứ gì,
chỉ biết là bọn hắn đã đạt thành thống nhất ý kiến, đó chính là thẳng đến cấm vực. Từ bỏ chiếm lĩnh toàn bộ Phong Vân Thánh địa, cái này so với bọn hắn kế hoạch ban đầu, muốn thu nhỏ nhiều.
Bởi vì bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy.
Các ngươi đến lúc đó giúp ta tranh thủ thời gian, ta tự sẽ đoạt lấy cấm vực.
Chỉ cần cấm vực đắc thủ, chúng ta tiểu tử thủ cấm vực, cũng phá hư cấm vực cấm chế, để bọn hắn đi ra, đến lúc đó, chúng ta liền được cứu rồi.
Là, lão tổ.
Hết thảy nghe theo lão tổ an bài.
Lưu Vạn Niên lên tiếng.
Sau đó, bọn hắn bắt đầu hành động.
Mệnh lệnh thánh địa các đệ tử, chuẩn bị tiến công. Lưu Vạn Niên hạ đạt mệnh lệnh mới. Sau đó, lấy Lưu Vạn Niên làm chủ, chỉ huy toàn bộ thánh địa đệ tử, hướng phía Phong Vân thánh địa phát khởi công kích mãnh liệt. Cho ta tiến công. Giết a. Viêm Võ thánh các đệ tử, không có dấu hiệu nào, giống như thủy triều tuôn hướng Phong Vân thánh địa. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, phóng xuất ra cường đại thần thuật, hướng phía Phong Vân thánh địa thủ hộ đại trận công tới. Phong Vân thánh địa thủ hộ đại trận, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang thần bí, phản phất một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Nhưng mà, đối mặt Viêm Võ thánh điên cuồng công kích, thủ hộ đại trận cũng bắt đầu xuất hiện một chút ba động. Lưu Dược Khai vội vàng nói, bảo đảm trận pháp năng lượng không nên bị phá bỡ. Là, thánh chủ. Ầm ầm. Đủ loại thần thuật rơi xuống bọn hắn thủ hộ đại trận bên trên, bạo tạc càng là càng không ngừng xuất hiện đang thủ hộ đại trận các nơi. Nổ thật to âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ Phong Vân thánh địa, để cho người ta trong lòng run sợ. Ở vào thủ hộ đại trận bên trong Phong Vân thánh địa chúng đệ tử, lúc này lại mười phần một bức. Bọn hắn nhìn qua bên ngoài giống như thủy triều vọt tới Viêm Võ thánh đệ tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Những này Viêm Võ thánh tiên điên. Phong Vân thánh địa các đệ tử, một bên trong bóng tối chửi ầm lên, một bên tranh thủ thời gian tiến hành phản kích. Bọn hắn phóng xuất ra chính mình thần thuật, hướng phía Viêm Võ thánh các đệ tử công tới. A, đối với Phong Vân thánh địa, Viêm Võ thánh thế nhưng là không có bảo vệ, cho nên không tránh kịp lời nói, liền sẽ bị trực tiếp công kích đến. Nhưng mà, đối mặt Viêm Võ thánh không muốn mạng đấu pháp, bọn hắn vẫn là bị hù dọa. Lưu Dược Khai đứng tại Phong Vân thánh địa chỗ cao, nhìn qua như vậy mãnh liệt tiến công, một bộ muốn một hơi chiến đấu tới cùng tiết tấu. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, hắn biết, lần chiến đấu này sẽ phi thường gian nan. Bọn hắn cái này nếu là liều toàn lực sao? Một vị trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn qua phía ngoài chiến đấu, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy công kích, phản phất Viêm Võ thánh các đệ tử đã mất đi lý trí. Thánh chủ, chúng ta là không phải đắc tội Viêm Võ thánh. Làm sao ta cảm giác, bọn hắn tựa như phát điên, nhất định phải giết chết như chúng ta. Một vị trưởng lao khác cũng bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi thăm Lưu Dược Khai. Lưu Dược Khai cũng khá là không biết phải nói gì. Hắn nhìn qua phía ngoài chiến đấu, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Bọn hắn có thể không điên cùng sao? Viện quân của chúng ta muốn tới, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Ai, bình thường tới nói, chỉ cần lui binh là được rồi, nhưng cái này Lưu Vạn Niên lại là đi ngược lại con đường cũ, một bộ muốn tại viện quân đến trước đó, hoàn toàn diệt chúng ta giống như lại có một vị trưởng lão, nhịn không được phát ra cảm khái. Lưu Dược Khai cũng không tâm tình nghe những trưởng lão này thảo luận, mà là phân phó, đi, Đường Hàn Nguyên, toàn lực phòng thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đánh vào đến. Là, tất cả trưởng lão bọn họ lập tức phân tán ra đến, đi làm tốt riêng phần mình phòng ngự làm việc. Phong Vân trong thánh địa, đại lượng tài nguyên cũng bị bổ sung tiến nhập Phong Vân trong thánh địa. Nhưng mà, bọn hắn hết sức rõ ràng, chỉ là những tài nguyên này, sợ là không cách nào chống đỡ tiếp. Đại trưởng lão, ngươi dự đoán chúng ta có thể chống đỡ bao lâu? Lưu Dược Khai nhìn qua đại trưởng lão, hỏi. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, hắn nhìn qua phía ngoài chiến đấu, nhíu mày, nói đoán chừng trèo chống không được 3 ngày. Bởi vì Lâm Duyệt quan hệ, bọn hắn đã bồi ra 8 thành vật tư, nhưng bọn hắn cũng không dám tìm Lâm Duyệt muốn. Cũng may, Lâm Duyệt còn tại bọn hắn trong thánh địa, lúc cần thiết, nàng cũng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn. Mà lúc này, Lâm Duyệt cũng cảm nhận được Phong Vân thánh địa áp lực. Chương 1451 ma bảo phá trận, 1, chương 1451 ma bảo phá trận, 1, Lâm Duyệt đứng bình tĩnh tại một tòa nguy nga trên ngọn núi, nàng thân mang một bộ quần dài trắng, trên váy thêu lên màu vàng hoa văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài của nàng tung bay theo gió, tựa như một vị tiên nữ hạ phàm. Nàng cái kia đôi mắt mỹ lệ nhìn chăm chú phương xa chiến đấu, nàng biết rõ, lần chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, bởi vì nàng đã cảm nhận được Viêm Võ thánh điên cuồng. Ai, dù sao những vật kia ta cũng không dùng được. Lâm Duyệt than nhẹ một tiếng, từ trong tay lấy ra một viên đẹp đẽ nhẫn không gian. Nàng đem chính mình không dùng đến tài nguyên chứa vào trong đó, sau đó dụng lực ném đi, chiếc nhẫn liền bay về phía Phong Vân Thánh Địa lão tổ. "Cho ngươi." Lâm Duyệt thanh âm thanh thúy vang lên. Phong Vân Thánh Địa lão tổ nhìn xem bay tới nhẫn không gian, có chút kinh ngạc. Hắn vội vàng đưa tay tiếp được, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Giao nó cho các ngươi thánh chủ đi, nếu không các ngươi không chịu được nổi." Đa tạ tiền bối lão tổ cung kính hồi đáp. "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Lâm Duyệt nhìn qua lão tổ, lúc này mới ý thức được chính mình còn không biết tên của hắn. "Về tiền bối, ta gọi Lý Tùng Hoa lão tổ cung kính hồi đáp." "Ân, đi, ta đã biết." Lâm Duyệt đối với Lý Tùng Hoa nói ra, sau đó liền nhìn các ngươi, "Bất quá, hay là phải cẩn thận đối phương, ta cảm giác bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không chỉ là tiến công. Nhưng các ngươi chỉ cần có thể chống đến cuối cùng, các ngươi liền thắng." Lâm Duyệt mặc dù không có thông qua tình tự thuật đến xem bói tình huống của bọn hắn, nhưng bằng mượn nàng bén nhạy sức quan sát, cũng có thể nhìn ra một chút tình thế đến. "Tiền bối, ta hiểu được." Lý Tùng Hoa cung kính hồi đáp. "Ân, đi thôi." Lâm Duyệt phất phắt tay. "Là, tiền bối." Lý Tùng Hoa nhanh đi gặp Lưu Dược Khai, đem trong nhận không gian vật tư đều giao cho hắn. "Lão tổ, đây là cho chúng ta." Lưu Dược Khai nhìn xem trong tay nhận không gian, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ân." Lý Tùng Hoa nhẹ gật đầu. "Quá tốt rồi." Lưu Dược Khai hưng phấn mà kêu lên. "Có những vật tư này trợ giúp, bọn hắn chí ít có thể banh ra nửa tháng. Cái này có thể đem Lưu Dược Khai sướng đến phát rồi." "Lão tổ, đây thật là mưa đúng lúc a, là từ lâu tới." Lưu Dược Khai tưởng rằng lão tổ vốn ban đầu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì đồ vật trong này số lượng có chút quá to lớn. "Ngươi không biết đồ vật bên trong sao?" Lão tổ lườm hắn một cái. Lúc này, Lưu Dược Khai lúc này mới nghĩ tới điều gì, vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, "Lão tổ, ngài nhìn ta, khó trách ta cảm thấy đồ vật bên trong quen thuộc, đây chính là chúng ta trong bảo khố đồ vật, mà lại, lúc trước ta cho Lâm Tiền Bối. Ta hiểu được, đây là Lâm Tiền Bối cho chúng ta. Lưu Dược Khai trong mắt tràn đầy cảm kích. Không sai, lão tổ nhẹ gật đầu. Lâm Tiền Bối thật sự là quá tốt. Lưu Dược Khai cảm động nói. Đi, hảo hảo trông coi, lão tổ lắc đầu bất đắc dĩ. Lý Tùng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trên không, toàn bộ Phong Vân Thánh Địa bị một đạo bình chướng trong suốt bao phủ. Mà tại trên bình chướng, thỉnh thoảng lại toát ra đại lượng công kích vết tích, đây đều là đến từ Viêm Võ Thánh công kích. Hắn lại nhìn phía phương xa, xuyên thấu hư không, thấy được nơi càng xa xôi hơn. Bảo vệ tốt thánh địa, bọn hắn điên cuồng mặc cho bọn hắn điên cuồng, đệ tử của chúng ta tuyệt đối không có khả năng ra ngoài. Lý Tùng Hoa dặn dò. Yên tâm đi, lão tổ, chúng ta mới không cùng phong tử so đo. Lưu Dược Khai cũng không đốc, như không có những vật tư này lời nói, bọn hắn còn không có biện pháp, không thể không xuất kích một phen. Nhưng bây giờ, có những vật tư này đằng sau, bọn hắn chính là có đầu rút cổ đang thủ hộ trong đại trận, không cùng những tên điên này đánh, cùng Viêm Võ Thánh tử hao tổn. Xem ai cuối cùng nhịn không được, vậy ai liền thua. Viêm Võ Thánh thánh chủ Lưu Vạn Niên nhìn xem Phong Vân Thánh địa thủ hộ đại trận, trong lòng mười phần phiền muộn. Không nghĩ tới mấy tên khốn kiếp này đều không ra. Hắn thậm chí phái người đi khiêu khích đối phương, nhưng đối phương chính là không ra. Lại thêm liên tục mấy ngày cường độ cao công kích, bọn hắn không chỉ có không thể dung chuyển cái này thủ hộ đại trận, ngược lại gây không ít đệ tử. Không được, tiếp tục như vậy nữa liền xong rồi. Lưu Vạn Niên nghĩ nghĩ, chỉ có thể vội vàng đi tìm lão tổ Triệu Hồng, muốn tìm kiếm thượng sách. Không phải vậy, bọn hắn muốn tại trong thời gian ngắn công phá đối diện phòng ngự, căn bản là chuyện không thể nào. Lưu Vạn Niên xuyên qua một mảnh khói lửa tràn ngập chiến trường, đi tới Triệu Hồng ẩn tàng vị trí. Nơi này là một cái sơn cốc, bốn phía bị ngọn núi vần quanh, mười phần ẩn nấp. Nhìn thấy lão tổ Triệu Hồng đằng sau, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, lão tổ, bọn hắn một mực co đầu rút cổ lấy, chỉ thủ không ra, mặc kệ chúng ta gọi thế nào mắng, bọn hắn cũng không có ý định đi ra, chúng ta làm như thế nào là tốt. Lưu Vạn Niên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Triệu Hồng đứng ở trong sân gốc, nhìn qua phương xa Phong Vân Thánh Địa, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Ta đã có lập kế hoạch, lần này ngươi tập trung binh lực, chúng ta không đánh thánh địa, chuyên công cấm vực vị trí. Triệu Hồng hơi sững sờ, a, dạng này, mục đích của chúng ta chẳng phải bại lộ. Chương 1451 ma bảo phá trận 2, chương 1451 ma bảo phá trận 2, không có lựa chọn khác, lúc cần thiết, người ta đều được bên trên. Triệu Hồng xoay người lại, nhìn về phía Lưu Vạn Niên, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Là, lão tổ. Lưu Vạn Niên cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Lúc này, Phong Vân Thánh Địa trên bầu trời y nguyên mây đen dày đặc, chiến đấu khói lửa tràn ngập ở trong không khí. Phong Vân Thánh Địa các đệ tử chăm chú canh giữ ở thủ hộ đại trận bên trong, mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn đều là hữu kinh vô hiểm. Xem bọn hắn mấy ngày nay công kích mãnh liệt như vậy, không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững à, một tên đệ tử nói ra. Đó là tự nhiên, chính bọn hắn khẳng định cũng sẽ mệt một người đệ tử khác hồi đáp. Vậy chúng ta viện quân vừa đến, chính là bọn hắn tận thế lại, một tên đệ tử nói ra. Không sai, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bao nhiêu đều có chút nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn nhất định phải thủ vững xuống dưới, chờ đợi viện quân đến. Đúng lúc này, có đệ tử phát hiện Viêm Võ Thánh các đệ tử bắt đầu rút lui, lập tức đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mau nhìn, bọn hắn vậy mà rút lui. Viêm Võ Thánh các đệ tử bắt đầu triệt thoái phía sau. Liên tục mấy ngày cường độ cao công kích, làm bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà một đám đệ tử bọn họ cũng là tinh thần mỏi mệt, khẩn trương cao độ. Lưu Vạn Niên đem tất cả đệ tử đều triệt hạ đến đằng sau, để bọn hắn hảo hảo khôi phục. Sau đó, hắn lại triệu tập một đám các trưởng lão, bí mật thương nghị đứng lên. Sau khi thương nghị, Lưu Vạn Niên khuôn mặt nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta Viêm Võ Thánh đã không có đường rút lui, lần này hy vọng chư vị cũng muốn xuất lực. Lưu Vạn Niên trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt. Là, thánh chủ các trưởng lão cùng kêu lên hồi đáp. Bọn họ cũng đều biết, đã đến sống còn thời khắc, không có khả năng do dự nữa. Ban đêm, ra hát phong cao. Giết a. Đột nhiên, Viêm Võ Thánh các đệ tử lại một lần nữa phát động công kích. Bọn hắn lại tới. Phong Vân Thánh địa các đệ tử nhìn thấy Viêm Võ Thánh lại phát khởi công kích, cũng không sợ chút nào, nhao nhao phản kích. Đã hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Lưu Vạn Niên gặp không sai biệt lắm, liền hướng phía một bên trưởng lão nói ra. Là, thánh chủ trưởng lão hồi đáp. Sau đó, cỗ lớn Viêm Võ Thánh các đệ tử mượn bóng đêm, hướng phía cấm vực phương hướng, chen chúc mà tới. Đợi Phong Vân Thánh địa phát hiện đằng sau, đã chậm. Thẳng đến thủ hộ đại trận xảy ra vấn đề, bọn hắn mới ý thức tới cấm vực xảy ra chuyện. Không tốt, bọn hắn hướng phía cấm vực mà đi. Phong Vân Thánh địa các đệ tử kịp phản ứng, nhưng bên kia chỗ nào ngăn cản được. Thủ hộ đại trận bị phá ra một đường vết rách. Bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Phong Vân Thánh địa các đệ tử kinh ngạc nói ra. Lần này, toàn bộ Viêm Võ Thánh ngay cả lão tổ đều xuất động. Bọn hắn toàn lực công kích, lão tổ lại dùng ma bảo định trụ một vùng khu vực, mở ra một đạo khe. Đại lượng Viêm Võ Thánh đệ tử thừa cơ thẳng hướng cấm vực. Cấm vực nội trưởng lão cùng đệ tử ở đâu là đối thủ, rất nhanh liền không địch lại bị tiêu diệt. Mà tin tức truyền đến Lưu Dược Khai chỗ lúc, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao làm? Lưu Dược Khai tức giận nói ra, bọn hắn làm sao phá vỡ trận pháp? Bọn hắn tựa hồ là dùng pháp bảo gì, mở ra một đạo lỗ hổng, lúc này mới xuống tới. Bọn hắn thủ hộ đại trận mặc dù cường đại, nhưng chỉ là trong một lát, liền đã bị phá ra. Nhưng sử dụng ma bảo phá trận, cũng là cần trả giá thật lớn. Triệu Hồng dùng mấy vị trưởng lão cùng mấy ngàn đệ tử sinh mệnh, hiến tế cho ma bảo. Ma bảo lúc này mới phá vỡ thủ hộ đại trận, sau đó, cấm vực bị phá, bên trong đông đảo đệ tử bị diệt. Sau đó, Viêm Võ Thánh nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cấm vực. Khu khu. Lúc này, Triệu Hồng toàn bộ thân thể phảng phất bị móc giống một dạng. Cái này ma bảo quả nhiên không có khả năng tùy tiện vận dụng, chỉ là mở một đạo thông đạo, liền bỏ ra đại giới lớn như thế, bất quá, cũng may đánh vào tới. Triệu Hồng vọng hướng Lưu Văn Nghiên, nói thánh chủ, sau đó liền dựa vào các ngươi, nhất định không thể để cho bọn hắn giết tiến đến, ta cái này đi phá cấm chế. Là, lão tổ. Lưu Văn Nghiên hồi đáp. Lưu Văn Nghiên mặc dù cũng đau lòng tổn thất trưởng lão cùng đệ tử, nhưng có thể đánh vào đến, trong lòng cũng của hắn 10 phần cao hứng. Sau đó, hắn nắm chặt thời gian, mệnh lệnh các đệ tử chuẩn bị ngăn cản Phong Vân Thánh Địa phản công. Mà Triệu Hồng thì là mang theo một ít trưởng lão, tiến đến phá hư Hỗn Độn Thánh Thạch Địa. Ở bên ngoài, muốn phá hư Hỗn Độn Thánh Thạch Địa cũng không dễ dàng. Nhưng ở trong cấm vực, liền không giống với lúc trước. Lúc này, Triệu Hồng trong tay có ma bảo, dùng ma bảo kết hợp với cấm vực nội ma khí, liền có thể đưa nó xâm nhập phá hư. Triệu Hồng vọng lên trước mắt Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, bên cạnh còn có một số thi thể, bọn hắn đều là Phong Vân Thánh Địa một vị trưởng lão, cùng mấy vị đệ tử. Hắn nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mà là đối với sau lưng mấy vị trưởng lão nói ra, các ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này, sau đó ta sẽ phá cái này Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, để giải thả ra ma khí. Đến lúc đó, tu vi của các ngươi cũng đem lại một lần nữa đột phá. Nghe chút lời này, mấy vị trưởng lão ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà gật gật đầu, là, lão tổ. Ân. Triệu Hồng đi hướng trước, đi tới Hỗn Độn Thánh Thạch Địa trước mặt, ngẩng đầu nhìn khối này thường thường không có gì lạ bia đá. Tới đi, để cho ta tới mở ra cái này thời đại hoàn toàn mới. Sau đó, cả thể xác và tinh thần hắn bắt đầu thôi động ma bảo, phá hư Hỗn Độn Thánh Thạch Địa. Chương 1452 phá hư nghi thức, chương 1452 phá hư nghi thức, cấm vực đã bị Viêm Võ Thánh cầm xuống, chỉ sợ bọn họ sau đó sẽ đối với Hỗn Độn Thánh Thạch Địa tiến hành phá hư. Lý Tùng Hoa lúc này hết sức lo lắng. Hắn nhìn về phía Lâm Duyệt, hiện tại chỉ có nàng mới có thể rút một tay. Ngươi không tin Lưu Thánh chủ bọn hắn sao? Lâm Duyệt hỏi. Ai, tiền bối, lấy thực lực của bọn hắn, muốn phá vỡ Lưu Vạn Niên phòng ngự của bọn hắn, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lý Tùng Hoa tiếp tục nói, ta kỳ thật lo lắng hơn chính là về thời gian không kịp. Ân, không sai, đối với các ngươi song phương tới nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Lâm Duyệt suy tư một phen, nói ta đi hỗ trợ đi. Nàng nhìn ra được, trước mắt chỉ có nàng xuất thủ, mới có thể phá cục. Đa tạ tiền bối. Lý Tùng Hoa cảm kích nói. Đi, ngươi cũng nhanh đi hỗ trợ đi. Hiện tại, bọn hắn như là đã xông vào, cũng đừng để bọn hắn cho chạy trốn. Ân, xin tiền bối yên tâm, ta biết. Lý Tùng Hoa cũng minh bạch, đây là một cơ hội. Thế là, Lâm Duyệt tiến đến phá hư Triệu Hồng kế hoạch, mà Lý Tùng Hoa thì là đổi hướng Lưu Dược mở bọn hắn, chuẩn bị muốn giúp hắn bận điệu. Lâm Duyệt lai đến cấm vực đằng sau, nhìn thấy cấm vực đã bị khống chế đứng lên. Nếu như muốn xông vào, nhất định phải một đường rết đi vào. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Dược mở vị trí của bọn hắn, cách nơi này còn có một đoạn đường. Nàng lắc đầu, sử dụng ẩn nấp bảo châu, đem chính mình biến mất thân hình, sau đó tiềm nhập cấm vực bên trong. Lưu Vạn Niên mặc dù nặng binh chấn giữ lấy cấm vực, nhưng lại không biết Lâm Duyệt đến. Bảo vệ tốt nơi này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây công kích chúng ta. Các đệ tử đều không được lãnh đạm, chỉ cần chúng ta chống đến lao tổ phá hư nơi này Hỗn Độn Thánh Thạch Địa, chúng ta liền thắng. Lưu Vạn Niên ủng hộ lấy các đệ tử sĩ khí, nhưng lại không biết Lâm Duyệt đã chui vào. Lâm Duyệt không để ý đến Lưu Vạn Niên, mà là đi tới cấm vực chỗ sâu. Nàng đứng tại trên một chỗ cự thạch, nhìn qua cách đó không xa Hỗn Độn Thánh Thạch Địa. Triệu Hồng thôi động trong tay ma bảo, tản mát ra từng luồng ma khí, bắt đầu xâm nhập Hỗn Độn Thánh Thạch Địa. Lúc này Hỗn Độn Thánh Thạch Địa đã bắt đầu xuất hiện ăn mòn hiện tượng, mà lại chảy ra như dầu đen giống như chất lỏng, mười phần quỷ dị. Mà Triệu Hồng thì là toàn tâm toàn ý tản ra tự thân ma khí. Nhìn thấy hắn cơ hồ bị ma khí bao phủ lại, Lâm Duyệt liền biết, hắn tu luyện ma công đã mười phần cao thâm. Còn tốt tới kịp. Lâm Duyệt gặp Hỗn Độn Thánh Thạch Địa mặc dù bị hư hao, nhưng chưa tới nguy hiểm tình trạng. Nàng nhanh chóng xuất thủ. Đi. Một đạo thần thánh thánh quang tắm rửa đến Triệu Hồng trên thân. Lúc này Triệu Hồng quanh thân đang phát ra ma khí nồng nặc, đột nhiên bị thánh quang tắm rửa. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, thánh quang đối với hắn có tác dụng khắc chế, chiêu này không chỉ có phá hủy Triệu Hồng kế hoạch, dẫn đến ma bảo cũng nhận liên lụy, ma bảo uy lực trên phạm vi lớn bị cắt giảm, còn để Triệu Hồng lọt vào mãnh liệt phản vệ. Phúc. Triệu Hồng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão tổ. Mấy vị trưởng lão bọn họ phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn thủ được thật tốt, làm sao đột nhiên lão tổ liền xảy ra chuyện? Bọn hắn cũng không thấy địch nhân á, người là ai? Lúc này, một vị trưởng lão phát hiện đứng tại trên đá lớn Lâm Duyệt. Lâm Duyệt, bọn hắn chưa nghe nói qua cái tên này, có chút mê mang. Ngu xuẩn, còn hỏi nàng là ai làm gì? Triệu Hồng căm tức nhìn Lâm Duyệt, đối với mấy vị trưởng lão gào lên, mau giết nàng. Là, lão tổ. Bọn hắn kịp phản ứng. Đặc biệt là nhìn thấy Triệu Hồng bị thương, một bộ hư nhược bộ dáng, bọn hắn cũng giật nảy mình. Một tên trưởng lão lập tức rút ra kiếm, thẳng hướng Lâm Duyệt. Chịu chết đi. Nhưng mà, Lâm Duyệt nhảy lên một cái, tránh đi một kích chí mạng này. Ầm ầm. Lâm Duyệt đứng cự thạch, trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Nhanh lên. Bọn hắn mấy vị trưởng lão liên thủ, hướng phía Lâm Duyệt phát khởi tấn công mạnh. Riêng phần mình thi triển thần thuật, oanh đến Lâm Duyệt trên thân. Nhưng Lâm Duyệt trên thân lại tạo thành một đạo thần thánh quan thuẫn, đưa nàng thủ đến hết sức tốt, một chút sự tình cũng không có. Làm sao có thể? Bọn hắn hết sức kinh ngạc. Đáng chết ta. Lâm Duyệt cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện thôn vệ thần trượng, trong lúc huy động, từng đạo thánh quang ngưng tụ mà thành quan tiễn, tại phía sau của nàng lơ lửng. Đi. Theo Lâm Duyệt hướng phía bọn hắn một chỉ, sau lưng ngưng tụ thánh quang chi tiễn, phá không mà đi. Hiu hiu hiu. Tại một tràng tiếng xé gió vang lên đằng sau, cái kia mấy tên trưởng lão sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Không tốt. Bọn hắn tranh thủ thời gian riêng phần mình thi triển thần thông, tạo thành do thần lực ngưng tụ mà thành hộ thuẫn, đem chính mình một mực bảo vệ. Bành, bành bành bành. Thanh quang mũi tên đánh trúng vào bọn hắn, đem bọn hắn chấn động đến bay ngược ra ngoài, thể nội càng là một trận khí huyết quay cuồng. Đáng chết. Triệu Hồng thấy thế, trong lòng giật mình, hắn biết mấy cái này trưởng lão chỉ sợ không chống được bao lâu. Ta phải nắm chặt thời gian. Sau đó, hắn không để ý tự thân thương thế, bắt đầu toàn lực ứng phó. Thậm chí, thiêu đốt chính mình tinh nguyên, cũng muốn nhanh chóng đem hỗn độn thánh thạch bia phá hư. Phá cho ta. Ngay tại hắn muốn phá vỡ hỗn độn thánh thạch bia thời điểm, đột nhiên, trước người hắn xuất hiện một cái đầu lâu. Hắn hơi sững sờ, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện là trong đó một tên trưởng lão đầu lâu. Hắn nhìn lại, liền thấy mấy cái trưởng lão không biết khi nào đã bị Lâm Duyệt chém giết, thi thể ngã trên mặt đất. Phế vật. Hắn không nghĩ tới, mấy cái này trưởng lão như vậy không chịu nổi một kích. Hắn còn cần một chút thời gian, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đặc biệt là, hắn nhìn thấy Lâm Duyệt hướng phía hắn huy động thôn vệ thần trượng, từng đạo thánh quang mũi tên hướng phía hắn phóng tới. Hắn trừng lớn hai mắt, tranh thủ thời gian né tránh. Rầm rầm rầm. Phốc. Triệu Hồng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hắn cưỡng ép gián đoạn nghi thức, cái này cho hắn tạo thành càng lớn nội thương. Nhưng bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, hắn hiện tại nhục thân cũng mười phần cứng hãn. Đáng giận, ngươi cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Triệu Hồng giận tím mặt, đánh ra một trường, thẳng hướng Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nhìn qua to lớn bàn tay màu đen, hướng phía nàng đánh tới, cười lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc. Thánh quang mũi tên. Bành. Lập tức, bàn tay màu đen bị đánh nát, Triệu Hồng trong lòng giật mình, vừa mới cùng Lâm Duyệt giao thủ, hắn đã phát hiện, chính mình căn bản không phải Lâm Duyệt đối thủ. Đáng chết, cái này Lâm Duyệt đến cùng là ai? Thực lực vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ nàng cũng là Phong Vân Thánh Địa lão tổ? Thấy vậy, hắn đã lòng sinh ý thức được Lâm Duyệt cường đại, muốn chạy trốn. Muốn chạy, không cửa. Lâm Duyệt thấy vậy, thuấn di đi tới Triệu Hồng trước mặt. Ngươi, hẳn không phải là Phong Vân Thánh Địa, ngươi đến cùng là ai? Phong Vân Thánh Địa tình huống, Triệu Hồng xem như hiểu rất rõ. Ngươi không cần biết quá nhiều. Lâm Duyệt phát ra một vệt ánh sáng chi chói buộc, liền đem Triệu Hồng cho chói buộc. A, thả ta ra. Triệu Hồng đốn lúc ý thức được không ổn. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, nhưng không có chút nào hiệu quả. Lâm Duyệt lai đến bên cạnh hắn, nói ồn ào. Sau đó, Lâm Duyệt phong ấn thần lực của hắn, đem mang đi. Chương 1453 Diệt Vong Viêm Võ Thánh. Chương 1453 Diệt Vong Viêm Võ Thánh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, trông coi cấm vực Lưu Văn Nghiên rõ ràng cũng nghe đến cấm vực nội động tĩnh. Hắn tranh thủ thời gian đưa tới một tên đệ tử, nói đi dò xét một chút là tình huống như thế nào. Là thánh chủ. Tên đệ tử kia lập tức trở về đến cấm vực chỗ sâu, quan sát tình huống bên trong. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong lúc, lập tức liền ngây dại. Lao tổ không thấy, mấy vị trưởng lão cũng bị giết chết. Lao tổ làm sao không thấy? Tên đệ tử kia mười phần kinh ngạc, lại nghĩ tới mấy vị trưởng lão tử vong, hắn lập tức có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nhanh đi về báo cáo tình huống. Cái gì? Lao tổ mất tích? Mấy vị trưởng lão cũng đã chết? Đúng vậy. Lưu Vạn Niên nghe được đằng sau, giật mình hết sức, chính không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến động tĩnh. Báo. Thánh chủ, Phong Vân Thánh Địa người đến. Lưu Vạn Niên ngẩng đầu lên, liền thấy nơi xa bay tới Phong Vân Thánh Địa người. Cầm đầu chính là Lưu Dược Khai cùng lão tổ Lý Tùng Hoa. Lưu Vạn Niên cũng liền không có thời gian đi để ý tới cấm vực nội sự tình. Huống chi địch nhân đã giết tới cấm vực ngoại mặt. Lưu Vạn Niên, ngươi cũng dám xông ta Phong Vân Thánh Địa cấm vực, ngươi phải biết điều này có ý vị gì sao? Lưu Dược Khai chỉ vào Lưu Vạn Niên, tức giận nói ra. Hừ, ý vị như thế nào có trọng yếu không? Lưu Vạn Niên đều đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, hắn hiện tại sẽ không hướng Lưu Dược Khai thỏa hiệp. Tốt, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Lưu Dược Khai biết muốn như vậy trò chuyện xuống dưới, thua thiệt cũng là bọn hắn chính mình. Các đệ tử nghe lệnh, giết sạch cho ta những này Viêm Võ Thánh chó dại, đoạt lại cấm vực. Là. Lưu Dược Khai quả quyết vung tay lên, xuất linh lấy tất cả các đệ tử thẳng hướng cấm vực. Hừ, các đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Lưu Vạn Niên cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, giết ta. Song phương lúc này tại cấm vực ngoại mặt đánh lên, đánh cho mười phần kịch liệt. A, chỉ là khi đánh lên đằng sau, Lưu Dược Khai sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện những cái kia Viêm Võ Thánh các đệ tử thực lực rõ ràng so với bọn hắn phải cường đại nhiều. Vì cái gì Viêm Võ Thánh đệ tử đều lợi hại như vậy? Hắn hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Thánh chủ, Lý Tùng Hoa nhắc nhở, đừng quản những thứ này, trước dựa theo kế hoạch giết Lưu Văn Niên, còn có những trưởng lão kia. Tốt, lão tổ. Lưu Dược Khai khẽ cắn môi, tranh thủ thời gian tiến lên. Sau đó, Lý Tùng Hoa trước công hướng Lưu Văn Niên, Lưu Văn Niên cho là mình đối thủ là Lưu Dược Khai, nhưng không ngờ đánh tới một lão đầu. Hắn coi là đối phương là Phong Vân Thánh Địa trưởng lão, cười lạnh một tiếng, muốn chết. Lưu Văn Niên bay đi, một trưởng vô đi qua. Lý Tùng Hoa hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này Lưu Văn Niên như thế dũng cảm, lại dám trực tiếp đơn đấu hắn. Bất quá, chính hợp ý hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, chết là ai, còn không biết đâu. Dứt khoát, Lý Tùng Hoa cũng cùng đối phương đối hành một trường. Vâng. Phúc. Lập tức, Lưu Vạn Niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian đè nén xuống tự thân thương thế, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn qua Lý Tùng Hoa. Người là ai? Phong Vân Thánh Địa lão tổ. Phúc. Lưu Vạn Niên nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, sớm biết đây là một vị lão tổ, liền không đi qua liều mạng. Lúc này, Lưu Vạn Niên không gì sánh được hối hận. Lưu Vạn Niên lại không để ý tới hắn, huy kiếm liền công sát đi qua, thẳng đến Lưu Vạn Niên mệnh môn. Lưu Vạn Niên sắc mặt hãi nhiên đại biến, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Lý Tùng Hoa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, một đường truy sát. Lưu Vạn Niên ở đâu là đối thủ của hắn, mấy lần công sát xuống tới, Lưu Vạn Niên đã vết thương chồng chất. Lao tổ, cứu mạng. Lưu Vạn Niên chỉ có thể hướng phía cấm vực chỗ sâu bay đi, mặc dù nghe nói bên trong chết mấy vị trưởng lão, nhưng lão tổ Triệu Hồng lại biến mất. Hắn thấy, mấy cái kia xui xẻo trưởng lão, khẳng định cũng là bị nhà mình lão tổ cho như thế. Cho nên, hắn còn mang theo một tia hy vọng gọi ra nhà mình lão tổ đến cứu vớt chính mình. Lưu Dược Khai thì là xuất lĩnh lấy một đám các trưởng lão, trực tiếp thẳng hướng những cái kia Viêm Võ Thánh trưởng lão. Lưu Thánh chủ, ngươi quá mức. Cái kia Viêm Võ Thánh các trưởng lão, đối mặt Lưu Dược Khai thời điểm, đều hoàn toàn biến sắc. Có gì quá phận? Ngươi thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hừ, mất mặt. Cùng các ngươi những này vứt bỏ thần tộc thân phận, cam nguyện đầu nhập ma tộc trong ngực cặn bã so ra, ta có gì mất mặt? Ngươi bọn hắn lập tức không cách nào phản bác, chỉ có thể đối mặt Lưu Dược Khai cùng một đám các trưởng lão vây công. A, bọn hắn chỗ nào có thể chống đỡ? Rất nhanh, từng cái đất bị Lưu Dược Khai xuất lĩnh các trưởng lão chém giết. Về phần các đệ tử, bọn hắn càng nhiều, cho nên chỉ cần bọn hắn xử lý những cao tầng này, vậy còn dư lại cũng không phải là vấn đề. Giết a. A. Song Vương tại cấm vực ngoại mặt đánh lên, đánh cho 10 phần kịch liệt. Một mặt là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Viêm Võ Thánh, một mặt là thế muốn đoạt lại cấm vực Phong Vân Thánh Điện. Lập tức, Song Vương thương vong bắt đầu kịch liệt kéo lên. Thỉnh thoảng có đệ tử ngã xuống, mà Lưu Vạn Niên cũng bị Lý Tùng Hoa truy sát, Lưu Vạn Niên không thể chống đỡ bao lâu, liền bị Lý Tùng Hoa giết chết. Còn lại trưởng lão cũng bị Lưu Dược Khai các loại lấy nhân số trên thực lực ưu thế đánh giết. Viêm Võ Thánh, các ngươi thánh chủ đã bị chúng ta chém giết, đầu hàng đi. Đầu hàng không giết. Lý Tùng Hoa dẫn theo Lưu Vạn Niên đầu lâu, đi tới trong trời cao, lớn tiếng quát: "Trưởng lão của các ngươi cũng đều bị tru, các ngươi không muốn chết, lập tức đầu hàng." Lưu Dược Khai cũng mang theo một đám các trưởng lão, lớn tiếng hô lên. Những cái kia Viêm Võ Thánh các đệ tử đang nghe đằng sau, cũng nhao nhao ngừng công kích. Bọn hắn nhìn thấy nhà mình thánh chủ quả nhiên bị chém giết, còn có những trưởng lão kia, càng là một cái cũng không có. Lập tức đã mất đi đấu trí. Rất nhanh, bọn hắn liền đầu hàng, trận chiến đấu này xuống tới, Viêm Võ Thánh đệ tử chết thì chết, hàng thì hàng. Mà Lý Tùng Hoa cũng thở dài một hơi, chí ít ngừng chiến đấu, cứu vãn không ít đệ tử tính mệnh. Không thể không nói, cái này Viêm Võ Thánh đệ tử chính là mãnh liệt. Đến tận đây, Viêm Võ Thánh xâm lấn, tuyên cáo thất bại, cũng cơ hồ bị diệt toàn bộ thánh địa. Nhưng Phong Vân Thánh địa cũng tổn thất không nhỏ, đặc biệt là đệ tử tổn thất. Viêm Võ Thánh đệ tử thực lực đều rất mạnh, nếu không phải Lưu Vạn Niên cùng một đám trưởng lão bị diệt trừ, chỉ sợ các đệ tử tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Sau đó, Lưu Dược Khai thông qua được giải, biết Viêm Võ Thánh tình huống hiện tại. Hắn quả quyết phái người đi đón tay Viêm Võ Thánh, lúc này mới bổ sung tổn thất. Đồng thời, lại phát hiện thượng cổ bí thuật tồn tại, xác định Viêm Võ Thánh phản bội thần tộc. Tin tức truyền ra, chấn kinh thần giới, toàn bộ Viêm Võ Thánh địa giã bởi vậy bị diệt tuyệt, hoàn toàn biến mất. Mà Lâm Duyệt cũng đang trợ giúp Phong Vân Thánh địa, làm xong những chuyện này sau, cũng nên đón chính mình thần vương cướp. Chương 1454-500 năm sau chương 1454-500 năm sau Lâm Duyệt đem Triệu Hồng giao cho Lý Tùng Hoa cùng Lưu Dực Hai, để bọn hắn đi xử lý. Cuối cùng, Triệu Hồng cùng Viêm Võ Thánh ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đều bị chém giết. Đến tận đây, toàn bộ Viêm Võ Thánh hoàn toàn biến mất. Lâm Duyệt cũng cảm nhận được thần vương cướp sắp đến, liền muốn mượn dùng cấm vực trợ giúp nàng vượt qua thần vương cướp. Sở dĩ lựa chọn nơi này, thứ nhất có thể tịnh hóa cấm vực nội ma khí, thứ hai nơi này so sánh bên ngoài muốn an toàn được nhiều. Tuy nói gió này mây thánh địa thực lực cũng không tính cực cao, nhưng dù gì cũng là một phương thánh địa, chỉ cần không cần thánh vực xuất thủ, Lâm Duyệt vượt qua thần vương cướp căn bản là không có vấn đề. Lâm tiền bối, ngài muốn độ thần vương cướp. Lý Tùng Hoa nghe nói Lâm Duyệt muốn mượn dùng cấm vực đi độ thần vương cướp thời điểm, cũng tranh thủ thời gian tới. Lưu Dược Khai tự nhiên là ủng hộ, liền mở ra bọn hắn cấm vực cho Lâm Duyệt sử dụng. Đúng vậy, không sai. Lâm Duyệt cũng không có giấu giếm, nói ra: "Lâm tiền bối, chúc mừng ngài, chúng ta sẽ vì ngài hộ pháp." Lý Tùng Hoa kích động nói: "Khó được một cái cơ hội tốt, quan sát thần vương cướp, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một lần cơ duyên. Nói không chừng cũng có thể được lĩnh hội cơ hội." Thế là, toàn bộ Phong Vân Thánh Địa lại một lần nữa hành động. Đồng thời, Phong Vân Thánh Địa thủ hộ đại trận cũng bị lại một lần nữa mở ra, dùng cho ngăn cản khả năng ngoại địch xâm lấn. Cấm vực bên này cũng mở ra cấm chế, phòng ngừa kẻ ngoại lai xâm nhập. So với trước đó bị Viêm Võ Thánh thời điểm tiến công, hiện tại Phong Vân Thánh Địa muốn so trước đó mạnh hơn nhiều. Lâm tiền bối, chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Lưu Dược Khai đi tới Lâm Duyệt bên người, đối với Lâm Duyệt nói ra. Lâm Duyệt thần thức quét một chút toàn bộ Phong Vân Thánh Địa, cũng phát hiện hết thảy như Lưu Dược Khai nói tới. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Phong Vân Thánh Địa thậm chí tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Toàn biên cảnh giới. Đa tạ. Không không, không dám. Lý Tùng Hoa cùng Lưu Dược Khai vội vàng lắc đầu, biểu thị không dám. Nói đến, nếu không phải Lâm Duyệt, cái kia biến mất cũng không phải là Viêm Võ Thánh, mà là bọn hắn Phong Vân Thánh Địa. Huống chi, Lâm Duyệt hành vi cũng làm cho toàn bộ thần tộc tránh khỏi một trận đại kiếp nạn. Tốt, ta đi độ kiếp rồi. Tốt, Lâm tiền bối. Lý Tùng Hoa cùng Lưu Dược Khai đi theo Lâm Duyệt, cùng đi đến cấm vực ngoại mặt. Mà chính nàng thì một mình tiến vào cấm vực nội, mặt khác hết thảy mọi người đều ở bên ngoài quan sát lấy lần này thần vương cướp. Đối với rất nhiều đệ tử tới nói, cái này thần vương cướp có thể so với tái tạo thần thoại. Hơn nữa còn phát sinh ở bọn hắn Phong Vân Thánh Địa, đây chính là đủ bọn hắn thổi cả đời. Duyệt Nhi muốn độ kiếp rồi. Lý Thái Hành cảm ứng được Lâm Duyệt tình huống đằng sau, thuấn di đi tới cấm vực. Nhưng bọn hắn cũng không biết hắn đến. Lý Thái Hành bấm ngón tay tính toán, Lâm Duyệt lần này độ kiếp cũng không có nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho nên, Lý Thái Hành quyết định trong bóng tối hỗ trợ, trợ Lâm Duyệt vượt qua thần vương cướp. Đối với cái này, Lâm Duyệt căn bản không biết. Nàng bắt đầu dẫn động thần vương cướp. Nương theo lấy cả mảnh trời, đều đã lộ ra âm u đứng lên, càng là mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, phản phất là một cái ẩn nút manh thu giống như, tùy thời đều muốn xông lại cắn một cái. Ầm ầm. Rất nhanh, thần vương cướp lại bắt đầu. Từ đệ nhất kiếp đến đệ cửu kiếp, một kiếp so một kiếp khó, nhưng Lâm Duyệt bởi vì Lý Thái Hành đối với nàng, thi triển vô hạn tăng phúc nguyên nhân, nhục thân nó cùng thần hải đều vô cùng cường đại. Cho nên, toàn bộ thần vương cướp, nàng trải qua 10 phần nhẹ nhõm. Cái này có thể đem Lý Tùng Hoa, Lưu Dược Khai cho nhìn ngộp. Tiên bối, thật là lợi hại, cái này vượt qua thần vương cướp. Lý Tùng Hoa vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đối với cái này, Lưu Dược Khai cũng là bất đắc dĩ nói, đúng là, mà lại còn 10 phần nhẹ nhõm. Hắn cũng hoài nghi, đó căn bản không phải cái gì thần vương cướp. Lý Thái Hành gặp Lâm Duyệt thuận lợi vượt qua thần vương cướp đằng sau, cũng liền không lại để ý nàng. Mà Lâm Duyệt vượt qua thần vương cướp đằng sau, cái kia ham chơi tính cách cũng đã biến mất, dứt khoát liền đợi tại cấm trong khu vực tinh tu. Lý Thái Hành nhìn ra được, Lâm Duyệt đây là muốn củng cố tự thân căn cơ. Sau đó, Lý Thái Hành rời đi Phong Vân Thánh Địa, lại giải một chút Lý Cương cùng Kiên Thuẫn tình huống. Bọn hắn đều không có Lâm Duyệt nhanh như vậy, nhưng cũng trải qua tương đương phong phú. Lý Cương bắt đầu tổ kiến quân đội, cùng người khác tranh đoạt địa bàn. Hắn muốn thông qua giết chóc, đến nghiệm chứng chính mình thần vương cảnh. Trừ cái đó ra, Kiên Thuẫn thì là từ như nhiều, nhưng cũng tại Lý Thái Hành trợ giúp phía dưới, thành công đột phá. Trong chớp mắt, 500 năm qua đi. Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Thuẫn cùng đi đến Lý Thái Hành cùng bọn hắn ước định địa phương. Lý ca, công tử, chủ nhân. Lâm Duyệt ba người khi nhìn đến Lý Thái Hành trong nháy mắt, đều lộ ra 10 phần hoạt động. Chúc mừng các ngươi, đều đạt đến thần vương cảnh. Lý Thái Hành cười nói, đây hết thảy đều dựa vào Lý ca. Không sai, nếu không phải công tử, chúng ta nào có thuận lợi như vậy vượt qua thần vương cướp. Lý Cương có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. May mắn mà có Lý Thái Hành cho hắn pháp bảo, này mới khiến hắn biến nguy thành an. Bây giờ, toàn bộ trong thần giới, có thể tránh né Lý Cương công kích, là cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công tử, chúng ta nếu đều đã đạt đến thần vương cảnh, vậy sau này liền không có cái gì truy cầu. Đúng vậy a. Kiên Tuấn cũng cảm giác, lấy phòng ngự của hắn, có thể phá hắn phòng, chỉ sợ còn không tồn tại đi. Coi như hiện tại Lâm Duyệt cùng Lý Cương liên hợp, cũng không làm gì được Kiên Tuấn. Chủ yếu là Kiên Tuấn không chịu đến tinh thần ảnh hưởng, hắn chỉ có trực quan cảm thụ, không có quá nhiều còn con quân Tuấn. Lý Thái Hành xét lại một phen ba người tình huống đằng sau, về sau phải nhờ vào chính các ngươi. Nghe được một câu nói kia lúc, bọn hắn đột nhiên đều ngây ngẩn cả người, càng có một loại dự cảm bất tường. Công tử, ngài lời này là có ý gì? Ta sẽ phải rời đi vùng thế giới này. Lý Thái Hành nói ra. Công tử, để cho chúng ta đi theo ngài. Đối với, chủ nhân, ta cũng là. Kiên Tuấn cũng đội vàng tiến lên, nói ra. Không được. Lý Thái Hành lắc đầu, lấy các ngươi thực lực, căn bản không có khả năng chịu được được. Các ngươi liền tại giới này cố gắng tu luyện cho tốt đi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ lại một lần nữa trùng phùng. Nghe chút lời này, ba người đều có chút không vui, nhưng đợi hồ lại nghĩ tới Lý Thái Hành thực lực. Lý ca, ngài có thể nói cho chúng ta biết, ngài mạnh bao nhiêu sao? Lâm Duyệt trầm mặc sau một lát, do hỏi. Dù cho hiện tại ba người đều đạt đến thần vương cảnh, nhưng bọn hắn hay là hết sức xấu hổ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ý nguyên nhìn không thấu Lý Thái Hành tu vi. Cảnh giới của ta rất cao, cao đến các ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lý Thái Hành mỉm cười đáp. Là cao bao nhiêu a? Lý Cương lại hỏi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cảnh giới của ta cùng các ngươi cảnh giới, không cùng một đẳng cấp, thậm chí, cảnh giới của ta, cũng có thể là không cảnh giới. Có ý tứ gì? Tại bất luận cái gì thế giới, ta tức vô địch tức ta. Lý Thái Hành mỉm cười nói. Lời này nghe được bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt, ta phải rời đi, ta cũng có cảm ngộ mới, không cách nào lại làm bạn các ngươi, chúc phúc các ngươi. Lý Thái Hành nói xong, tại ba người trong ánh mắt, hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán. Lý ca. Lâm Duyệt xông lên trước, lại vừa hụt, nhìn không được nước mắt đều chảy ra. Lý Cương cùng Tiên Thuẫn, thì là chỉ giữ trầm mặc, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, cũng có thể nhìn thấy bọn hắn không bỏ cùng đau thương. Chương 1455 mới thời cơ đến chương 1455 mới thời cơ đến Lý Thái Hành trở lại quá tôn thánh thần điện, Diệp Lam Nhi cùng Tiểu Hắc Mã bên trên liền tiến lên đón. Chủ nhân. Ca ca. Hệ thống tiểu ái cũng tự động dung hợp đến Lý Thái Hành trên thân. Tính danh, Lý Thái Hành cảnh giới, quá tôn thánh thần cảnh đỉnh phong hệ thống, tiểu ái vô hạn hệ thống bạn lữ, Phương Hàn Nguyệt, Vương Huyền Vũ, Liêu Yên Nhiên tử tự, Lý Vân Long, Lý Thải Phượng, Lý Giai Âm, Lý Tư Hành sủng vật, Thái Hư Băng Long Diệp Lam Nhi, Thái Hư Ma Long tiểu hắc cảnh giới ngược lại là phá mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng muốn bước vào thái thượng thánh thần cảnh, tựa hồ còn không phải thời điểm. Lý Thái Hành dù cho có được vô hạn tăng phúc năng lực, nhưng ở trên cảnh giới, vô hạn tăng phúc đối với hắn tác dụng cũng lộ ra có hạn. Ngược lại để cảnh giới của hắn một đường xa xa dẫn trước, không ai bằng. Hắn để Diệp Lam Nhi cùng Tiểu Hắc đều rời đi, chính mình dự định làm bạn vợ con một đoạn thời gian. Không biết trải qua bao nhiêu năm, tại Lý Thái Hành nơi này, thời gian là không tồn tại. Hắn cảm giác đến thời cơ tới, liền rời đi vợ con, tiến về một thế giới khác. Lần này, hắn muốn đi trước thế giới, là do một cái thần minh sáng tạo ra thế giới, được xưng là quỷ dị tận thế thế giới trò chơi. Khi Lý Thái Hành giáng lâm thế giới này đằng sau, thế giới hiện tại chi lực đối với hắn sinh ra tác dụng, sinh hạ quy tắc, Lý Thái Hành tức vô địch tức Lý Thái Hành. Từ giáng lâm đằng sau, Lý Thái Hành chính là vô địch tồn tại. Ở thế giới này ta có thể tìm hiểu thái thượng thánh thần cảnh sao? Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, hắn quả thật có thể cảm nhận được ở chỗ này là hắn có thể đột phá. Thôi, vậy liền gia nhập đi. Sau đó, Lý Thái Hành hiểu rõ một chút cái này quỷ dị lên tận thế quy tắc. Thông qua được giải, hắn biết nơi này là do một cái thần linh sáng tạo ra thế giới cho chơi, mục đích đúng là bồi dưỡng được tân thần hạt giống. Mà quỷ dị tận thế bên trong, lưu hành tiền tệ là quỷ tệ, đám quỷ dị lấy quỷ khí là chủ yếu chuyển vận thủ đoạn, có thể chúng nào ảnh, trí tử, dồn độc các loại. Quỷ dị chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tướng cấp, lãnh chúa cấp, quân vương cấp, đại vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Mà cùng quỷ dị ngang nhau chính là trừ quỷ sư, phân biệt là nhất tinh đến cựu tinh trừ quỷ sư, đối ứng 9 cái quỷ dị đẳng cấp. Nhưng trừ quỷ sư sử dụng thủ đoạn là một loại xương là đạo khí đồ vật. Chỉ cần thông qua người mới quỷ dị tận thế phó bản, đều có thể thu hoạch được đạo khí, trở thành một tên nhất tinh trừ quỷ sư. Trừ quỷ sư cũng có được pháp bảo, những pháp bảo này có thể trợ bọn hắn trừ quỷ, cũng có thể bảo đảm bọn hắn an toàn, các loại công dụng đều có. Pháp bảo phẩm chất cũng chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm, cực phẩm, linh phẩm, thánh khí, thần khí, 8 loại phẩm chất. Lý Thái Hành tại hiểu rõ thế giới này hết thảy đằng sau, trong lòng cũng nắm chắc. Hắn nghĩ đến chuyện kế tiếp, bắt đầu bày ra. Muốn thông qua phó bản, liền phải đi ác mộng cấp bậc quỷ dị lên tận thế phó bản, chia làm phổ thông, khó khăn, địa ngục, ác mộng 4 loại. Lý Thái Hành tự nhiên là lựa chọn khó khăn nhất phó bản, bởi vì hắn minh bạch, chỉ có một loại này phó bản mới có thể để cho hắn cảm nhận được cơ duyên. Sau đó, hắn cảm ứng được quỷ dị tận thế tân thủ phó bản muốn mở ra, liền thay thế một tên may mắn mục tiêu, thay thế nó tiến nhập một chỗ ác mộng cấp tân thủ phó bản. Lúc đầu, tân thủ phó bản đều là phổ thông cấp, nhưng bởi vì Lý Thái Hành tham gia, đột nhiên tăng lên tới ác mộng cấp. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới, mà cái này quỷ dị lên tận thế, tức thì bị trực tiếp phát sóng trực tiếp phương thức phân bố tại thế bên trên. Lúc này, Lý Thái Hành tiến nhập ác mộng cấp bị nguyền rủa thôn. Đốt. Hoan nên tiến vào phó bản, bị nguyền rủa liễu hoài thôn. Phó bản cấp bậc, ác mộng cấp. Phó bản nhiệm vụ, chạy ra bị nguyền rủa hoài thôn. Kèm theo nhiệm vụ, giải khai trận tướng. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 đạo khí. Kèm theo nhiệm vụ ban thưởng, 1000 đạo khí, nhất định sát suất thu hoạch được pháp bảo. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Liêu Hoè thôn bởi vì mấy năm liên tục phát sinh quỷ dị giết người sự kiện, dẫn đến thôn dân đại lượng tử vong. Xin chú ý, Liêu Hoè thôn đã bị nguyền rủa, tất cả người chơi cùng thôn dân không cách nào rời đi Liêu Hoè thôn, đồng thời, mỗi một ngày qua thời gian, sẽ có một tên thôn dân bị quỷ dị giết chết. Quan này cần phá giải Liêu Hoè thôn nguyền rủa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, nếu vô pháp tại tất cả thôn dân bị giết sạch trước đó, tra ra chân tướng, đem phát động toàn bộ diệt sát, tất cả tham gia trò chơi người chơi sẽ được diệt sát. Trước mắt còn sống thôn dân 30 người. Khi phó bản này bị phơi bày ra lúc, tất cả nhân loại đều kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Không phải đâu, người mới đều có thể đụng phải loại này ác mộng cấp bậc phó bản. Những người mới này cũng quá xui xẻo, xem ra bọn hắn chết chắc. Xác thực, bất quá, nhiệm vụ này ban thưởng thật là phong phú, nếu là thuận lợi hoàn thành, sau khi đi ra, trực tiếp chính là một tên trung cấp trừ quỷ sư, thậm chí muốn đột phá cao cấp trừ quỷ sư. Đúng vậy a, nếu là đạt được pháp bảo, vậy thì càng mỹ diệu. Bất quá, một ngày chết một cái thôn dân, toàn bộ Liễu Hoè thôn chỉ còn lại có 30 tên thôn dân, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có 30 ngày thời gian. Ân lại nói, chúng ta trước đó qua cái này phổ thông phó bản thời điểm, cũng không có nói muốn giải trừ nguyền rủa, ai biết nguyền rủa này làm sao giải? Không biết. Nếu như là phổ thông cấp bậc, chỉ cần căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, liền có thể thuận lợi còn sống ra ngoài. Nhưng lần này ác mộng cấp, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy lòng sinh sợ hãi. Càng đáng sợ chính là, ác mộng cấp cùng phổ thông cấp nội dung nhiệm vụ hoàn toàn không nhất trí. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta qua phổ thông trong phó bản, Liễu Hoè thôn bên trong máy tính đều đã không phải người đi. Ân. Phổ thông cấp Liễu Hoè thôn, chỉ cần trực tiếp xử lý cái này Liễu Hoè thôn người là được. Thế nhưng là, tại ác mộng cấp lại là hoàn toàn tương phản kết quả, những này người hay là người thật. Điều này nói rõ, cái này phổ thông cấp bậc Liễu Hoè thôn là các thôn dân đều sau khi chết phó bản. Mà bây giờ ác mộng cấp bậc Liễu Hoè thôn, rõ ràng là những thôn dân kia chưa chết trước đó Liễu Hoè thôn. Thế, đây chính là ác mộng cấp. Bọn hắn sợ là sắp xong rồi, trừ diện một a. Đúng đúng, phải biết, chúng ta đánh phổ thông, ngay cả bột đều không có nhìn thấy. Rốt cục có cơ hội thấy bột chân dung. Sau đó, mọi người thấy hình ảnh biến mất, điều này nói rõ trò chơi đã bắt đầu. Mà ở trong đêm, liền lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Tham gia trò chơi người chơi đều xuất hiện tại Liễu Hoè thôn cửa thôn. Cửa thôn hoàn cảnh bốn phía âm u khắp trốn, càng có từng đợt gió lạnh thổi qua, như là quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, để cho người ta lưng phát lạnh, lòng sinh sợ hãi. Lý Thái Hành quét mắt một chút xung quanh người, hết thảy có 12 người, bọn hắn cũng đang khẩn trương quan sát lấy bốn phía. Cái này làm sao là một cái ác mộng cấp bậc phó bản, một tên Kim Mao kinh ngạc nói. Đáng chết, xong đời, có lầm hay không, cái này vừa tiến đến chính là ác mộng cấp bậc, ta thế nhưng là một nhà đưa ra thị trường công ty lão bản, vốn là không có khí lực đi đối phó những quỷ kia. Vậy phải làm sao bây giờ, một tên dày tây mập mạp thở phì phò nói ra. So sánh dưới, Lý Thái Hành liền 10 phần bình tĩnh. Chương 1456 tham tuyển nhân viên, chương 1456 tham tuyển nhân viên bằng hữu, ngươi tốt, ta gọi Bảo là, xin hỏi ngài cũng là lần thứ nhất tham gia trò chơi này sao? Lúc này, một tên nam tử tóc vàng hướng phía Lý Thái Hành đi tới, hắn cảm giác một thân cổ trang Lý Thái Hành, 10 phần đặc biệt. Càng có một loại không nói được khí chất vương giả, làm hắn lòng sinh kính ngưỡng. Lúc này, Lý Thái Hành ngay tại cẩn thận quan sát đến những người ở trước mắt loại, thậm chí phát hiện một chút người dị quốc. Cái này quỷ dị đêm tận thế, là đã bao hàm toàn cầu nhân khẩu ở bên trong.
Đúng vậy. Lý Thái Hành nhìn về phía nam tử tóc vàng, hồi đáp.
Vàng hữu, ngài kêu cái gì? Nam tử tóc vàng cung kính nói ra.
Lý Thái Hành.
À, Lý tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngài, nghe nói các ngươi Long Quốc người đều sẽ công phu, ngài người mặc cái này một thân cổ trang, chắc hẳn cũng sẽ công phu đi.
Bảo Lam mỉm cười hỏi.
Lúc này, thanh niên tóc vàng đánh giá Lý Thái Hành anh tuấn hình dạng, lại nhìn thấy mấy mỹ nữ đều bị hấp dẫn ánh mắt, lập tức cũng có chút khó chịu, ghen tị nói, "Hừ, người nước ngoài, đây chỉ là một khóc chết bà loại gia hỏa, không cần phải để ý đến hắn, để hắn trang, đợi chút nữa trước hết nhất chết chính là hắn."
"Tại sao là hắn?"
Bảo La hơi nghi hoặc một chút.
"Hừ, trang bức tiên lôi đánh xuống."
Lý Thái Hành lười đi để ý tới hắn, đứng ở một bên đi. Mà tại hắn cách đó không xa, đang có một vị nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào lão bản béo trên thân, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Chỉ gặp hắn tựa hồ đang suy tư điều gì, đột nhiên đứng dậy. "Chư vị, lần này phó bản không nghĩ tới là ác mộng cấp, chúng ta nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, các ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu như không có ý tưởng gì, chúng ta 30 ngày sau, liền cùng một chỗ kết bạn lên Tây Thiên đi. Nhiệm vụ của lần này không đơn giản." Lại có một tên hơn 30 tuổi, mang theo kính mắt gọng vàng nam tử, đi ra, nói ra, "Chúng chi, còn có hai cái, không dễ chơi à."
"Xác thực, nếu là chúng ta nơi này có trừ quỷ sư liền tốt, cũng không cần sợ cái gì quỷ dị."
Bảo La cũng gật gật đầu, nói ra,
"Cắt, người mới bên trong làm sao có thể có trừ quỷ sư, người nước ngoài, ngươi suy nghĩ nhiều quá."
Hoàng Mao khinh thường nói.
Đồng thời, ánh mắt tỉnh thoảng lại hướng phía mấy nữ hài kia liếc nhìn, trong các nàng, là một đôi học sinh muội, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng. Mặt khác là một tên mỹ nữ OL, một thân nghề nghiệp OL trang, đặc biệt là chân thon dài kia, bọc lấy chỉ đen, cùng cái kia sung mãn ngực, liền để Hoàng Mao nhịn không được, muốn đối với nàng thổi lên huýt sáo. Đáng tiếc, huynh đệ của hắn không ở bên người, hắn không dám làm như vậy, sợ bị đánh. Mặt khác là một người da đen muội tử, Hoàng Mao vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. Ở đây trừ cái này bốn cái nữ nhân, còn có Lý Thái Hành, Bảo La, Hoàng Mao, mập mạp lão bản, gã đeo kính, còn có một cái nhìn qua 10 phần văn lược, khiếp đảm thanh niên, cùng một cái nông dân công ăn mặc chẳng hán, tên nam tử trung niên kia, hết thảy 12 người. Nam tử trung niên nói ra, "Như vậy đi, mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, có lẽ ở sau đó, năng lực của chúng ta có khả năng lại phái được công dụng."
Nam tử trung niên đề nghị rất tốt, thu hoạch được tuyệt đại đa số người tán thành.
"Nếu chuyện này là ta nói ra trước đã, liền do ta tới trước nói đi." Nam tử trung niên cười cười, nói, "Ta gọi Triệu Hữu Khánh, là một công ty cao quản, có nhiều năm nhân viên cùng sinh sản quản lý kinh nghiệm." Nói, lại được ý sửa sang lại cổ áo.
"Không biết ngài là?"
Triệu Hữu Khánh hướng phía lão bản béo, lộ ra mỉm cười.
Lão bản béo do dự một hồi, cũng nói, "Ta gọi Vương Phúc Toàn, là một nhà công ty châu báu lão bản, sẽ xem xét một chút đồ cổ loại hình đồ vật."
Vương Phúc Toàn vừa nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh nhỏ lở, trong ánh mắt có chút hèn mọn, cười nói, "Mỹ nữ, ngươi đây." Hắn nhưng lại không biết, tại bên cạnh hắn Triệu Hữu Khánh, đang nghe Vương Phúc Toàn dành tự đằng sau, vậy mà hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn quả nhiên là Vương Phúc Toàn, ta phải hào hào nắm chắc cơ hội.
Triệu Hữu Khánh thầm nghĩ.
"Ta gọi Chu San San, mỹ nữ OL thanh âm rất dễ nghe, trước mắt là một nhà phòng xí tổng giám đốc bí thư."
"À, có việc bí thư làm, không có chuyện làm." Chu San San lập tức trừng Hoàng Mao một chút, Hoàng Mao rụt rụt đầu, không dám nói tiếp nữa.
Lý Long gã đeo kính trừng mắt lên cung kính, nhàn nhạt mở miệng, "Bất động sản môi giới.
Chúng ta là học sinh, ta gọi Triệu Hiểu Dĩnh, nàng là của ta ngồi cùng bạn." Lâm Hiểu Hiểu hai học sinh muội cũng tự giới thiệu.
"Bảo La, ta am hiểu ca hát, vận động."
Nói xong, Bảo La vẫn còn so sánh vẽ lên hát nhảy dạng.
"Hát muội con, ngươi đây?"
Hoàng Mao y nguyên miệng thiếu.
Á Nina."
Hát muội con thanh âm thanh thủy nói, ta là một cái người nghèo."
Đáng nhắc tới chính là, tại quỷ dị đêm tận thế bên trong, tất cả mọi người ngôn ngữ đều là thông dụng. Cho nên, khác biệt quốc gia, không có ngôn ngữ chướng ngại.
Á Nina lời nói, đem bọn hắn đều làm trầm mặc.
"Ta gọi Vương Hổ, nông dân công, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả."
"Ha ha."
Nông dân công ăn mặc Vương Hổ, nở nụ cười hàm hậu cười.
Thanh niên văn nhược túi đầu, yếu ớt điểm nói, "Ta học kế, máy tính, ta gọi Diệp Tiểu Minh."
"Tiểu Minh, ha ha ha."
Hoàng Mao nghe được cái tên này, lúc này cười lên ha ha.
Tiếng cười của hắn dẫn đến Diệp Tiểu Minh đầu thấp đủ cho thấp hơn, càng là mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ.
Những người khác cũng lạnh lùng nhìn về, không có người là Diệp Tiểu Minh nói chuyện.
Lý Thái Hành cũng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.
"Hoàng Mao, ngươi đây?"
Triệu Hữu Khánh ho nhẹ một tiếng, ngăn lại Hoàng Mao lại nói lung tung.
"Ta gọi Hoàng Mao." Đột nhiên nghĩ đến tên của mình, cũng không phải cái gì tốt tên, cái này nếu là nói ra, chắc là phải bị trào phúng.
"Người tên gì?"
Vương Phúc Toàn hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm.
"Lão tử gọi Tiêu Trương."
Hoàng Mao lập tức dùng một cái, chỉ mình, đắc ý vểnh lên hắn cái kia đỉnh lấy Hoàng Mao đầu.
"Tiêu Trương."
Tất cả mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có danh tự như vậy.
"Ngươi xác thực đủ phách lối."
Lý Long cảm khái nói.
"Đi, còn có một cái đâu."
Hoàng Mao nhìn phía Lý Thái Hành, nói, "Cho ăn, cái kia khóc chết bà loại, đến phiên ngươi."
"Là cuộn tờ lại."
Diệp Tiểu Minh nhịn không được thấp giọng nhắc nhở.
"Tiểu Minh, ngươi cút sang một bên, giáo khác lao tử làm việc."
Hoàng Mao không vui trừng mắt liếc hắn một cái.
"Lý Thái Hành, năng lực." Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, nói, "Có chút mạnh."
"Cái gì?"
Hoàng Mao trừng lớn hai mắt, hắn lần thứ nhất nhìn thấy so với hắn còn phách lối tồn tại.
"Huynh đệ, ngươi ngu bức."
Bảo La nhịn không được hướng phía Lý Thái Hành dựng lên một cái.
Đồng thời, càng thêm tin tưởng Lý Thái Hành tựa như Long Quốc trong tiểu thuyết tu tiên giả, hoặc là có công phu đại hiệp. Đám người biết nhau đằng sau, Triệu Hưu Khánh đề nghị, chúng ta còn cần lựa chọn một cái dẫn đầu, không phải vậy chúng ta phát sinh tranh chấp cũng không phải biện pháp. Tuyển ai đây? Lý Long nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tuyển ta lão bản béo Vương Phúc Toàn đứng dậy, đáp ý chỉ chính mình, một bộ ngoài ta còn ai? Dựa vào cái gì tuyển ngươi? Muốn chọn cũng phải tuyển ta. Hoàng Mao cũng đứng ra, phách lối mà tỏ vẻ muốn làm lão đại. Chương 1457 mỗi người có tâm tư riêng, chương 1457 mỗi người có tâm tư riêng, đám người gặp Hoàng Mao muốn làm lão đại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói trước hắn có hay không năng lực, liền một đầu này Hoàng Mao, liền để mọi người đối với hắn lòng sinh phản cảm. Tiêu Trương, đi sang một bên, ngươi tại sao có thể cùng Vương lão bản so? Triệu Hưu Khánh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Những người khác cũng giống vậy, lạnh lùng theo dõi hắn, hiển nhiên sẽ không duy trì hắn khi bọn hắn lão đại. Hoàng Mao thấy vậy, có chút tức giận bất bình, nhưng cũng chỉ có thể rụt trở về, cũng nói thầm lấy, các ngươi không chọn lão tử lão đại, lão tử cũng không nghe các ngươi. Đám người chỉ coi không nghe thấy hắn nói chuyện. Ta nhìn, liền lựa chọn Vương lão bản đi. Triệu Hưu Khánh do dự một chút, nói ra. Vương Phúc Toàn lập tức vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ Triệu Hưu Khánh bả vai, nói ngươi ở đâu nhà công ty đi làm? Trở về ta đào ngươi đi công ty của ta đi làm. Triệu Hưu Khánh lập tức lộ ra vui mừng, trong lòng tính toán tay. Người đã trung niên, kỳ thật có rất nhiều phiền não, tỉ như kiếm tiền, nuôi gia đình, trả nợ khoản, lại thêm bị ép nghỉ việc. Hắn lần này lựa chọn định đoạt Vương Phúc Toàn, cũng có như thế một tầng ý tứ, hy vọng đạt được Vương Phúc Toàn thưởng thức, lấy đạt được mình muốn chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống ra ngoài. Hắc hắc, Vương lão bản, cái kia, chúng ta có thể thêm cái phương thức liên lạc. Triệu Hưu Khánh cao hứng nói ra. Không có vấn đề. Vương Phúc Toàn gật gật đầu, nhưng hắn cũng không có nói ra, dù sao, sự tình còn không có thành đâu. Không được, hắn không thể làm người dẫn đầu. Hoàng Mao gặp Triệu Hưu Khánh cùng Vương Phúc Toàn trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng cũng có chút không nhanh, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Huống chi, Hoàng Mao nhất xem thường kẻ có tiền, cho rằng bọn họ có tiền có gì đặc biệt hơn người. Bất quá là một đám rác rưởi, sâu mọt mà thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vương Phúc Toàn lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, mười phần không vui. Ta nói cái gì? Tóm lại, ta không tán thành để ngươi làm lão đại. Hoàng Mao khinh bị đánh giá Vương Phúc Toàn một chút. Tốt, chớ ồn ào. Lý Long khẽ thở dài một tiếng. Nguyên bản, hắn cảm thấy cái này Triệu Hữu Khánh rất có ý nghĩ, để hắn khi lãnh tụ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Triệu Hữu Khánh cũng là định nọ hạng người, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhìn lại hiện tại đội ngũ, đều là chút người gì? Lý Long trong lòng dâng lên một cỗ bất an, đồng thời cũng nhớ mong lấy trong nhà vợ con. Ta cảm thấy chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, không bằng như vậy đi, ta có một cái đề nghị. Lý Long giơ tay lên, đưa tới chú ý của mọi người. Chúng ta trước biểu thị một chút, tự mình làm lão đại đằng sau, sẽ làm sự tình, dạng này, mọi người lại bỏ phiếu cho ai? Đương nhiên, không ký danh loại kia. Lý Long đề nghị, trong nháy mắt thu hoạch được đám người đề nghị. Đúng đúng, cái này tốt. Vương Hổ tán đồng gật gật đầu. Diệp Tiểu Minh cũng cảm thấy đề nghị này tốt. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý ân, hiện tại liền do tự nhận là có năng lực giả, đứng ra đi. Lý Long nói ra, đương nhiên, không muốn đứng ra, biểu thị bỏ quyền. Tốt. Vương Phúc Toàn cái thứ nhất hưởng ứng, đứng dậy. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Hoàng Mao cũng có khí phách đứng ra, tóm lại, thua người không thể thua trận. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hoàng Mao một chút, không thể không đối với tiểu tử này ném bội phục ánh mắt. Sau đó, liền đã không có những người khác. Liền hai vị sao? Lý Long có chút đau đầu. Nói thật, hắn cũng không thích hai vị này bên trong bất luận một vị nào. Vương Phúc Toàn hắn cũng nhận biết, một người có tiền đại lão, công ty cũng đúng là đưa ra thị trường công ty. Nhưng thật không may, tên của gia hỏa này âm thanh cũng không tốt, cũng rất háo sắc. Về phần cái kia Hoàng Mao, chính là một bộ lăng đầu thanh bộ dáng, người nào tin người đó không may. Đoán chừng nhìn thấy cái này liễu mẹ thôn một lúc, liền sẽ một câu, các minh đệ, làm nàng. Sau đó, toàn thể game over. Mọi người thấy hai người này, lại không có những người khác đi lên, Lý Long bất đắc dĩ nói, các ngươi phát biểu một chút tiền nhiệm cảm nghĩ đi. Thử, Hoàng Mao, ngươi lại dám cùng ta đoạn. Vương Phúc Toàn nhìn thấy Hoàng Mao, trong lòng thập phần khó chịu. Bất quá, hắn cũng cười lạnh, trong lòng cảm thấy mình dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty lão bản, liền tên côn đồ này dạng Hoàng Mao, không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn bắt đầu dõng dạc phát biểu cảm nghĩ. Chư vị, vua ta Phúc Toàn năng lực, các ngươi cũng nhìn thấy, có thể đem một công ty làm đến đưa ra thị trường công ty loại tình trạng này, cũng là một cái tại một phương nổi tiếng nhân vật. Tuyển ta chuẩn không sai. Nếu là lần này có thể còn sống trở về, ta sẽ cho người sống, mỗi một người 1 triệu, không, 2 triệu thù lao. Mặt khác, sẽ còn an bài cho hắn một tốt cương vị, tiền lương không thua kém 2 vạn loại kia. Vương Phúc Toàn một phen tiền tài thế công, làm cho phía dưới người ánh mắt đều phát sáng lên. Liền ngay cả Hoàng Mao đều trừng lớn hai mắt. Vừa mới hắn liền không có cái gì ưu thế, hiện tại càng không ưu thế. Không được, cái này không công bằng, giá hỏa này gian lận. Hoàng Mao không cần nghĩ đều biết, mọi người khẳng định đều sẽ tuyển Vương Phúc Toàn, đem hắn tức giận đến tức hồn hển bộ dáng. Vương Phúc Toàn thì là mặt mũi tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường nhìn xem Hoàng Mao. Lý Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, không hổ là làm lão bản, trong lòng giật thoáng, đem người tính nắm đến xích sao. Như vậy đi, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi. Mỗi người viết một cái tên, sau đó giao cho ta, ta đến sướng phiếu cùng sang phiếu, phòng ngừa gian lận. Kỳ thật, không cần nghĩ, mọi người đều biết lựa chọn Vương Phúc Toàn. Lý Long vì mình quyết định, cảm thấy bi ai. Đúng rồi, lần này tranh cử, lấy nhân số nhiều người là thắng. Lý Long lại quyết định dễ dụ một thành, lại bổ sung một câu. Hắn ấn định nói là nhân số, cũng không có chỉ định không phải Vương Phúc Toàn cùng Hoàng Bao làm chủ. Dù sao, việc quan hệ đám người sinh mệnh, mà Vương Phúc Toàn coi là chỉ hắn cùng Hoàng Bao hai người, sau khi nghe xong xem thường, ý nguyên ngạo mạn bộ dáng. Hoàng Bao quyền cho là Lý Long tại đục nhà hắn, trong lòng căng khí. Sau đó, Lý Long lấy ra một chi bút rỗ lở bạn cùng một bản giấy đi chép, để bọn hắn từng cái viết xong danh tự, sau đó làm mẫu chồng chất giảm giá 60 dáng vẻ, để bọn hắn viết xong, gây xong, lại giao cho hắn. Ta tới trước. Hoàng Mao tức giận xông lên, cái thứ nhất đoạt giấy bút, sau đó xoay người sang chỗ khác, không để cho người khác nhìn thấy, bắt đầu viết ra tên của mình. Sau đó, gấp gọn lại đằng sau, giao cho Lý Long. Lý Long lại để cho hắn đem giấy bút chuyển cho những người khác. Hoàng Mao cố ý lách qua Vương Phúc Toàn, giao cho bên cạnh Vương Hổ. Vương Hổ nhìn chung quanh hết thảy mọi người, cuối cùng quay đầu đi, viết xuống tên của một người. Gia hỏa này danh tự tốt nhất viết, liền viết hắn đi. Vương Hổ nghĩ thầm, cái kia Vương Phúc Toàn nhìn qua cùng ta cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản một dạng, nói chuyện khẳng định không giữ lời, ta mới không tin hắn. Sau đó, hắn gấp gọn lại giao cho Lý Long, lại đem bút cùng giấy đi chép cho đôi kia học sinh muội. Học sinh muội nhìn nhau, lại len lén liếc hướng về phía người nào đó, sau đó lại nhìn một chút Vương Phúc Toàn, đỏ mặt viết xuống người nào đó danh tự. Rất nhanh, tất cả mọi người đem danh tự viết xong, Lý Long cũng khẽ thở dài một tiếng, viết xuống hắn cho là có khả năng người danh tự. Chương 1458 ngoại ý muốn được tuyển. Chương 1458 ngoại ý muốn được tuyển. Lý Long đem tất cả mọi người giấy ghi chép đều cất kỹ đằng sau, liền đưa chúng nó lăn lộn đến cùng một chỗ. Hiện tại, tất cả phiếu đều ở nơi này, chỉ cần ta thét lên, liền lên đến, đem phiếu cầm tới, đều hiểu sao? Minh Bạch. Kim Mao cái thứ nhất đáp lại, lớn tiếng nói ra. Cái này nhưng làm tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái, đồng thời ở trong lòng đầu đen rau muống, đây thật là một cái tinh thần tiểu tử. Sau đó, Lý Long từng tấm xương phiếu, sang phiếu. Tấm thứ nhất, Vương Phúc Toàn. Vương Phúc Toàn nghe được đằng sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ cười lên ha ha. Ha ha ha, tốt. Vương Phúc Toàn mười phần đắc ý, đi ra phía trước. Đám người cũng nhìn thấy Lý Long lượng xuất phiếu, phía trên xác thực viết Vương Phúc Toàn. Vương Phúc Toàn cao hứng nhận lấy viết chính mình danh tự phiếu. Tiểu tử, hay là ngươi biết giải quyết công việc, ta rất thưởng thức ngươi. Vương Phúc Toàn mười phần tán thưởng vỗ vỗ Lý Long. Sau đó, Vương Phúc Toàn đứng qua một bên đi, nhìn về phía đối diện. Mà Triệu Hưu Khánh hướng phía Vương Phúc Toàn, mặt mũi tràn đầy lịnh nội, chúc mừng Vương tổng. Ân. Vương Phúc Toàn hít mắt, mười phần ngạo mạn dương đầu lên. Lý Long tiếp tục xương phiếu. Vương nhị cầu. Lý Long cho là mình nhìn lầm, nhưng phía trên xác thực viết Vương nhị cầu. Mọi người nghe được cái tên này thời điểm, cũng nao nao có chút mê mang đứng lên. Không thể nào, cái này viết cái phiếu cũng sẽ xuất hiện sự kiện quỷ dị. Bảo La giật nảy mình. Cái này Vương nhị cầu sẽ không phải là cái nào đó thôn dân đi. Triệu Hữu Khánh nhíu mày, tại hắn nghĩ đến, tất cả mọi người sẽ chọn Vương Phúc Toàn mới đối, làm sao toát ra cái Vương nhị cầu. Lúc này, Vương nhị cầu đứng ra, đỏ lên mặt, kiên trì nói ra, ta gọi Vương nhị cầu. Ngoa tạo. Ta đều kém chút tưởng rằng Vương Hổ, bằng không chính là Vương lão bản. Không nghĩ tới là Kim Mao. Không đối, ngươi không phải gọi Tiêu Chương sao? Cái nào đó còn chế giễu Diệp Tiểu Minh, kết quả chính mình lấy danh tự càng Triệu Hiểu Dĩnh nhịn không được thấp giọng đầu đen rau muống. Đi, đừng nói nữa, bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu liền đội vàng kéo nàng, thấp giọng khuyên can. Cái kia Vương nhị cầu nghe được cái kia khí, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Đồng thời, trong lòng cái kia hối hận a. Làm sao không nghĩ tới chính mình đem tên thật viết lên. Nhưng bây giờ, hắn hối hận cũng vô ích. Vì đạt được vị trí của mình, tuyệt đối phải đi lên. Là ta, liền thế nào? Hừ. Vương nhị cầu thở phì phò bộ dáng. Lý Long cũng coi chút ngộng, vừa nhìn về phía những người khác. Như không ai nhận lãnh, đó chính là Tiêu, Vương. Nhị cầu. Ý miệng, đừng nói nữa, ta mang thẻ căn cước. Vương nhị cầu trực tiếp móc ra thẻ căn cước, giao cho Lý Long. Lý Long liếc một cái, phía trên là một cái đỏ đầu thiếu niên, cùng hiện tại Vương nhị cầu tướng mạo ngược lại là rất tương tự, chính là kiểu tóc khác nhau một trời một vực. Tốt ta, chân tướng, Vương nhị cầu chính là Tiêu Trương. Lý Long bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, đem phiếu cùng thẻ căn cước giao cho Vương nhị cầu. Vương nhị cầu hừ lạnh một tiếng, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, đứng ở Vương Phúc Toàn bên người. Chỉ là cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ lên, để hắn lộ ra đặc biệt buồn cười. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà chính mình biết chính mình. Vương Phúc Toàn trừng Vương nhị cầu một chút. Hừ. Vương nhị cầu ngạo kiểu nói, lại không có nói không chính xác nữa. Tên ghê tởm. Vương Phúc Toàn tức giận tới mức run rẩy. Lúc này, Triệu Hữu Khánh bội nói, Vương tổng, cũng chỉ hắn chính mình sẽ viết chính mình, ngài yên tâm, người khác khẳng định sẽ tuyển ngài. Đúng đúng. Vương Phúc Toàn ánh mắt sáng lên. Sau đó, chỉ nghe được Lý Long sướng phiếu đến, Vương Phúc Toàn. Vương Phúc Toàn nghe được đằng sau, cười lên ha hả. Triệu Hữu Khánh càng là vội vàng con người, biểu thị ăn mừng. Chúc mừng Vương tổng, lần nữa hỉ để một phiếu. Mà những người khác nghe được Vương Phúc Toàn lại được một phiếu, không khỏi đều khẩn trương lên. Lý Long cũng giống vậy, hắn thật lo lắng còn lại đều là lựa chọn Vương Phúc Toàn. Dù sao, cái này Kim Mao, a không, Vương nhị cầu thân phận, địa vị, tài lực, đều cùng Vương Phúc Toàn không cách nào so sánh được. Hiện tại Vương tổng hai phiếu, Vương nhị cầu một phiếu. Tiếp lấy, Lý Long mở ra một tấm phiếu, nói ra, Lý Thái Hoành. Nhìn thấy tấm vẽ này thời điểm, hắn thở dài một hơi. Chữ ở phía trên thể mười phần xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là nữ viết. Lý Thái Hoành khỏe miệng co quắp một trận, hắn chỉ muốn làm cái người trong suốt, không nghĩ tới chính mình lại bị tuyển chọn. Ha 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 ha, Lý tiên sinh, ngài được tuyển chọn. A, các ngươi tại sao muốn tuyển hắn, ai chọn? Vương Phúc Toàn nghe được Lý Thái Hành danh tự, cũng có chút ngộng. Lúc này, Lý Long Tài mặc kệ nhiều như vậy, nói phiếu bầu tự do, muốn biết ai liền biết ai, không có quy định nhất định phải là hai người các ngươi. Người Vương Phúc Toàn nghe xong, tức giận tới mức chỉ Lý Long.
A,
ha ha ha. Vương Nhị Cầu phản ứng tương đối trì độn, hiểu rõ đằng sau, cười lên ha ha. Tiếp tục. Lý Long cũng không muốn lãng phí thời gian. Lý Thái Hành. Tại sao lại là hắn? Vương Phúc Toàn cùng Triệu Hữu Khánh đều trừng lớn hai mắt. Mà Lý Long thông qua kiểu chữ, cũng có thể nhận ra đến là nữ sinh biết. Hắn suy đoán, rất lớn xác suất chính là hai học sinh kia muội. Lúc này, hai học sinh muội chính một mặt si mê, trên gương mặt càng là ánh nắng chiều đỏ bay lở trời. Thực truy. Lý Long quan sát mấy cái này nữ biểu lộ, thầm nghĩ. Lý Thái Hành. Lý Long có quát một trận. Gia hỏa này làm sao được hoan nên như vậy? Lý Long có thể khẳng định, đây cũng là một nữ biết. Thái Hành, Lý. Tốt ta, khẳng định là bảo là biết. Lý Long thầm nghĩ. Lý Thái Hành. Lý Long trừng lớn hai mắt, chữ ở phía trên thể siêu siêu mèo mèo, hoặc là hát một con, hoặc là Vương Nhị Hổ biết. Ai? Lý Thái Hành. Lý Thái Hành. Lại liên tiếp hai tấm, đều là Lý Thái Hành. Cuối cùng. Vương Hổ. Kỳ thật, là Lý Long chính mình biết. Hắn cảm thấy, tất cả mọi người không được, không bằng để bạt cái không kiến thức, nghe chúng nhân ý kiến.
A,
ai cho ta? Vương Hổ có chút mê mang. Lý Long lập tức xấu hổ đến muốn tìm vết nước khe hở chui vào. Cuối cùng, hắn tranh thủ thời gian che giấu đứng lên. Tốt, tuyên bố kết quả. Không được. Vương Phúc Toàn này sẽ không làm nữa, cả giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn tuyển hắn? Vương Phúc Toàn chỉ vào Lý Thái Hành, nói ra, hắn mặc dù dáng dấp đẹp trai, có khí chất, lại có một cỗ bá khí. Đáng giận, làm sao ta càng xem càng cảm thấy, ta cũng sẽ lựa chọn hắn. Đặc biệt là Lý Thái Hành trên người một cỗ thượng vị giả chi khí. Làm lão bản hắn, tương đối rõ ràng cỗ khí chất này đáng sợ. Đại biểu cho người này là cao vị. Nếu không, không có khả năng bồi dưỡng được cố khí chất này. Tốt ta. Vương Phúc Toàn cũng không lộn xộn, cúi đầu xuống, rũ cụp lấy đầu. Tiểu tử này cũng không đơn giản, chỉ là gọi Lý Thái Hành nhân vật, ta một cái cũng không nhớ tới, chẳng lẽ đây là giả danh? Vương Phúc Toàn ở trong lòng nói thầm lấy. Vương, Vương tổng, ngài nhìn Triệu Hữu Khánh nhìn thấy Vương Phúc Toàn có chút không vui, liền vội vàng tiến lên đến. Hắn cũng không muốn vị trí của mình bay. Phải biết, hắn nhưng là muốn bị bại, còn không phải tranh thủ thời gian tìm nhà dưới. Về phần tham gia quỷ dị đêm tận thế cái gì, hắn không muốn. Chỉ muốn ngoan ngoãn nuôi sống gia đình, trải qua an toàn châu ngựa sinh hoạt. Nhưng Vương Phúc Toàn hơi không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn một chút, "Cô ngay." Chương 1459 Liêu Huệ thôn thôn dài chương 1459 Liêu Huệ thôn thôn dài Lý Long gặp Vương Phúc Toàn không nói thêm gì nữa, nhân tiện nói, "Lý Thái Hành 8 phiếu, Vương Phúc Toàn 2 phiếu, Vương Nhị Cầu 1 phiếu, Vương Hổ 1 phiếu. Hiện tại, Lý Thái Hành chính là chúng ta công nhận lao đại rồi." "Tốt, cho mời đội trưởng phát biểu." Lý Long tranh thủ thời gian tránh ra vị trí, "Xin mời Lý Thái Hành tiến lên đây phát biểu." Lý Thái Hành khẽ thở dài một tiếng, "Ta không muốn nói quá nhiều, trực tiếp vào chủ đề đi." Hắn vừa dứt lời bên dưới, chúng nữ ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Lý Long rốt cuộc hiểu rõ, có mấy cái này nữ ủng hộ Lý Thái Hành, mặc dù hắn không tại đội trưởng vị trí, nói chuyện cũng có phần số lượng. "Thôi." Lý Long nghĩ đến này, cũng không nghĩ thêm quá nhiều, nghe một chút Lý Thái Hành nói thế nào. Nói thật, Lý Long cũng không thích cuộn tợ lệ Lý Thái Hành, cảm thấy trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng bây giờ, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Lý Thái Hành tiếp tục nói, "Từ nhiệm vụ giới thiệu đến xem, chúng ta chỉ có giải khai trận tướng mới có thể chạy ra Liễu Hoài thôn. Cho nên, chúng ta cần tìm được trước thôn dân, tìm kiếm Liễu Huệ thôn tin tức tương quan, hiểu rõ vị này buốt, từ đó thu hoạch manh mối, tìm tới chân tướng." "Đi thôi." Lý Thái Hành nói xong, xoay người rời đi hướng Liễu Huệ thôn. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Lý Thái Hành đơn giản như vậy liền kết thúc phát biểu. Mấy cái nữ trước hết nhất kịp phản ứng, đi theo. Sau đó là Bảo La cùng Diệp Tiểu Minh. Những người khác lúc này mới từng cái đuổi theo đi. Vương Nhị Cầu đối với Lý Thái Hành lên làm lão đại, cũng không có bao nhiêu ý kiến. So sánh dưới, chỉ cần không phải Vương Phúc Toàn là được rồi. Hắn lựa chọn chính mình, cũng là vì buồn nôn Vương Phúc Toàn mà thôi. Hắn biết, chính mình cũng khẳng định không có khả năng đạt được tất cả mọi người yêu thích. Đã như vậy, liền nhìn xem Lý Thái Hành có năng lực gì. "Đi thôi." Lý Long nhìn thoáng qua ánh mắt âm trầm Vương Phúc Toàn, còn có ở bên cạnh hắn, như cái chó sủ dạng Triệu Hữu Thánh, trong lòng hiện lên một vòng khinh bị đi. Hai người bọn hắn cũng đi theo. "Vương tổng, ngài yên tâm, vị trí này hay là ngài." "Làm sao lại?" Vương Phúc Toàn nhíu mày. "Chỉ cần hắn sự tình không có làm tốt, đó không phải là ngài sao? Đến lúc đó ta nhất định duy trì ngài." Triệu Hữu Khánh thấp giọng định hấp đạo. "Ha ha ha, ngươi nói đúng, ta rất xem trọng ngươi." Vương Phúc Toàn rỗi ra cái kia tay béo, thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn. Hai người bọn hắn cũng đi theo. Lý Thái Hành tiến vào trong thôn đằng sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói, "Các ngươi ai biết thôn trưởng nhà ở nơi nào?" "Ở bên kia." Triệu Hiểu Dĩnh chỉ một cái phương hướng. Lý Thái Hành nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Dẫn đường." "Tốt." Triệu Hiểu Dĩnh cao hứng đi hướng trước, mang theo mọi người đi tới thôn trưởng cửa ra vào. Lý Thái Hành nhìn thấy thôn trưởng nhà đằng sau, gặp cửa đóng chặt, nhân tiện nói, "Xem hắn có ở đó không." "Ta đến." Bảo Lam mau tới tiến đến xung xoe. "Bành bành bành." Hắn dùng sức đập cửa phòng, tựa như muốn đem nón nện xuyên giống như. "Ai vậy, hung ác như thế gõ cửa, muốn làm cái gì?" Trong phòng truyền ra thôn trưởng tiếng gầm gừ. Thôn trưởng hết sức tức giận, mở cửa, liền thấy đứng ở phía ngoài một đám người. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy cảnh giác, do hỏi, "Các ngươi là ai?" Lý Thái Hành nói ra, "Nghe nói thôn các ngươi thường xuyên xảy ra chuyện, chúng ta là đến giúp đỡ." Thôn trưởng nghe chút, lập tức có chút nghi ngờ nhìn xem những người này. Được chưa, các ngươi trước tiến đến. Bất quá, thôn trưởng cũng vui vẻ đến có người đến giúp bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn đều trốn không thoát thôn, mỗi một ngày qua liền có một cái thôn dân tử vong, bọn hắn đều sắp bị diệt thôn. Đa tạ. Sau đó, bọn hắn tiến vào thôn trưởng trong nhà. Bởi vì không gian bên trong có hạn, tất cả mọi người đứng ở đại sảnh chỗ, chỉ có cá biệt có vị trí ngồi. Lý Thái Hành khi hiền không để cho, ngồi tại thôn trưởng bên người. Thôn trưởng, nói một chút thôn các ngươi tình huống đi. Thôn trưởng chúng ta từ vài thập niên trước bắt đầu, vẫn tại người chết thôn trưởng thở dài một cái, phản phất nghĩ đến bi thương đi qua. Vậy ngươi biết là ai làm sao? Là một cái áo cưới đỏ nữ quỷ, cũng chính là quỷ tân nương. Bình thường là từ lúc nào động thủ? Chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao hôm sau chuẩn có người tử vong. Quỷ kia tân hôn là thế nào xuất hiện? Thôn trưởng lập tức do dự, không có tiếp tục nói hết, mà là thở dài một tiếng, cái này ta cũng không rõ lắm, tóm lại, chư vị nếu là đến giúp đỡ, mời các ngươi giúp chúng ta trừ bỏ quỷ tân nương. Lý Thái Hành nhìn ra được ý nghĩ của hắn, biết hắn còn muốn ẩn giấu đi chân tướng. Hắn còn chưa mở miệng, Triệu Hữu Khánh nhân tiện nói, thế nhưng là, chúng ta lại không biết nàng ở nơi nào. Muốn làm thế nào mới có thể diệt trừ nàng? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, nói ta có biện pháp dẫn nàng đi ra. Đều đã đấu mấy chục năm, kỳ thật thôn trưởng sớm có kinh nghiệm. Hắn sở dĩ còn chưa chết, là bởi vì cha mẹ của hắn con cái tất cả đều chết sạch, hiện tại chỉ còn lại hắn một người cô đơn. Hắn hiện tại hối hận. Không, là cứu hận. Hắn hận không thể giết quỷ kia tân nương. Nhưng là, hắn không có năng lực kia. Lại thêm thôn bị phong ấn, cho nên, chỉ có thể thông qua lần lượt đọ sức, thu thập một chút đối phó biện pháp của nàng. Có thể, mời nói. Cái này, ta phải trước chuẩn bị một chút, đến lúc đó thông chi các người, trong thôn có thật nhiều phòng trống, các ngươi nhìn nữa thích cái chỗ kia liền ở chỗ nào đi. Thôn trưởng nói ra, ta sẽ an bài người mang các ngươi đi chọn phòng ở. Hiển nhiên, thôn trưởng cũng không muốn để bọn hắn biết quá nhiều tin tức, liền đội vàng đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Cắt, lão đầu này có ma bệnh, chúng ta là đến giúp hắn, hắn còn dám giấu giếm chúng ta cái gì, thật không phải một thông quái người. Vương Phúc Toàn hướng phía Triệu Hữu Khánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Hữu Khánh liền tiến lên, hỏi thăm, Lý tiên sinh, ngươi thấy thế nào đâu? Lý Thái Hành quét mắt nhìn hắn một cái, hai loại phương án. Cái gì phương án? Đánh nhị đẳng. Cái gì? Tất cả mọi người có chút mê mang. Lý Thái Hành cũng không có cùng bọn hắn giải thích, lúc này, đối diện đã tới một tên thôn dân. Chư vị, các ngươi tốt, ta gọi Tôn Nhị Dân, đem phụ trách an bài cho các ngươi chỗ ở, mời đi theo ta. Tôn Nhị Dân đi ở phía trước, vừa đeo lấy bọn hắn vừa nói, trong thôn nguyên bản có hơn 100 hộ, mấy trăm người, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 30 người, các ngươi có thể tùy ý ở bất kỳ phòng trống. Quỷ tân nương thời điểm chết là ở nơi nào? Lý Thái Hành mở miệng nói ra. Tôn Nhị Dân sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Thái Hành. Ta muốn qua bên kia nhìn xem. Bên kia bị phong ấn đi lên. Tôn Nhị Dân mặt lạnh lấy, nói ra. Các ngươi muốn mỗi ngày chết một cái người, chết đến tất cả mọi người chết sạch sẽ sao? Lý Thái Hành lạnh lùng nói, có lẽ hôm nay chính là người chết. Tôn Nhị Dân trầm mặc. Chúng ta sớm muộn sẽ biết nơi đó. Lý Thái Hành lại nói sớm cùng muốn nói, có gì khác biệt? Ai, thôn trưởng không đồng ý mà lại muốn mạng sống, liền nghe ta. Lý Thái Hành theo dõi hắn. Tôn Nhị Dân nhìn thấy Lý Thái Hành ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt, do dự một chút, gật gật đầu, cắn răng nói, đi theo ta. Chương 1460 Thần Bí Đại Trạch Viện. Chương 1460 Thần Bí Đại Trạch Viện. Tôn Nhị Dân mang theo bọn hắn đi tới Quỷ Tân Nương treo cổ địa phương. Bọn hắn đi tới một tòa đại trạch viện trước, ngừng lại. Bọn hắn phát hiện, tòa đại trạch này viện 10 phần đặc biệt, tường vây thường cách một đoạn, đều dán một tấm phủ. Mà tại chỗ cửa lớn, càng là dùng phủ giao nhau phong bế. Tại cửa lớn đối diện, còn có một mặt tường, phía trên còn mang theo một khối kiếng bắt quái. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đại trạch viện, vừa nhìn liền biết là trong thôn nhà giàu ở chính là chỗ này sao? Lý Thái Hành hỏi. Đúng vậy. Trương Nhị Dân gật gật đầu, chỉ vào đại trạch viện cửa, nói tại hậu viện bên trái thiên phòng, nơi đó có phủ trường trấn để ép, rất tốt nhận. Muốn đi vào sao? Triệu Hữu Khánh có chút sợ sệt, nói ra. Đương nhiên. Lý Thái Hành hơi lườm bọn hắn, các ngươi đều chờ ta ở bên ngoài. Lý Thái Hành nói xong, nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua tường vây, tiến nhập trong sân. Lập tức, đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Hoa, ông trời ơi, đây là cái gì? Khinh công. Bảo La nhìn ngây người, giờ phút này, hắn hoàn toàn tin tưởng Lý Thái Hành ít nhất là một vị đại hiệp. Không được, về sau nhìn thấy lão đại, phải gọi hắn Lý thiếu hiệp. Bảo La nói ra. Lý Thái Hành đi tới trong sân, liền cảm nhận được trong này quỷ khí âm trầm, mười phần khủng bố. Nhưng đều bị trấn áp tại tòa đại trạch này trong viện, một mực không cách nào tràn ra. Hoàn cảnh như vậy, không phải tại khốn quỷ tân đường, mà là trợ giúp quỷ tân đường, tạo nên cường đại hơn chỗ tu luyện. Lý Thái Hành thân ảnh lóe lên, biến mất phía trước viện, đi tới hậu viện. Các ngươi nói, lão đại sau khi đi vào, còn có thể sống được đi ra sao? Vương Hổ có chút bận tâm, nói ra. Vương Nhị Cầu thì là bị Lý Thái Hành thực lực cho sáng mắt bị mù. Nguyên bản, hắn cảm thấy Lý Thái Hành liền yêu trăng bức. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến Lý Thái Hành lộ một tay đằng sau, hắn do đen chuyển phấn. Lão đại nhất định có thể đi ra. Vương Nhị Cầu kích động nói ra. Giống hắn loại này hoang mau, liền sùng bái nhất cường giả. Thậm chí, đã nảy sinh muốn bái Lý Thái Hành vi sư xúc động. Ngẫm lại, một ngày nào đó, hắn cũng giống Lý Thái Hành một dạng vượt nóc băng tường, vậy cỡ nào đẹp trai. Mắt thấy Lý Thái Hành đã đi vào, mặt khác chúng nữ cũng thập phần lo lắng hắn. Vương tổng, cái này Lý Thái Hành như thế lỗ mãng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Hưu Khánh cảm giác, đây có lẽ là một cái cơ hội. Hắc hắc. Vương Phúc Toàn cười lạnh, hắn ngược lại là hy vọng Lý Thái Hành xảy ra chuyện, dạng này hắn liền có thể khi những người này lao đại rồi. hắn nhất định không có chuyện gì. Bảo Lang nghiêm túc nói ra.
Vì cái gì?
Triệu Hưu Khánh khó chịu nói ra.
Hắn biết công phu.
Cắt, ngươi cái người nước ngoài biết cái gì?
Quỷ sẽ bị vật lý tổn thương.
Triệu Hưu Khánh khinh thường nói.
Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, lúc này Lý Thái Hành đã đi tới hậu viện, cũng tìm được chỗ kia quỷ tân nương tự sát địa phương.
Nếu hỏi thôn trưởng, hắn không nói, vậy ta đành phải tới trước hỏi một chút ngươi, quay đầu lại cùng thôn trưởng thẩm tra đối chiếu một chút.
Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn về phía phía trước phòng ốc, nơi đó quỷ khí càng thêm nồng đậm, thậm chí đã có thể nhìn thấy thực chất hóa quỷ khí màu đen.
À, đã tấn thăng đến cao cấp quỷ tân nương, cái này nếu là đi ra ngoài, thật sự là đại sát tứ phương.
Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại trong phòng.
Bên trong quỷ khí càng khủng bố hơn, thậm chí hoàn cảnh bốn phía đều có chút khó mà thấy rõ ràng.
Nhưng đối với Lý Thái Hành tới nói, không có ảnh hưởng chút nào.
Hắn thấy được dây treo cùng phía dưới sâu ghế dựa.
Trong này đã nhiều năm không có quét dọn, mặt đất, đồ dùng trong nhà bên trên xuất hiện đại lượng tích bụi.
Phòng ốc nơi hẻo lánh chỗ, khắp nơi đều có mạng nhện.
"Ra đi."
Lý Thái Hành nói ra.
Quỷ tân nương mở hai mắt ra, từ trong bóng tối bay ra ngoài.
Nàng không gì sánh được kinh ngạc nhìn qua Lý Thái Hành.
"Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến?"
Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn trước mắt Quỷ tân nương.
Quỷ tân nương thân mang đỏ tươi áo cưới, nhan sắc như máu giống như chói mắt.
Áo cưới bên trên kim tuyến thêu văn tuy tinh xảo, lại cổ xưa tăng thương.
Chất liệu giống như tơ lụa, phiêu động ở giữa phát ra quỷ dị cảm nhận.
Nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, da thịt trong suốt, có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu.
Mày liêu như mực, mắt phượng trống rông vô thần.
Tóc dài như thác nước màu đen, sinh ra kẽ hở màu đỏ châm hoa ảm đạm lấp lóe.
Bờ môi huyết hồng, khoe miệng hình như có như có như không thê mỹ mỉm cười.
Nàng lặng lặng đứng lặng, quanh thân phát ra thần bí âm khí, mỹ lệ cùng khủng bố xen lẫn, làm cho người sợ hãi lại khó mà kháng cự.
"Ta gọi Lý Thái Hành, ta muốn biết năm đó phát sinh sự tình."
"Hừ, Quỷ Tân Nương lại hết sức tức giận, ngươi thì tính là cái gì?
Chịu chết đi."
Quỷ Tân Nương nói xong, duỗi ra hai tay, hóa ra móng tay thật dài, liền hướng phía Lý Thái Hành bay nào tới.
Lý Thái Hành nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ vào Quỷ Tân Nương.
"Yếu hóa."
Lập tức, Quỷ Tân Nương toàn bộ thân hình ngã xuống đất bên trên, sau đó, nàng phát hiện chính mình cùng tê liệt một dạng, không cách nào động đậy.
"Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Quỷ Tân Nương bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt Lý Thái Hành.
"Nhiệm vụ của ta là rời đi Liễu Hoài Thụ, cùng giải khai năm đó chân tướng, ta cần hỗ trợ của ngươi.
Nếu như ngươi tốt nhất phối hợp, ta cũng sẽ giúp ngươi, bởi vì nhiệm vụ này không có quy định, nhất định phải giết chết ngươi."
Ngươi Quỷ Tân Nương nghe Lý Thái Hành phong khinh vân đạm thanh âm, lại có một loại hơi lạnh thấu xương.
Nàng tự cho là chính mình đầy đủ kinh khủng,
nhưng bây giờ xem ra, chính mình hay là quá ngây thơ rồi.
Chân chính khủng bố, căn bản không cần biểu hiện ra ngoài, chỉ là Lý Thái Hành cái kia siêu nhiên tự tin, liền đã để nàng tin phục.
Ta Quỷ Tân Nương phảng phất không chịu nổi chuyện cũ hồi ức, lâm vào trong thống khổ.
A!
Đột nhiên, một trận bén nhọn, kinh khủng tiếng tê minh vang vọng toàn bộ đại trạch viện, thậm chí xa xa truyền bá ra ngoài.
Cái này kinh khủng tiếng kêu lúc, trong nháy mắt xuyên thấu chờ đợi ở bên ngoài màng nhĩ mọi người, để bọn hắn có một loại trực kích tâm linh sợ hãi.
Mụ mụ meo a!
Triệu Hưu Khánh dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt mười phần tái nhợt.
Tốt, thật là khủng khiếp.
Trương Nhị Dân dọa đến ngồi sồn ở kiếng bắt quái dưới mặt tường, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy lấy.
Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta.
Hiển nhiên, hắn đối với cái này âm thanh khủng bố, không gì sánh được quen thuộc.
Những người khác cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Cái kia Vương Phúc toàn cảng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, vợ môi run rẩy, chỉ cảm thấy chỗ ngông đít nóng lên, không biết khi nào hắn đã đái ra.
Mặt khác chúng nữ cũng dọa đến trôn đến một bên, hai học sinh muội càng là ôm ở cùng một chỗ, cũng không dám đi xem hướng nguồn âm thanh phương hướng.
Chu San San cùng Hắc Muội Tử Á Ni Na lúc này cũng là hai chân như nhũn ra, cũng có chút đứng muốn không vững, đành phải lẫn nhau vịn lẫn nhau.
Ngoài ý liệu là Hoàng Mao lại còn đứng đấy, mặc dù hắn sợ sệt đắc chí sát phát run, nhưng lại ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn chằm chằm đại trạch viện.
Lý Long, Bảo La cùng Vương Hổ cũng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tiểu Minh cũng giống vậy, trốn đến một bên nơi hẻo lánh, ôm đầu, mười phần sợ sệt.
Mà ở bên trong Lý Thái Hành, tại nàng Tê Minh kết thúc về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tỉnh táo sao?"
"Ta, tỉnh táo Quỷ Tân Nương rốt cục không gọi nữa hô."
Mà tại nhà trưởng thôn, thôn trưởng nghe được Quỷ Tân Nương tiếng kêu, lập tức biến sắc.
Tất cả mọi người cầm vũ khí,
chỉ gặp không biết khi nào, mặt khác thôn dân đều bị thôn trưởng tập kết đứng lên, tại thôn trưởng ra lệnh một tiếng, cầm các loại công cụ, hướng phía đại trạch viện phương hướng, trùng trùng điệp điệp địa sát đi.
Chương 1461 Quỷ Tân Nương, chương 1461 Quỷ Tân Nương vài thập niên trước.
Liễu Huệ thôn có một cái 18 tuổi nữ hài xinh đẹp, nàng gọi Dương Diễm.
Có được một cái kia lại đẹp lại diễm, dáng người lại là tuyệt hảo, ai nhìn đều phảng phất muốn bị câu dẫn hồn giống như.
Cũng bởi vậy, rất nhiều nam nhân đều nhìn chúng Dương Diễm.
Đặc biệt là trong thôn đại địa chủ, bất học vô thuật, ưa thích khi nam phách nữ vương nhị.
Hắn tại gặp được Dương Diễm đằng sau, giống như bị câu hồn giống như, ngày nhớ lên mong, nhất định phải đạt được nàng không thể.
Thế là, có một tên thủ hạ cho hắn ra một cái chủ ý ngu ngốc.
Hắn đề nghị vương nhị nói xấu Dương Diễm trong sạch, oan uổng Dương Diễm vì thể tài, cùng vương nhị yêu đương vụn trộn, dẫn đến nàng không gả ra được.
Sau đó, Vương Nhị lại ra mặt cầu hôn, dễ như trở bàn tay đem đã thủ.
Kế hoạch này thu hoạch được Vương Nhị yêu thích.
Tại sự tình sau khi phát sinh, Dương Phụ Khí bất quá tìm Vương Nhị lý luận, lại bị say rượu Vương Nhị mang theo thủ hạ bọn họ đánh chết tươi.
Các thôn dân nhìn thấy đằng sau, đều mười phần chấn kinh.
Nhưng thôn dân tại Vương Nhị cùng thôn trưởng uy hiếp thêm thu mua phía dưới, tất cả các thôn dân quyết định trợ giúp Vương Nhị làm người chứng.
Dù sao, không người nào nguyện ý bởi vì xuống dốc Dương gia mẹ con mà đắc tội ngay lúc đó trong thôn đại địa chủ Vương gia cùng thôn trưởng. Dương Mẫu khi biết tin tức, cũng nghe được Dương phụ muốn sát Vương hai, Vương nhị bị ép phản kích đem giết đằng sau, khí cấp công tâm, nguyên bản sinh bệnh nàng, tại chỗ thổ huyết mà chết. Dương Diễm trong vòng một ngày, ngay cả mất song thân, phản phất toàn bộ thiên đô sập. Mà lại, bởi vì Vương nhị bị đặt, lại thêm rất nhiều nữ nhân đối với nàng hình dạng ghen ghét, dẫn đến thanh danh của nàng hôi thối không gì sánh được. Cuối cùng, nàng thật bị ép gả cho Vương nhị. Nhưng đêm tân hôn, nàng lại vẽ lấy mị mị trang dùng, thay đổi một thân tân nương áo cưới đỏ, treo cổ tự sát. Từ đó về sau, thôn dân thường xuyên nghe được một đạo thê lương mà kinh khủng tiếng ca, lại lần nữa mẹ chết đi trong phòng chuyển tới. Không lâu sau đó, Vương nhị chết, lại là rơi vào trong giếng chết đuối. Mà hắn mấy tên thủ hạ cũng lần lượt chết đi, đều dáng chết cực kỳ khó coi, khủng bố. Theo mấy người kia tử vong, Vương gia nhân cũng lần lượt chết hết. Đằng sau, trong thôn tử vong nhân số cũng tại từng ngày gia tăng, cái này cũng dọa sợ trong thôn tất cả mọi người. Nhưng lão thôn trưởng lại là dẫn đầu, đem nơi này phát sinh sự tình ép xuống. Đồng thời, từ bên ngoài mời đến đạo sĩ, kết quả tới đạo sĩ cũng liên tiếp bị phản sát. Kết quả, nhiễu loạn cũng càng lúc càng lớn, liền ngay cả lão thôn trưởng một nhà cũng chết còn lại một cái nam đinh. Mãi cho đến hiện tại, người nơi đây lại là tình huống như thế nào? Lý Thái Hành nhìn ra được, nơi này bố trí đã rất lâu rồi. Là một cái cường đại đạo sĩ, hắn nhìn chúng ta, dự định đem ta luyện thành quỷ nô, để cho ta vĩnh viễn khi hắn quỷ nô. Thôn dân kia bọn họ chết, không phải ta giết quỷ tân nương tranh thủ thời gian bắt bỏ, từ ta bị vây ở chỗ này đằng sau, ta cũng không còn cách nào giết chết bất kỳ kẻ nào. Nói như vậy, là đạo sĩ kia. Lý Thái Hành suy đoán nói. Không sai, hắn muốn đem ta luyện chế thành quỷ nô, liền cần đại lượng oan hồn, quỷ khí, mà các thôn dân chết, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đi, tình huống nơi này ta đã hiểu. Lý Thái Hành hiểu rõ, quỷ tân nương căn bản vô lực ngăn cản người khác rời đi Liễu Hoài thôn, chính nàng đều bị phong ấn lấy. Cho nên, ngoại nhân chỉ cần không tới gần nơi này, không xâm nhập nơi này, căn bản không nhìn thấy quỷ tân nương. Cho nên, tại bình thường trong phó bản, người chơi chỉ có thể cảm nhận được nơi này cùng bố bầu không khí. Mà chân chính hung thủ giết người, lại là một người khác hoàn toàn, cũng chính là hắn, cản trở những người khác rời đi thôn. Mà bất luận cái gì xâm nhập người nơi này, đều đem nhiễm phải quỷ khí, cũng chính là hắn sẽ không lãng phí vật liệu. Cho nên, tiến vào Liễu Hoài thôn, đều phải chết. Đốt. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, giải khai chân tướng. Lý Thái Hành giải khai nơi này chân tướng đằng sau, bị hệ thống cảm giác được, thu được nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Đốt. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 1000 quỷ khí. Đốt. Chúc mừng ngài trở thành trung cấp trừ quỷ sư. A. Lý Thái Hành không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đạt được ban thưởng. Xem ra, không cần đi tìm thôn trưởng, ngược lại là người trưởng thôn kia có vấn đề, được thật tốt tra một chút. Lý Thái Hành thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhìn qua Quỷ Tân Nương, hỏi, ngươi đại thù đều báo sao? Đúng vậy, Quỷ Tân Nương gật gật đầu, ta đã giết lúc đó tất cả oan uổng người của ta, cũng làm cho Vương gia cùng thôn trưởng một nhà bỏ ra nên có đại giới. Thế nhưng là, ta không cách nào rời đi nơi này. Đạo sĩ kia ta không muốn làm hắn quỷ nô, nếu là nói địch nhân, đạo sĩ kia chính là ta sau cùng địch nhân. Biết đạo sĩ là ai chăng? Không biết, nhưng ta biết khí tức của hắn. Ngươi có muốn hay không giết hắn? Lý Thái Hành thầm nghĩ, nếu là có Quỷ Tân Nương tương trợ, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ này, liền có càng nhiều lấy cớ, không cần vận dụng thực lực của mình. Thật sao? Quỷ Tân Nương trước đó chỉ muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì nàng cảm thấy chính mình căn bản không có thực lực đối phó cái kia đáng sợ đạo sĩ. Kỳ thật, đạo sĩ kia cũng hoàn toàn có thể giết chết nàng, lại tham luyến sắc đẹp của nàng, muốn đem nàng luyện thành quỷ nô. Nghe nói, còn muốn dùng đặc biệt phương thức đưa nàng hoàn dương. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, không thể nào tiếp thu được. So sánh dưới, nếu có thể giết chết hắn thì tốt hơn, cũng rửa sạch tội danh của mình. Chỉ cần ngươi đồng ý là được. Tốt, ta đồng ý. Quỷ Tân Nương gặp Lý Thái Hành như vậy lợi hại, tự nhiên tin tưởng Lý Thái Hành lời nói. Bất quá, ta sẽ chỉ vận dụng hiện tại trung cấp trừ quỷ sư thực lực, cùng với các đồng bạn cũng sẽ có thực lực này, tăng thêm ngươi, hết thảy có 13 người đối phó đạo sĩ kia. Cái này Quỷ Tân Nương lập tức do dự. Làm sao? Ngươi sợ? Lý Thái Hành quỷ dị cười nói. Quỷ Tân Nương cười khổ một tiếng, nàng có thể không sợ sao? Nếu là thất bại, nàng còn muốn bị tra tấn cả một đời, còn vĩnh thế không được siêu sinh. Đến lúc đó, coi như đạo sĩ chết, đoán chừng cũng sẽ không để nàng tốt hơn. Yên tâm đi, thực lực chân chính của ta, không tất yếu thời điểm sẽ không sử dụng. Nghe đến lời này, Quỷ Tân Nương trong lòng phảng phất có một tầng bảo hộ. Tốt. Quỷ Tân Nương đồng ý xuống tới. Về sau, ngươi đi theo bên cạnh ta, còn có, ngươi cũng đừng hòng trốn, ngươi cũng không có bản sự kia. Quỷ Tân Nương nghe được Lý Thái Hành lời nói, thần sắc cứng đờ, sau đó lại lộ ra đau khổ thần sắc. Cảm giác mình đây là vừa chạy ra hang hổ, lại vào tổ sói. Lý Thái Hành tự nhiên biết nàng nghĩ cái gì, đem hắn trở thành vương nhị, đạo sĩ chi lưu, nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì. Liên Quỷ Tân Nương hình dạng, không thay đổi khủng bố trạng thái, tướng mạo này không thể so với người sống còn dụ hoặc người. Nhưng là, tại Lý Thái Hành trong mắt, nhìn quen mỹ nữ hắn, căn bản không quan tâm Quỷ Tân Nương mỹ mạo. Huống chi, nàng tuy đẹp cũng không có thê tử của hắn bọn họ đẹp. Lý Thái Hành mang theo nàng chuẩn bị muốn rời khỏi đại trạch biệt lúc, đại trạch viện bên ngoài truyền đến từng đợt huyên náo thanh âm. Chương 1462 dị thường thôn trưởng, chương 1462 dị thường thôn trưởng, thôn trưởng, các ngươi đã tới. Tôn Nhị Dân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thôn trưởng mang theo một đám thôn dân, khí thế hung hăng đi tới đại trạch viện. Lý Long bọn người gặp có người đến, cũng lộ ra vui mừng, thầm nghĩ lấy bọn hắn nhiều người, cũng sẽ không cần sợ như vậy. các ngươi tới nơi này làm gì? Thôn trưởng đi tới đại trạch viện trước, ngừng lại, giận dữ hét. Thôn trưởng Tôn Nhị Dân sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ tới một việc. Thôn trưởng phi thường chán ghét người khác tới gần đại trạch viện. Tôn Nhị Dân lúc đó cũng là bị Lý Thái Hành hù dọa, vậy mà đem chuyện này quên mất. Cái kia thôn trưởng thấy được Tôn Nhị Dân, liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Không đợi Tôn Nhị Dân nói chuyện, hắn liền âm trầm nhìn chằm chằm Tôn Nhị Dân, lạnh lùng thốt, là ngươi dẫn bọn hắn tới đây. Thôn trưởng Tôn Nhị Dân có chút sợ hãi nhìn qua thôn trưởng, cảm giác hắn tựa như một cái ăn người quái vật. Lý Long cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng nói, thôn trưởng, ngươi tốt, là chúng ta muốn hắn mang bọn ta tới đây, chúng ta nhiều người, hắn cũng không dám ngỗ nghịch chúng ta, cho nên. Có đúng không? Thôn trưởng nghe đến lời này, nhìn chằm chằm Tôn Nhị Dân. Tôn Nhị Dân có chút sợ sệt, nhưng vẫn là đờ đẫn gật đầu, biểu thị công nhận Lý Long lời nói. Lý Long tiếp tục nói, thôn trưởng, chúng ta cũng là vì mau chóng điều tra rõ ràng sự tình, mới khiến cho hắn hỗ trợ, xin mời thôn trưởng thứ lỗi. Ừ, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Thôn trưởng, ngài nói cũng không đúng như vậy, nếu như chúng ta không hảo hảo tìm hiểu tình huống, đến lúc đó thì như thế nào trợ giúp các ngươi đâu? Không cần trợ giúp của các ngươi, thôn trưởng lạnh lùng phản bác, thậm chí mang theo vẻ cảnh giác. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, nói nhờ các người phúc, vị tân nương nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Mà những thôn dân khác nghe chút lời này, tất cả đều luống cuống. Tôn Nhị Dân, ngươi tên hôn đàn này, tại sao muốn dẫn bọn hắn tới đây? Chẳng lẽ không biết nơi này là cấm khu sao? Một tên thôn dân cảm thấy một trận nổi giận mắng. Lý Long có chút im lặng, vừa mới rõ ràng đã giải thích. Bất quá, Lý Long cũng ý thức được chuyện không thích hợp, cảm giác lần này bọn hắn xung họa, chỉ sợ cũng không nhỏ. Lập tức, hắn nhíu mày. Cái kia, thôn trưởng, hiện tại nói cái gì cũng vô ích, ngài nói một chút, muốn chúng ta làm thế nào đi? Lý Long không gặp được Lý Thái Hành đi ra, hiện tại chỉ có thể hắn kiên trì lên. Triệu Hữu Khánh thấy thế, vội vàng nói, đúng, thôn trưởng, ngài xem chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Còn có, đây hết thảy đều là cái kia Lý Thái Hành kiện, chính hắn đều chạy vào đi, chúng ta cũng không có đi vào. Ngài cũng đừng tưởng rằng chúng ta làm. Đúng vậy. Vương Phúc Toàn cũng liền bận bịu bỏ đá xuống giếng, đều là tên đáng chết nọ, còn có, cũng là hắn muốn chúng ta tới đây, đây hết thảy đều do Lý Thái Hành, hắn là đầu lĩnh của chúng ta, hết thảy trách nhiệm do cá nhân hắn gánh chịu, không liên quan gì đến chúng ta. Vương Phúc Toàn lo lắng người thôn trưởng này bạo động, dù sao, bọn hắn mỗi một cái thôn dân trong tay, cũng còn cầm vũ khí đâu. Mà lại, Vương Phúc Toàn cũng nhìn ra được, người trưởng thôn này tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện, tuyệt đối không thể đắc tội. Thôn trưởng cau mày, hít sâu một hơi, các ngươi nói, vừa mới có người tiến vào. Đúng vậy. Triệu Hữu Khánh cũng không phát hiện hắn trong giọng nói dị dạng. Hắn gọi Lý Thái Hành, thôn trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Không sai. Triệu Hữu Khánh, Vương Phúc Toàn đội vàng gật đầu. Thôn trưởng đột nhiên xoay người lại, đối với sau lưng một đám thôn dân nói ra, chư vị, đem bọn hắn bằng giết, nếu không, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có giết sạch những người ngoại lai này, chúng ta mới có thể lắng lại quỷ tân nương lửa giận, ai bảo bọn hắn tự tiện xông vào nơi này. Những thôn dân này rõ ràng rất tin tưởng thôn trưởng lời nói, vừa nghe đến hắn lên tiếng, những thôn dân này từng cái cũng lộ ra vẻ ngoan lệ. Giết bọn hắn. Bọn hắn nhặt lên trong tay các loại công cụ, hướng phía bọn hắn liền xung lại. A, không phải, vì cái gì? A, mắt thấy những thôn dân này khí thế hung hăng xung lại, có thể đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Mà thôn trưởng càng là một đao, bổ về phía nhất tới gần hắn Triệu Hữu Khánh. Triệu Hữu Khánh trừng lớn hai mắt, nhìn xem đầu chảy ra máu, tại chỗ đổ xuống. Nhanh, chạy mau, những thôn dân này đến rồi. Lý Long nhìn xem bị đánh chết Triệu Hữu Khánh, lập tức tê cả da đầu, hô. Thế nhưng là, lúc này, những thôn dân này đã đem đoàn bọn hắn đoàn bao vây lại. Thấy vậy, bọn hắn chỉ có thể hướng đại trạch viện chỗ tới gần, mà Lý Long thông qua bọn hắn thành thạo cách làm, nhìn ra được bọn hắn rõ ràng không phải lần đầu tiên. Muốn chạy, không cửa, một tên thôn dân phi một tiếng, từng bước một đi hướng trước. Lúc này, Vương Phúc Toàn nhìn xem đổ vào bên người cách đó không xa Triệu Hữu Khánh, dọa đến hai chân như nhũn ra, thậm chí đều đi không được đường. Hắn chỉ có thể một bên buông tay, hướng phía tới gần đại trạch viện cửa lớn đám người hô, cứu, mau cứu ta, ta cho các ngươi tiền, 1 triệu. Không đồng nhất ngàn vạn, Vương Phúc Toàn lộ ra một tấm khóc tang giống như mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nhìn về phía Lý Long bọn người. Nhưng là, bọn hắn lúc này cũng sợ sệt muốn chết, ai còn sẽ đi cứu hắn? Không, đừng có giết ta. Vương Phúc Toàn gặp không ai cứu hắn, quay đầu liền nhìn thấy một cái thôn dân nhích lại gần mình, doa đến đều vươn tay, ngăn tại trên đỉnh đầu. Đi chết đi. Nhưng mà, tên này thôn dân một đũa liền chặt đi lên, không có chút nào do dự. Phúc. A. Vương Phúc Toàn tại chỗ bị chặt ngã trên mặt đất, tên thôn dân kia còn chưa hết giận, hướng Vương Phúc khí trên thân, lại liên tục chặt rất nhiều lưỡi búa. A. Vương Phúc Toàn thê lương kêu thảm, cuối cùng bị thôn dân chém đứt tiết hầu, lúc này mới một mệnh ô hô. Những người khác nhìn thấy bọn hắn thảm trạng, doa đến run lẩy bẩy, đặc biệt là mấy cái kia nữ, càng là hét lên. Hừ, ai bảo các ngươi tới đây, đây chính là các ngươi phải bỏ ra đại giới, thôn trưởng ánh mắt lạnh như băng nói ra. Giết cho ta, thôn trưởng vung tay lên. Là. Những thôn dân kia kêu to hướng phía bọn hắn tiến lên. Điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Chúng ta rõ ràng là đến giúp đỡ, vì cái gì bọn hắn nhất định phải giết chúng ta? Bảo La 10 phần không hiểu. Lão đại, mau tới cứu chúng ta à. Mắt thấy những thôn dân kia từng bước một tới gần, Bảo La vội vàng hô lên. Khi hỉ, ha ha, khi hỉ, ha ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười quỷ dị đột nhiên tại trong đại trạch viện mặt vang lên. Mà lại, từ xa mà đến gần. Lúc này, Lý Long nghe được đỉnh đầu có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trên, lại không nhìn thấy cái gì. Nhưng phía dưới những thôn dân kia lại thấy được. Quỷ Tân Lương. Các thôn dân nhìn thấy Quỷ Tân Lang đứng tại đại trạch viện phía trên đại môn trên mái hiên, doa đến đều sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai, Lý Thái Hành mang theo Quỷ Tân Lương đi ra, Quỷ Tân Lương cứ như vậy, trực tiếp đứng tại đại trạch viện trên cửa chính bên cạnh, quét mắt phía dưới song phương. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, thôn dân nhao nhao đình chỉ động thủ, ngược lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Quỷ Tân Lương. Chương 1463 đạo sĩ là ai? Chương 1463 đạo sĩ là ai? Sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao đi ra? Thôn trưởng nhìn thấy Quỷ Tân Lương trong nháy mắt, lại có một loại gặp quỷ cảm giác. Không đối, đây đúng là gặp quỷ. Trong mắt của hắn nhất chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ. Làm sao? Ta đi ra, các ngươi thật bất ngờ. Quỷ Tân Lương thanh âm lộ ra đặc biệt tâm lãnh. Hừ, thôn trưởng hừ lạnh một tiếng. Mà Lý Long bọn người, mặc dù không thể nhìn thấy phía trên đại môn Quỷ Tân Lương, nhưng cũng đều không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi. Không đối, ngươi Quỷ Tân Lương đột nhiên phát hiện, thôn trưởng khí tức có chút không giống. Nàng nhíu lông mày, lại là nhất thời không có cách nào nói ra. Chúng ta rút lui. Thôn trưởng cũng ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian chào hỏi các thôn dân mau trốn. Chạy mau a. Các thôn dân cũng nghe từ mệnh lệnh của thôn trưởng, nhanh chóng rút lui. Tại bọn hắn đều chạy đằng sau, Lý Thái Hành thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, nhìn qua phía dưới hai bộ thi thể, lại là mặt không biểu tình. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem tại cửa lớn phía dưới đám người, nói ra, ta đã gặp qua Quỷ Tân Lương, cũng thông qua nàng biết chân tướng, hiện tại, ta đem chân tướng nói cho các ngươi biết, các ngươi liền có thể thu hoạch được 1000 đạo khí ban thưởng. Nói, Lý Thái Hành đem Quỷ Tân Lương sự tình nói cho đám người. Mọi người tại nghe được Lý Thái Hành nói tới chân tướng đằng sau, đều bị Quỷ Tân Lương gặp phải, cảm thấy đồng tình. Không nghĩ tới Quỷ Tân Lương như thế đáng thương. Chu San San nghe đều muốn khóc. Triệu Hiểu Dĩnh cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng là hốc mắt có chút phím hồng. Những người khác cũng trầm mặc. Lúc này, bọn hắn đều nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau đó, tất cả mọi người tuần tự thu được đạo khí, trực tiếp tấn thăng đến trung cấp trừ quỷ sư. Ta thế mà trực tiếp thành trung cấp trừ quỷ sư. Lý Long mười phần chấn kinh, không nghĩ tới nghe cái chân tướng, liền trực tiếp thu được ban thưởng. Ta cũng là. Vương Nhị Cầu cũng cao hứng điệu nói, lão đại, ngài thật lợi hại. Đồng thời, hắn cũng tranh thủ thời gian hướng phía Lý Thái Hành, dựng lên ngón cái. Không đúng, lão đại, bọn hắn vừa mới nói cái gì Quỷ Tân Lương, quỷ kia Tân Lương đâu? Bảo La đột nhiên kịp phản ứng, hỏi. Đúng a. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, chính là bởi vì Quỷ Tân Lương xuất hiện, thôn trưởng kia bọn hắn mới trốn. Làm sao, các ngươi muốn gặp nàng? Lý Thái Hành nhìn lướt qua đám người. A, không có không có. Bảo La vội vàng khoát tay, biểu thị tự tuyệt. Nhưng hắn nhưng trong lòng ngứa một chút, muốn kiến thức một chút, dù sao, đây chính là Quỷ Tân Lương, nghe nói rất xinh đẹp đâu. Đi, ra đi. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói. Quỷ Tân Lương lập tức liền xuất hiện tại Lý Thái Hành bên cạnh. Khi tất cả mọi người thấy được nàng thời điểm, lập tức bị nàng tướng mạo cho kinh diễm đến. Tốt, thật đẹp. Chu San San nhịn không được nói ra. Mặc dù đồng dạng là nữ nhân, nhưng Quỷ Tân Lương cho người ta một loại thê mỹ, điềm đạm đáng yêu cảm giác, làm cho người nhịn không được đều muốn thương tiếc nàng. Đúng vậy a, nàng trừ mặt trắng điểm, bờ môi đen chút, tựa hồ cũng không có cái gì. Vương Hổ gãi đầu một cái, bên cạnh Diệp Tiểu Minh cũng gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. Nếu không có biết nàng chính là Quỷ Tân Lương, chúng ta cũng không biết đây là một cái quỷ gì đâu. Lý Long tự lẩm bẩm. Lão đại, ngài đưa nàng thu phục. Bảo La hết sức tò mò, hỏi, thậm chí trong ánh mắt ẩn ẩn có chờ đợi. Lý Thái Hành nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn mọi người một chút, nói xem như thế đi. Hoa. Đám người nghe chút, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới dọa chạy các thôn dân tồn tại, lại bị Lý Thái Hành hàng phục. Lại nói, chúng ta bây giờ là trung cấp trừ quỷ sư, có thể đánh bại Quỷ Tân Lương sao? Vương Nhị Cầu hết sức tò mò mà hỏi thăm. Ngu xuẩn a, hiện tại Quỷ Tân Lương đều là lão đại, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Bảo La giật nảy mình, vội vàng nói. A, đúng nga. Vương Nhị Cầu dùng mình một cái, lo lắng đến lúc đó Quỷ Tân Lương trả thù chính mình, vậy thì phiền toái. Đặc biệt là ảnh hưởng đến hắn bái sư, vậy liền không được. Hắn tranh thủ thời gian bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói thì ra là thế, hiểu lầm, hiểu lầm, ta làm sao dám cùng sư mẫu động thủ đâu? Sư mẫu? Cái gì sư mẫu? Vương Hổ có chút hồ nghi. Vương Nhị Cầu có chút im lặng, nói ra, tự nhiên là Quỷ Tân Lương, lão đại đã hàng phục nàng, nàng chính là chúng ta sư mẫu. Đám người nghe xong, khoe miệng là có quắc một trận. Người cái kim mao, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lý Long có chút bận tâm, cái này kim mao nói lung tung, cái này nếu là chọc giận Quỷ Tân Lương, vậy liền xong đời. Đi, chớ có nói hiệu nói vượng, sau đó nhiệm vụ của chúng ta chính là thoát đi Liễu Hoài thôn. Lý Thái Hành ngăn cản bọn hắn trò chuyện tiếp xuống dưới, về phần Quỷ Tân Lương, cũng không có bởi vì Vương Nhị Cầu hành vi sinh ra phản cảm. Đúng đúng. Đám người vội vàng phụ hòa nói, đồng thời ngăn cản Vương Nhị Cầu nói thêm gì đi nữa. Cũng may mà người ta Quỷ Tân Lương không có bạo tẩu, nếu như bạo tẩu, bọn hắn đều được xong đời. Cho dù bọn họ hiện tại trở thành trung cấp trừ quỷ sư, nhưng ở Quỷ Tân Lương trước mặt, y nguyên không phải đối thủ của nó. Chỉ bọn hắn cảm giác được, Quỷ Tân Lương thực lực có thể xa so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Lão đại, vậy chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này? Chu San San hỏi. Rất đơn giản, xử lý thôn trưởng, còn có những thôn dân kia, nếu là không tức thời, chúng ta cũng cùng lúc làm sạch. Lý Thái Hành nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Đám người nghe xong, lại là cảm thấy giật mình hết sức. Không phải, chúng ta tại sao muốn giết thôn trưởng, còn có những thôn dân kia? Vương Hổ có chút không hiểu, gãi đầu một cái. Vương Nhị Cầu cũng có chút buồn bực, đúng vậy à, dạng này có thể hay không dẫn đến chúng ta không cách nào rời đi Liễu Hoài thôn? Phải biết, toàn bộ thôn dân đều xong đời, chúng ta cũng phải xong đời a. Ha ha, ta nói, chỉ xử lý những cái kia không thức thời. Lý Thái Hành vươn tay, nói ra. Thế nhưng là, vì cái gì? Vương Nhị Cầu tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, bởi vì thôn trưởng chính là đạo sĩ kia. À, cái này đám người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai, phong ấn Quỷ Tân Nương ở chỗ này, chính là thôn trưởng. Mà lại, thôn trưởng cũng không phải là người trưởng thôn kia, mà là giả, hắn nguyên bản là một tên đạo sĩ, ngụy trang thành thôn trưởng, sau đó, thiết hạ cái này một cái bẫy, một bên mượn Quỷ Tân Nương thanh danh, hành hung làm ác, một bên lợi dụng chết đi oan hồn, bồi dưỡng Quỷ Tân Nương, muốn đem nàng luyện hóa thành quỷ nô. Mà có thể làm đến đây hết thảy, tại Liễu Mẹ thôn bên trong, cũng chỉ có thôn trưởng vị trí. Đám người nghe xong Lý Thái Hành giải thích, mới chợt hiểu ra. Lúc này, một mực không lên tiếng Quỷ Tân Nương, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, khó trách ta từ trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó chính là tên đạo sĩ kia lưu lại tới khí tức. Nguyên lai, thôn trưởng chính là phong ấn kia ta, lại muốn luyện hóa đạo của ta sĩ. Quỷ Tân Nương cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đám người nghe xong Quỷ Tân Nương lời nói, hoàn toàn tin tưởng Lý Thái Hành phân tích, đều cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới thôn trưởng lại là người như vậy. Chu San San có chút tức giận nói, khó trách hắn muốn giết chúng ta, chính là sợ chúng ta hỏng chuyện tốt của hắn. Ân, nếu đều biết, sau đó chúng ta liền muốn xử lý cái này ẩn tàng bố. Lý Thái Hành nghiêm túc nói. Chương 1464 sợ sệt chiến đấu đồng đội. Chương 1464 sợ sệt chiến đấu đồng đội. Tại xác định thôn trưởng chính là đạo sĩ đằng sau, đám người cũng đồng ý cùng đi đối phó thôn trưởng. Nhưng mà coi như mọi người đi xuống đại trạch viện cửa lớn lúc, Triệu Hiểu Dĩnh nhìn thấy trên mặt đất Vương Phúc Toàn cùng Triệu Hưu Khánh thi thể, càng ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, lập tức nhịn không được chạy tới một bên dưới cây, buồn nôn. Mẹ. Phản ứng của nàng cũng đưa tới mặt khác mấy nữ sinh ứng kích phản ứng. Mẹ. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vương Phúc Toàn cùng Triệu Hữu Khánh tử trạng lúc, cũng bị dọa sợ. Cái này cũng khiến cho những người khác đều có chút sợ hãi. Đặc biệt là trên mặt đất hai bộ thi thể đẫm máu, tử trạng của bọn họ càng là khủng bố, càng là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Mặt khác, bọn hắn cũng nghĩ đến, thôn trưởng bên kia có không ít thôn dân, nhân số so với bọn hắn nhiều, cũng so với bọn hắn hung tàn. Cái này dẫn đến Lý Thái Hành trong những người này, có chút thậm chí sợ sệt đang lúc giao chiến, mình bị giết, hoặc là vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ. Triệu Hiểu Dĩnh nôn ra đằng sau, cố nén khó chịu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch gò má, đáng thương nói, cái kia thế nào? Lý Thái Hành nhìn về phía nàng. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Triệu Hiểu Dĩnh. Ta có thể hay không không đi? Lúc này Triệu Hiểu Dĩnh hai chân đều là run lên, căn bản cũng không dám lại đi nhìn xuống đất trên mặt hai bộ thi thể, thậm chí lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Đừng sợ, ngươi coi như là một đám xuất sinh là được rồi. Lý Long mặc dù cũng khó chịu, nhưng đối phương đều muốn giết bọn hắn, hắn còn có thể nhịn. Cho nên, nhìn thấy Triệu Hiểu Dĩnh sợ, tranh thủ thời gian an ủi đứng lên. Ta sợ. Triệu Hiểu Dĩnh trong đôi mắt nổi lên nước mắt. Ta nói muội muội a, có cái gì thật là sợ, chúng ta đều là trung cấp trừ quỷ sư. Vương Nhị Cầu trắng Triệu Hiểu Dĩnh một chút, đồng thời cũng cảm thấy là thời điểm hiện ra nam nhân mị lực một mặt. Đến lúc đó, ca bảo hộ ngươi. Vương Nhị Cầu vỗ ngực, bảo đảm nói. Đúng vậy à, chúng ta đều thành trung cấp trừ quỷ sư, ta có thể cảm giác được lực lượng của ta tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thật đánh nhau, bọn hắn nhiều người cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Vương Hổ còn làm ra một bộ rất cường tráng bộ dáng. Nhưng Triệu Hiểu Dĩnh chính là lắc đầu, không nói lời nào, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất kia thi thể, liền phảng phất liên tưởng đến cái gì đáng sợ hình ảnh. Phải biết, nàng trước kia liên sát gà giết cá cũng không dám, để nàng đi đánh nhau, giết người, nàng thật không cách nào ra tay. Vị cô nương này, ngươi đừng nói cho ta, bọn hắn đều muốn giết ngươi, ngươi không dám giết bọn hắn. Bảo La kinh ngạc nhìn qua Triệu Hiểu Dĩnh. Triệu Hiểu Dĩnh liên tục không ngừng gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Úc, thượng đế a, ngươi có gì phải sợ? Xin nhờ, đây là trò chơi, biết không? Bảo La bày ra một bộ bị đánh bại bộ dáng. Thế nhưng là, Triệu Hiểu Dĩnh ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cảm giác đó căn bản không phải trò chơi. Liền xem như, vậy thì thế nào, còn không phải làm theo muốn chết. Ô ô. Cuối cùng, Triệu Hiểu Dĩnh thật không chống nổi, cả người trực tiếp khóc lên. Lâm Hiểu Hiểu thấy thế, cũng có chút đau lòng, đi tới bên cạnh nàng, ôm nàng, an ủi nàng. Hiểu Dĩnh, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Hiểu Hiểu mặc dù cũng sợ sệt, nhưng chính như Vương Hổ nói tới, hiện tại các nàng đều thành trung cấp trừ quỷ sư, trên thân quả thật có một chút biến hóa. Mặc dù không rõ ràng là thế nào biến hóa, nhưng xác thực so với người bình thường, khẳng định là muốn mạnh hơn nhiều. Thật sao? Triệu Hiểu Dĩnh đối với Lâm Hiểu Hiểu hay là rất tín nhiệm. Ân. Lâm Hiểu Hiểu ánh mắt kiên định gật gật đầu. Ân, tốt. Lúc này, Chu San San cũng đứng ra, nói lao đại, chúng ta mặc dù đã là trung cấp trừ quỷ sư, nhưng tất cả mọi người đối tự thân thực lực cũng không hiểu rõ, lại thêm bọn hắn có vũ khí, người lại so với chúng ta nhiều, ta cảm thấy chúng ta là không phải cũng phải chuẩn bị một chút vũ khí, trang bị loại hình. Chu San San cũng không thích chém chém giết giết, nếu như có thể mà nói, nàng càng hy vọng nam những đồng bào đi liều sống liều chết liền thành. Nhưng nàng biết, cái này hiển nhiên chuyện không thể nào. Cho nên, nàng đưa ra một chút bảo mệnh ý nghĩ. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, nói đã như vậy, chúng ta trước làm một ít gì đó làm vũ khí đi. Tốt. Lúc này, Quỷ Tân Nương đứng ra, nói ra, ta biết nơi nào có vũ khí, trang bị. Nơi nào có? Chu San San hỏi. Bên trong có một chỗ dưới mặt đất khố phòng, để đó không ít vũ khí trang bị. Quỷ Tân Nương rỗi ra cái kia mảnh khảnh tay, chỉ hướng đại trạch viện. bởi vì ta một mực bị vây ở trong đại trạch viện mặt, cho nên bình thường lúc không có chuyện gì làm, ta cũng sẽ ở trong đại trạch viện mặt khắp nơi đi dạo, tự nhiên cũng phát hiện có dấu vũ khí trang bị địa phương. Nơi đó đã từng là người địa chủ kia nuôi tư binh, tàng binh khí địa phương, tương đối bí ẩn, có cần ta có thể mang các ngươi đi lấy. Quỷ Tân Nương sau khi nói xong, nhìn về phía đám người lại nhìn về phía Lý Thái Hành, dù sao chỉ có hắn có thể nắm trước mắt Quỷ Tân Nương, bọn hắn không thể được. Có thể, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Lý Thái Hành nói ra. Quỷ Tân Nương lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ta cũng muốn tạ ơn Lý công tử mới đối, lần này ta không cách nào cùng các ngươi cùng đi, nhưng ta cũng nguyện ý ta tận hết khả năng trợ giúp các ngươi. Bởi vì kiếm bắt quái, cùng nội bộ bố trí trận pháp nguyên nhân, đây cũng là dẫn đến nàng không cách nào rời đi nguyên nhân. Mà lại, nàng còn không dám mời người khác trợ giúp, một khi có cái gì sơ suất, nàng đều sẽ tan thành mây khói. Tốt. Quỷ Tân Nương rõ ràng, để Lý Thái Hành nhìn ở trong mắt. Nàng cũng không có lừa gạt Lý Thái Hành, cũng vô pháp lừa gạt Lý Thái Hành. Tại Lý Thái Hành trước mặt, Quỷ Tân Nương giống như trên một trang giấy chữ một dạng, bị Lý Thái Hành thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, Lý Thái Hành không nhìn ra nàng đang lừa gạt bọn hắn. Nhưng những người khác liền không giống với lúc trước. Lý Long gặp Lý Thái Hành dễ dàng như vậy liền tin tưởng Quỷ Tân Nương lời nói, còn muốn cho bọn hắn tiến vào trong đại trạch biệt mặt, nhưng trong lòng có chút bất an. Hắn tranh thủ thời gian đi tới Lý Thái Hành bên người, lôi kéo hắn đến một bên, thấp giọng thì thầm nói: "Lão đại, ngươi thật muốn nghe nàng?" "Ân, trong này sẽ có hay không có lừa dối, phải biết, nàng là quỷ dị a." "Quỷ dị cũng có tốt, có hỏng, cũng không phải là thống nhất đều là hỏng." "Dạng này a?" Lý Long còn là lần đầu tiên nghe được một loại này luận điệu, hắn nếu không phải cảm nhận được Lý Thái Hành tự tin, hắn đều muốn hoài nghi Lý Thái Hành có phải hay không đầu óc choáng váng. Thế mà tin tưởng một cái quỷ dị lời nói, nếu như các ngươi không yên lòng, ta có thể chính mình đi vào. Gặp Lý Thái Hành nói như vậy, hắn cười khổ một tiếng: "Lão đại, nghe ngươi, chỉ cần ngươi có nắm chắc liền tốt, mạng của chúng ta đều giao cho ngươi." Những người khác cũng nhao nhao biểu thị tin tưởng Lý Thái Hành. "Yên tâm đi." Lý Thái Hành cười cười, nhìn phía Quỷ Tân Nương, nói: "Chúng ta xuất phát." "Tốt." Quỷ Tân Nương gật gật đầu, vung tay lên, vang một tiếng vang trầm, toàn bộ đại trạch viện cửa lớn bị mở ra đến. "Đi thôi." Lý Thái Hành gặp cửa đã mở ra, liền phân phó một tiếng: "Tốt, Lý công tử, các ngươi mời đi theo ta." Sau đó, nàng ở phía trước mang theo đường tới, những người khác cũng cùng với nàng sau lưng, dạo bước tiến lên đại trạch viện cửa lớn và cửa, tiến nhập đại trạch viện bên trong. Chương 1465 dưới mặt đất kho trang bị. Chương 1465 dưới mặt đất kho trang bị. Tại Quỷ Tân Nương dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới hậu viện, từ một cái gian tạp vật đi vào, tại Quỷ Tân Nương nhắc nhở phía dưới, tìm được dấu ở kệ hàng phía sau hốc tối. Lý Thái Hành vươn tay, đè xuống chốt mở. Theo hắn mở ra hốc tối, liền lộ ra một đầu thông hướng phía dưới cầu thang. Đồng thời, truyền đến một cỗ xa xưa hương vị. Một lát sau, đợi không khí khôi phục một chút đằng sau, bọn hắn lúc này mới xuống dưới. Xuống dưới đằng sau, liền thấy bên trong hoàn cảnh có chút lờ mờ. Đã thấy Quỷ Tân Nương vung tay lên, bên trong ngọn đèn cũng đều phát sáng lên. Bị nhiều năm phong tỏa ở bên trong vũ khí, trang bị liền bại lộ tại mọi người trước mặt. Bọn chúng bị cất giữ trong giá đỡ, giàn cung, hoặc là bị treo trên tường. Có đao, có kiếm, có trường thương, có thuẫn, thậm chí tại một chỗ trên mặt bàn trưng bày một chút hộp, đến gần xem xét, bên trong lại có dấu từng thanh nọ tay. Và cái này thật là có không ít vũ khí, trang bị. Một phen tìm kiếm đằng sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, đồ tốt thật đúng là không ít. Hoa, trường thương. Vương Nhị Cẩu cao hứng chạy tới, đem một cây trường thương từ trên giá rút ra, sau đó lại tới Triệu Hiểu Dĩnh bên người, đưa nó sáng cho bên cạnh Triệu Hiểu Dĩnh nhìn. "Ngươi nhìn, trường thương này nhìn qua liền uy phong." Triệu Hiểu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng, "Bất quá, đều qua mấy thập niên đi, còn có thể dùng sao?" "Hắc hắc, cũng không có vấn đề." Vương Nhị Cẩu thử một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì. "Đáng tiếc, không có áo giáp." Lý Long đi tới một chỗ trên kệ, cầm xuống một cây đao, tiếc nuối thở dài một cái, nếu là có thì tốt hơn. Nếu có áo giáp, hắn tin tưởng bọn họ kế hoạch sẽ càng thêm thuận lợi. Ha ha, người địa chủ này có thể làm đến những binh khí này liền không dễ dàng, còn muốn cái gì áo giáp? Chu San San cười nói. Cũng là. Lý Long a a cười một tiếng, lại tiếp tục đánh giá đến mặt khác đến. Nơi này còn có tấm chắn, ta muốn cầm tấm chắn. Vương Hổ Vọng hướng Lý Thái Hành, do hỏi. Đi. Lý Thái Hành đáp ứng nói. Sau đó, Vương Hổ vô cùng cao hứng chọn lấy một khối thích hợp tấm chắn. Nơi này còn có một số cung nỏ, ai am hiểu bản tên. Bọn hắn phát hiện, chỗ này nhà kho dưới mặt đất bên trong binh khí chủ loại, thật đúng là không ít. Nếu là có những vật này, chúng ta có thể nhẹ nhõm xử lý vị trưởng thôn kia. Ân. Đám người lòng tin lập tức đều phóng đại. Tốt, chư vị, cầm lên các ngươi am hiểu binh khí đi. Lý Thái Hành cũng cầm một thanh truy thủ cùng cung nỏ, mang tới một cái tên nỏ túi. Đến lúc đó, hắn liền đến phụ trách trợ giúp. Mà Vương Hổ cầm lên đoạn đao cùng tấm chắn. Vương Nhị Cẩu càng ưa thích trường thương, bởi vì cái gọi là dài một tấc mạnh, hắn tin tưởng vững chắc chính mình rất lợi hại. Lý Long do dự một chút, cũng cầm một thanh đại đao. Bảo La thì là cùng Vương Hổ một dạng, cầm tấm chắn cùng một thanh kiếm. Diệp Tiểu Minh do dự một chút, cầm xuống một thanh kiếm. Mấy nữ sinh thì cũng thống nhất cầm tên nỏ, bởi vì các nàng đều không thích cận chiến. Lý Thái Hành thấy các nàng cầm cái này, nhân tiện nói, đã các ngươi lựa chọn cái này, đợi chút nữa ta dạy cho các ngươi làm sao sử dụng, bất quá, mỗi người các ngươi trên thân còn phải lại phối hợp một thanh truy thủ. Tốt, lão đại. Chu San San giúp các nàng đều cầm một thanh truy thủ, tất cả đều dẫn tới trên thân, hộ thân sử dụng. Đều cầm chắc không có. Lý Thái Hành hỏi. Tốt. Tất cả mọi người đáp lại một tiếng. Ân, vậy chúng ta ra ngoài đi, sau đó tại trong đại trạch viện mặt huấn luyện một chút.
Tốt.
Sau đó, bọn hắn đi tới đại trạch viện trong đại viện, bắt đầu thuần thục lên riêng phần mình binh khí trong tay. Lý Thái Hành cũng dạy cho nàng bọn họ như thế nào sử dụng những vật này. Cũng may trở thành trung cấp trừ quỷ sư đằng sau, tất cả mọi người lực lượng đều có tăng lên. Thậm chí mấy cái nữ kéo nỏ đến cũng mười phần nhẹ nhõm. Rất nhanh, tại Lý Thái Hành chỉ đạo phía dưới, tiến độ đều rất nhanh. Đặc biệt là Anina, làm cho người hết sức kinh ngạc, vậy mà xạ kích năng lực mười phần xuất sắc. Là mấy cái nữ bên trong, nộ tính cao nhất. Lý Thái Hành để bọn hắn quen thuộc, chính mình thì là tìm quỷ tân nương. Ngươi có thể hiểu rõ đạo sĩ kia. Nguyên bản, Lý Thái Hành muốn nhanh chóng qua quan, nhưng những người này tố chất tâm lý hiển nhiên đều không được. Cho nên, bất đắc dĩ chỉ có thể xung làm một chút bồi luyện. Nhưng vì tăng lên lòng tin của bọn hắn, Lý Thái Hành quyết định cũng cùng quỷ tân nương bên này, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới đạo sĩ tin tức. Nhưng mà, quỷ tân nương đối với đạo sĩ hiểu rõ lại cũng không nhiều, chỉ biết là hắn rất lợi hại. Bất quá, gia hỏa này rất háo sắc. Trừ háo sắc đâu. Mặt khác ta cũng không biết quỷ tân nương lắc đầu, nói bởi vì ta cùng hắn tiếp xúc đều là mười phần ngắn ngủi, mà lại hắn mười phần cẩn thận, mỗi một lần nhìn thấy ta, mặc dù người mặc đạo phục, lại luôn che mặt. Ân. Lý Thái Hành từ nàng nơi này, hiểu rõ có hạn tình báo. Nhìn lại những người khác, Lý Thái Hành lại chỉ đạo một chút bọn hắn một chút chiến đấu kỹ xảo. Cái này khiến bọn hắn đang dùng riêng phần mình trên binh khí, có càng thâm nhập hiểu rõ. Lão đại, ta cảm thấy ngài thật sự là không gì làm không được. Lúc này Bảo La, đối với Lý Thái Hành đơn giản vô cùng kính nể. Những người khác cũng gật gật đầu, đều biểu thị đồng ý đi. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nên đi qua. Lý Thái Hành gặp bọn họ đều đơn giản năng lực chiến đấu đằng sau, liền dự định muốn dẫn bọn hắn đi qua. Đám người nghĩ nghĩ, quyết định đi qua nhìn một chút, đánh trước một trận lại nói. Dù sao, hiện tại bọn hắn đều đã là trung cấp trừ quỷ sư, lại có những này tình lương vũ khí trang bị. Chỉ tiếc, quỷ tân lương không cách nào rời đi, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến về thôn trưởng chỗ ở. Nơi này chính là thôn trưởng chỗ ở, bất quá, có phải hay không tỉnh táo một chút? Xác thực, bọn hắn không cảm giác được xung quanh động tĩnh. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, đối bọn hắn nói ra, các ngươi chú ý ẩn tàng, không nên bị bọn hắn cho đánh lén, ta đi qua nhìn một chút. Lão đại, ngươi phải cẩn thận. Lý Long thấp giọng nói ra. Yên tâm. Lý Thái Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền coi chừng tới gần. Lúc này, sắc trời có vẻ hơi u ám, nhưng người nào cũng không dám ngủ, bởi vì sợ bị đánh lén. Lý Thái Hành đi tới thôn trưởng nhà bên ngoài, lại phát hiện bên trong căn bản không có người. Lý Thái Hành sau khi quay về, lắc đầu, hắn không biết đi nơi nào, bên trong cũng không có người. Không chỉ là bên trong, chúng ta đoạn đường này đi tới, bốn phía đều mười phần an tĩnh. Lý Long đột nhiên nhớ tới, lập tức có chút bận tâm tới đến. Xác thực, theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là cảnh giới bọn hắn, kết quả lại ngay cả cái bóng người đều không có. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Vương Nhị Cầu có chút gấp, đạo: "Không biết, trừ phi chúng ta trong thôn tìm xem, có lẽ bọn hắn núp ở chỗ nào." Bảo La nghĩ nghĩ, nhưng lại nhíu mày: "Không có khả năng, làm như vậy quá nguy hiểm, dễ dàng bị đánh lén." Lý Long phủ định nói: "Nếu không, chúng ta đi cửa thôn." Lúc này, Chu San San đề nghị: "Tất cả mọi người hướng cửa thôn phương hướng đi, nói không chừng có thể đem hắn bước đi ra. Nếu như đạo sĩ không xuất hiện, vậy bọn hắn liền rời đi thôn, hoàn thành nhiệm vụ." Cái chủ ý này không sai. Bọn hắn cảm thấy Chu San San đề nghị không sai, Lý Thái Hành nhân tiện nói: "Tốt, vậy chúng ta liền đi cửa thôn." Thế là, bọn hắn quyết định dựa theo Chu San San đề nghị làm việc, liền tiến về cửa thôn vị trí. Chương 1466 biến mất thôn trưởng, chương 1466 biến mất thôn trưởng. Lý Thái Hành bọn người lặng lẽ đi tới cửa thôn phụ cận, liền tìm một nơi trốn đi. Lý Thái Hành cùng Lý Long lặng lẽ tới gần cửa thôn, phát hiện cửa thôn chỗ, quả nhiên có thôn dân ở nơi đó trông coi, mà lại còn có một chỗ chẳng gác, phía trên đứng đấy một tên cầm trong tay cùng tiễn thôn dân. Ở phía dưới còn có mấy tên cầm đao cùng thuẫn thôn dân. Tại cửa thôn vị trí, bọn hắn còn thiết trí chướng ngại vật trên đường, phòng ngừa người khác thông qua trên mặt đất vết tích, tựa hồ còn có bầy dập tồn tại. Mà từ bọn hắn bố trí đến xem, rõ ràng là tại phòng ngừa nội bộ người chạy. Lão đại, nơi này chỉ có mấy cái thôn dân. Lý Long thấp giọng nói ra. Ân, chúng ta trở về. Lý Thái Hành hiểu rõ xong tình huống bên này, liền dẫn Lý Long lặng lẽ trở về. Sau đó, bọn hắn đem tin tức mang cho những người khác. Nơi đó chỉ có mấy cái lời của thôn dân, chúng ta trực tiếp công phá phòng ngự của bọn hắn là được rồi. Vương Nhị Cầu một bộ kích động bộ dáng. Hiện tại, chúng nữ cũng không có như vậy sợ sệt chiến đấu, dù sao có vũ khí nơi tay. Về phần Triệu Hiểu Dĩnh, cũng có Lâm Hiểu Hiểu nhìn xem, đến lúc đó luyện từ từ luyện gan chính là. Không được. Lý Thái Hành lắc đầu, bác bỏ nói bọn hắn còn có cung tiễn, chúng ta trực tiếp tiến công, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp công kích chúng ta. Vậy chúng ta muốn hay không trước cùng bọn hắn cầu thông một chút? Chu San San hỏi. Lý Thái Hành cũng không cảm thấy đây là một cái có thể được kế hoạch, bởi vì cũng không biết phái ai đi qua. Nếu không, để ta đi. Bảo La đột nhiên tự đề cử mình, nói ra. Ngươi đi. Đối với. Bảo La nói ra, ta chạy nhanh, ta linh hoạt. Không thể không nói, cái này Bảo La nhìn chính là một cái rất cơ linh ra hỏa. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, nói chúng ta hiểm hộ ngươi, nếu là bọn họ dám công kích ngươi, chúng ta liền xạ kích bọn hắn.
Tốt.
Bảo La gật gật đầu. Như vậy, lão đại, ta cần cùng bọn hắn giao lưu thứ gì? Hỏi thăm một chút tình huống, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Còn có thôn trưởng hướng đi.
Tốt.
Bảo La gật gật đầu, liền đi ra ẩn tàng địa phương, hướng phía đối diện đi qua. Mà Lý Thái Hành thì là theo đôi phía sau, tìm một nơi trốn tránh. cũng để Anina chuẩn bị phối hợp tác chiến. Những người khác thì là tùy thời chuẩn bị, phòng bị lọt vào đánh lén. Khi Bảo La thời điểm xuất hiện, tự nhiên cũng gây nên chú ý của bọn hắn. Các thôn dân nhìn xem Bảo La kiếm trong tay cùng Thuẫn, lập tức cảnh giác. Trong đó, chạm gác bên trên thôn dân lập tức dương cung cài tên. Bảo La cũng chú ý đến đối phương, giơ Thuẫn, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Hắc, Bằng Hữu, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi có phải hay không cho phép chúng ta rời đi?
Không sai, các ngươi nếu đến nơi này, nhất định phải lưu lại.
Thế nhưng là, các ngươi rõ ràng muốn giết chúng ta tại sao muốn lưu lại?
Bởi vì các ngươi xúc phạm cấm khu quy tắc, các ngươi chỉ có một con đường chết. Các ngươi hận chúng ta như vậy sao?
Chúng ta thế nhưng là tới cứu các ngươi đây là lấy oán trả ơn.
Hừ, các ngươi chạm đến cấm khu, cũng không phải là tới cứu chúng ta, mà là đến hại chúng ta.
Thế nhưng là, các ngươi khả năng không biết, chúng ta trước khi tới, đã biết được tin tức, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống 30 ngày.
Mà lại, sau đó mỗi ngày đều sẽ chết đi một người, các ngươi chẳng lẽ muốn chết sạch sẽ sao?
Hắc hắc, chỉ cần các ngươi ở chỗ này, chết chính là các ngươi.
Ai ngờ, những thôn dân này cũng không có bị Bảo La bị dọa cho phát sợ, ngược lại cười gần nhìn xem bọn hắn.
Các ngươi là tên điên, chẳng lẽ không biết coi như chúng ta chết ở chỗ này, các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này sao?
Cái này chúng ta không lo lắng, thôn trưởng chúng ta đã sớm tìm được tránh né nguyền rủa biện pháp, chỉ cần dùng máu tươi của các ngươi hiến tế cho quỷ tân đường, chúng ta liền an toàn.
A, Bằng Hữu, khả năng ngươi quên một vấn đề.
Vấn đề gì?
Ta thế nhưng là từ quỷ tân nương nơi đó đi ra.
Chúng ta biết ta.
A Bảo La khỏe miệng giật một cái, nguyên bản còn muốn cầm quỷ tân nương sự tình, thuyết phục một chút những thôn dân này. Tiện thể nói cho các thôn dân trận tướng, để bọn hắn đừng có lại làm tránh cho hổ.
Nhưng hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều.
Thôn trưởng đã sớm để phòng bọn hắn chiêu này.
Các ngươi làm sao mà biết được?
Bảo La nhịn không được hỏi.
Thôn trưởng nói cho chúng ta biết, hắn nói, các ngươi trốn tới đằng sau, khẳng định là nhận lấy quỷ tân nương mê hoặc, muốn mượn các ngươi chi thủ, tới giết chúng ta.
Không sai, thôn trưởng chúng ta còn nói, mặc dù các ngươi tất cả mọi người xuất hiện, cũng tới công kích chúng ta
không có.
Bảo La trong lòng giật mình, không nghĩ tới người trưởng thôn kia như vậy giàu hạn, vậy mà biết nhiều như vậy.
Hừ, nếu như không có, ngươi cầm là cái gì?
Những này đáng chết kẻ ngoại lai, chính là ước gì chúng ta sớm đi đi chết, bọn hắn quả nhiên cùng chúng ta thôn trưởng nói tới, 10 phần tà ác.
Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này.
Bảo La bị mấy cái này thôn dân chọc tức, đồng thời, nội tâm của hắn cũng vô cùng phiền muộn.
Ta cảnh cáo các ngươi, nhanh đi về, không cần ý đồ chạy ra nơi này, nếu không chúng ta sẽ không đối với các ngươi khách khí.
Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi thôn trưởng ở nơi nào, chúng ta cùng các ngươi thôn trưởng nói chuyện.
Ha ha ha, quả nhiên như thôn trưởng sở liệu, các ngươi muốn nghe ngóng thôn trưởng vị trí, không cửa.
Mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí chạm gác bên trên thôn dân, lập tức nhắm ngay Bảo La, hừ lạnh nói.
Sau đó, các thôn dân không chỉ có muốn trở ngại bọn hắn rời đi, còn cảnh cáo bọn hắn trở về liễu hệ thôn bên trong, ngoan ngoan tìm một chỗ ở đây.
Tóm lại, chính là không để cho bọn hắn rời đi.
Cái này khiến Bảo La minh bạch, những thôn dân này đã bị tẩy não, không cứu nổi.
Vậy được rồi, ta lui về.
Thế là Bảo La dứt khoát liền lui trở về. Lý Thái Hành gặp đối mặt không có gì động, cũng không cần yểm hộ Bảo La.
Bảo La về tới mọi người bên này đằng sau, bọn hắn y nguyên duy trì đối với bốn phía cảnh giới.
Lão đại, xem ra những thôn dân này đã không cứu nổi.
Cái kia Cường Công đi.
Vương Nhị Cầu lại đề nghị.
Cường Công.
Đối với cái này, Lý Thái Hành tự nhiên không có ý kiến. Nếu không có cách nào tìm tới những cái kia che giấu thôn dân, vậy liền trực tiếp đem bọn hắn dẫn ra.
Chỉ là chúng ta nhất định phải chờ một thời cơ.
Thời cơ nào?
Hiện tại không được. Trễ bên trên thời điểm lại hành động.
Tốt.
Sau đó, bọn hắn tìm một chỗ phòng ốc, trốn đi.
Lý Thái Hành cũng đang đợi người của đối phương tới tìm hắn bọn họ.
Đáng tiếc là, đối phương tựa hồ tuyệt không sốt ruột, một chút hành động cũng không có.
Cái này khiến mai phục Lý Thái Hành có chút thất vọng.
Luân thế nghỉ ngơi.
Lý Thái Hành liền bắt đầu sắp xếp nhân viên nghỉ ngơi cùng đứng gác.
Hết thể chờ buổi tối lại nói.
Hắn thì là ra ngoài điều tra tình báo, tìm kiếm thôn trưởng cùng những thôn dân khác vị trí.
Kết quả, đừng nói thôn trưởng, toàn bộ trong thôn, trừ cửa thôn vị trí, còn có mấy cái thôn dân, những địa phương khác cũng không có nhìn thấy thôn dân.
Người này đều đi nơi nào?
Lý Thái Hành không khỏi có chút buồn bực, lại tại lúc này, nghĩ đến một chỗ không hợp lý địa phương.
Không đối, nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu là người trưởng thôn kia như vậy khôn khéo, vậy khẳng định sẽ có hậu thủ, vậy bọn hắn chuẩn bị ở sau là cái gì đây?
Vốn là tới đối phó quỷ dị, nhưng cái này quỷ dị ngược lại biến thành người, thật làm cho Lý Thái Hành cảm thấy có chút im lặng.
Đồng thời, hắn ý thức đến bọn hắn đã đi vào đối phương trong cả bẫy.
Rất nhanh, Lý Thái Hành đã nghĩ thông suốt hết thảy.
Không hổ là mưu tính quỷ tân nương, mưu tính liêu hoại thôn đạo sĩ, thật sự là lợi hại a.
Lý Thái Hành không khỏi không cảm khái, những phàm nhân này trí tuệ cùng ẩn nhẫn,